Chương 150, mở bảo dương. Các loại khoa học kỹ thuật chi vật. Là ngày sau khoa học kỹ thuật quốc gia đặt vững. 2. Chương 150, mở bảo dương. Các loại khoa học kỹ thuật chi vật. Là ngày sau khoa học kỹ thuật quốc gia đặt vững. 2. Hắn dù có thông thiên chi năng, dũng lực tuyệt luân, có thể cuối cùng cũng chỉ là huyết nhục chi khu, cũng không phải là chân chính thần tiên. Ngày xưa Tây Sở bá vương Hạng Vũ, dũng quan tam quân, cỡ nào uy phong lẫm liệt. Nhưng cuối cùng còn không phải bị Hán Cao Tổ Lưu Bang lấy mưu lược cùng đánh lâu dài, một chút xíu kéo đổ, rơi vào cái ô giang tự vẫn kết quả bi thảm. Còn nữa, bây giờ chưa đến loại kia dương cùng bạc kiếm, sinh tử tương bắc tình trạng, vương gia chỗ lo lắng, bất quá là chưa phát sinh phản đoàn thôi. Chuyện tương lai, biến ảo khó lường, tràn đầy rất nhiều biến số, vương gia thực sự không cần vì chuyện này tăng thêm phiền não, suy nghĩ nhiều quá. Nói không chừng tương lai một ngày, cái này Chu Ứng liền là vương gia sử dụng. Tiếng nói rơi. Đối với Diêu Quảng Hiếu lần này an ủi, Chu Lệ rơi vào trầm mặc, thật lâu không có mở miệng đáp lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, Diêu Quảng Hiếu lời nói câu câu đều có lý, có thể đối mặt Chu Ứng kia làm cho người sợ hãi thực lực, nội tâm của hắn kiên kỵ, như thế nào dăm ba câu liền có thể tùy tiện tiêu trừ. Nếu như thật sự có thể để cho hắn sử dụng, kia không thể tốt hơn. Mà nếu không có đâu. Ngày khác Chu Ứng là, hắn như thế nào ngăn cản. Mà giờ khắc này, tại chính mình trong doanh trướng Chu Ứng, lại một mặt nhẹ nhõm, trên mặt mang tiêu dung, tựa hồ đang mong đợi cái gì. 15 cái bảo dương. Chu Ứng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, dưới đáy lòng thầm nghĩ, 7 cái nhất giai bảo dương, 8 cái phổ thông bảo dương. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, cái này một đợt tuyệt đối có thể khai ra không ít tốt đồ vật tới. Tam Thanh lão tổ ở trên, cần phải nhiều hơn phù hộ ta ạ. Mở ra toàn bộ bảo dương. Chu Ứng hít sâu một hơi, hạ đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, trong đầu bảng lập tức truyền đến nhắc nhở, túc chủ chỉ lệnh đã tiếp thu, bắt đầu mở ra toàn bộ bảo dương. Mở ra 8 cái phổ thông bảo dương. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tinh cương đao 100 trôi. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được bạch ngân 1000 lượng. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tinh phẩm chỉ huyết tán 10 bình. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trùng phong chu bản thiết kế. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tinh đúc bằng sắt luyện pháp đồ lục. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tiểu hoàn đan 5 bình. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tinh cương phá giáp tiến 300 chi. Mở ra nhất giai bảo dương. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được điểm kỹ năng 2 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được luyện thép pháp đồ lục. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được hỗn bùn đất chế tạo pháp. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được huyền giai hạ phẩm kim lân nội giáp. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nhiệt khí cầu chế tạo đồ lục. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được máy điện báo đồ lục cùng nguyên lý. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trọng giáp rèn đúc đồ lục. Bảng tiếng nhắc nhở không ngừng, vẻn vẹn trong nháy mắt, 15 cái bảo dương liền toàn bộ mở ra xong xuôi. Nhìn thấy những này bảo dương mở ra vật phẩm, Chu Ứng biểu lộ không khỏi mang tới mấy phần vẻ cổ quái. Võ công bí tịch đã hồi lâu chưa từng gặp được, thần binh lợi khí cũng rất lâu không có mở ra qua. Lần này, duy nhất được xưng tụng nhập phẩm, lại là một kiện huyền giai hạ phẩm nội giáp. Ai, tuy nói ta đã có một kiện nội giáp, nhưng cái này huyền giai, chắc hẳn phòng hộ năng lực mạnh hơn, về sau trên chiến trường ngược lại là có thể càng thêm an toàn một chút. Điểm kỹ năng lại đạt được 3 điểm, cũng là còn không tệ. Có những này điểm kỹ năng, liền có thể tăng lên võ kỹ nắm giữ độ thuần thục, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Tinh cương đao cũng coi là thực dụng chi vật, vừa vặn có thể bàn cho dưới trướng thân vệ. Lần này vào thành sát phạt, đám thân vệ trong tay binh khí, phát huy tác dụng không nhỏ, cũng nên cho không có tinh cương đao thân vệ bàn cho. Về phần cái khác, Chu Ứng ánh mắt đảo qua bảo dương mở ra vật phẩm, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết nên làm gì đánh giá. Trùng phong chu, cái đồ chơi này tại thủy chiến bên trong có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, cái này thời đại kỳ thật đã có tương tự trùng phong chu, chỉ là bảo dương mở ra, chắc hẳn tại tốc độ cùng tính năng bên trên sẽ càng hơn một bậc. Tinh đúc bằng sắt luyện pháp, nghe ngược lại là không tệ, ngày sau có cơ hội có thể nếm thử dùng nó đến luyện sắt, chế tạo càng thêm tinh lương binh khí. Phá giáp tiễn cũng rất tốt, chỉ là trước mắt Chu Ứng cũng không đợi cần. Dù sao trước đó cũng mở ra qua không ít tinh cương phá giáp tiễn, hắn thấy có thể để cho hắn bỏ được xuất ra bực này phá giáp tiễn đối phó người, dưới mắt còn chưa xuất hiện. Sau đó chính là những cái kia làm cho người chú mục mấu chốt vật phẩm. Luyện thép. Ở thời đại này, luyện thép kỹ thuật phát triển còn xa xa chưa tới thành thục giai đoạn, đây không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ vượt mức quy định kỹ thuật. Còn có hỗn bùn đất, đây càng là để cho người ta không tưởng được. Nhất không hợp thói thường, thuộc về nhiệt khí cầu, thế mà liền cái đồ chơi này chế tạo đồ lục đều mở ra. Mà cực kỳ làm cho người không thể tưởng tượng, là máy điện báo. Phải biết, tại cái này liền điện đều chưa bị phát hiện cùng lợi dụng thời đại, cách mạng công nghiệp cũng còn không có mở ra đây, máy điện báo đơn giản chính là thiên phương dạ đàm tồn tại. Chu Ứng cầm cái này máy điện báo đồ lục cùng nguyên lý, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cái này đồ vật, tại lập tức căn bản không có đất dụng võ chút nào à. Trầm tư một lát sau, Chu Ứng rất nhanh liền bình thường trở lại. Được. Chu Ứng lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm trấn an chính mình, vẫn là cùng trước kia, coi như là tương lai tích lũy tài phú. Chờ ngày sau ta khai sáng thuộc về mình quốc gia, bằng vào bảo dương bên trong mở ra những này chân quý đồ lục, nhất định có thể trong thời gian thời cùng ngắn, để cho ta nắm trong tay quốc gia, nhảy lên trở thành thế giới này số một khoa học kỹ thuật cường quốc. Trước đó liền mở ra qua súng kiếp, tinh phẩm hỏa dược tinh luyện chi pháp, còn có hồng y đại pháo. Chật chật. Những này đồ vật, nếu là đều có thể tại trong hiện thực chế tạo ra, vậy coi như thật không được rồi. Nghĩ đến đây, Chu Ứng nhịn không được cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng chờ mong. Khoa học kỹ thuật cường quốc, hiện đại cường quốc. Những này, tựa hồ cũng không phải là mộng a. Mặc dù bảo dương mở ra những này công nghệ cao vật phẩm, trước mắt trở ngại thời đại cực hạn, không cách nào cụ hiện ra, nhưng Chu Ứng tin tưởng vững chắc, tại tương lai nào đó một ngày, những này đồ vật chắc chắn trở thành hắn trong tay lợi khí, trợ hắn khai sáng một cái chân chính dẫn trước với thế giới khoa học kỹ thuật cường quốc. Tại Chu Ứng tiếp trước vị trí thời đại, dị tộc cường quốc bằng vào kiên truyền lợi pháo, oanh mở thanh vân biên giới, cướp bóc bức giết, việc ác bất tận, cho thanh vân đại địa mang đến nặng nề tai nạn cũng có đủ. Mà bây giờ, Chu Ứng trong lòng âm thầm thề, tương lai, hắn nhất định phải dùng chính mình trong tay đại pháo, oanh mở những dị tộc kia biên giới, lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, để bọn hắn cũng nếm thử bị xâm lược tư vị, dương ta thanh vân thiên uy, rửa sạch kiếp trước sỉ nhục. Đương nhiên, Chu Ứng cũng rất tự tin, chính mình nhất định có thể tận mắt chứng kiến từ cái này nông nghiệp thời đại đến công nghiệp thời đại, chính là về phần điện khí thời đại, khoa học kỹ thuật hiện đại thủy biến, mà hết thể này phát sinh sẽ lấy hắn làm chủ đạo, lấy thanh vân làm chủ đạo. Bắc Nguyên, Thần Đô, báo. Một tên Bắc Nguyên quân tốt, thần sắc bối rối, lộn nhào xông vào đại điện, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất, thanh âm vội vàng bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt. Vừa mới truyền đến tin tức khẩn cấp, trấn Hạ Thành đã thất thủ. Mã Cáp Ngô tướng quân lực chiến không địch lại, bất hạnh chiến tử sa trường, mấy bạn binh sĩ cũng bị quân Minh tàn sát hầu như không còn. Nhị hoàng tử rơi vào đường cùng, đành phải xuất quân lui vào trấn Đường Thành. Bây giờ quân Minh khí thế hung hùng, nhị hoàng tử khẩn cầu hoàng thượng nhanh chóng điều động viện quân tiếp viện, nếu không, ta đại nguyên biên cảnh rất nhiều thành trì đều đem nguy cơ sớm tối a. Tiếng nói rơi, triều đình bầu không khí đều là biến đổi. Cái gì? Nguyên đế nghe nói lời ấy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai mắt trợ to, nhìn chằm chằm trong điện quân tốt, tựa hồ khó mà tin tưởng mình lỗ tai, ngươi lặp lại lần nữa. Trấn Hạ Thành thất thủ rồi. Cái này sao có thể? Không chỉ có là nguyên đế, giờ phút này trên triều đình rất nhiều Bắc Nguyên đại thần cũng đều bị bất thình lình tin tức cả kinh trận mắt hốt mồm. Trấn Hạ Thành thế nhưng là một tòa vững như thành đồng kiên thành a, coi như quân Minh có chỗ chuẩn bị ấn lẽ thường tới nói, thủ vững mười mấy ngày sau bị công phá, cũng là còn nói qua được. Nhưng hôm nay, vậy mà trong vòng một ngày liền luân hãm, cái này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Quân Minh là làm được bằng cách nào? Liền xem như thiên môn hỏa pháo tề xuất cũng làm không được một ngày phá thành a. Hoàng thượng, kia quỷ trên mặt đất quân tốt, thân thể run nhẹ nhẹ, run giọng nói, Trấn Hạ Thành sát thực thất thủ. Mã Cáp Ngô tướng quân cũng chết trận. Nghe nói là Minh tướng Chu Ứng xuất quân công phá thành trì, Mã Cáp Ngô tướng quân cũng là chết tại hắn trong tay. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn, nguyên đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực khí, trực tiếp ngồi liệt tại trên long ỷ. Làm sao lại như vậy? Cái này sao có thể? Nguyên đế tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Lúc này mới vẹn vẹn một ngày a, chấm hao phí vô số tài lực nhân lực xây dựng biên thành, còn phái mười mấy vạn đại quân trấn thủ, vì sao ngay cả một ngày thời gian đều thủ không được? Vì sao lấy lại tinh thần? Nguyên đế lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn về phía trên triều đình thất liệt môn, hỏi: Thừa tướng, bây giờ chư vị tướng quân binh lực đều đã điều động đến nơi nào? Hoàng thượng, thất liệt môn vẻ mặt nghiêm túc, lập tức trở về nói: Điều binh thánh chỉ đã hạ đạt, chỉ là muốn từ các nơi binh tướng lực cấp tốc hội tụ đến Tân Đô, chí ít còn cần thời gian nửa tháng. Mà lại hoàng thượng đến nay chưa định ra thống binh đại tướng, những mấu chốt này công việc cũng còn cần hoàng thượng thánh tài. Đẹp trai, thống binh đại tướng. Nguyên đế nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc nhìn, trực tiếp nhìn về phía đứng tại võ thần trong đội ngũ Quỷ Lực Xích, nói ra: Ái Khanh, Trâm Phong ngươi làm đại tướng quân, lần này tất cả chiêu mộ mà đến binh lực đều giao cho Ái Khanh thống bao quát từ Bắc Cương khẩn cấp triệu hồi 10 vạn thiết kỵ, cũng cùng nhau về người chỉ huy. Trâm không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh đại quân đánh tan quân Minh, đem bọn hắn chạy về phương Nam, đuổi ra ta Đại Nguyên cương vực. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Trâm. Nguyên đế làm sơ suy tư, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, lớn tiếng nói: Trâm Phong ngươi làm vương. Nghe được nguyên đế chính miệng hứa xuống phong vương hứa hẹn, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Quỷ Lực Xích trong nháy mắt kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này đứng ra thần đến, ôn quyền cao giọng nói: Mời hoàng thượng yên tâm, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ hoàng thượng nhờ bà. Thần chắc chắn phạm ta đại nguyên quân mình, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, lấy báo hoàng thượng mênh mông quần quận hoàng ân. A. Vùng vẫy một lát sau. Chương 151, tiến công, tiến công. Toàn lực trạng thái dưới chú ứng. Một, chương 151, tiến công, tiến công. Toàn lực trạng thái dưới chú ứng. Một, tại Bắc Nguyên bây giờ tình hình trong nước phía dưới, Quỷ Lực Xích tự nhiên là có được chính mình tính toán. Đồng dạng, đối với Đông Đảo vẫn ở vào Bắc Nguyên thống trị phía dưới tướng lĩnh mà nói, Bắc Nguyên triều đình lợi ích sớm đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn ánh mắt vẹn vẹn tập trung tại tự thân, lòng tràn đầy nghĩ đến như thế nào lớn mạnh chính mình bộ lạc, như thế nào thu hoạch càng lớn quyền lực cùng địa vị. Lúc này, Đại Minh quân đội xâm chiếm. Mặt ngoài nhìn, đây là toàn bộ Bắc Nguyên gặp phải to lớn nguy cơ, mà ở Bắc Nguyên nội bộ mọi người đáy lòng lại cho rằng đây là một cái khó được thời cơ. Trong lòng bọn họ thậm chí đều nghĩ đến như Đại Minh có thể đem Bắc Nguyên triều đình trọng thương, vậy mình liền có thể thuận thế thoát ly Bắc Nguyên triều đình, ủng binh tự lập. Hoàng cung đại điện bên trong, Nguyên đế đứng ngồi bất an ngồi tại trên long ỷ, hai mắt nhìn chăm chú vào phía dưới Quỷ Lực Xích, mở miệng hỏi: Ái Khanh, chấm đem lại quân giao phó ngươi thống lĩnh, đối mặt quân Minh thế công, ngươi dự định ứng đối ra sao? Lần này, Trấn Hạ Thành vẹn vẹn một ngày liền bị Chu Ứng xuất quân công phá, tin tức này truyền đến, để Nguyên đế thật sự là tâm khó có thể bình an, thật hoảng loạn lên, hồi hoàng thượng. Quỷ Lực Xích đứng nghiêm, trên mặt tràn đầy tự tin thần sắc, cao giọng đáp lại nói: Thần như thống binh, chắc chắn phát huy đầy đủ ta đại nguyên binh sĩ sở trường, dùng cái này ứng đối quân Minh. Ngày xưa, ta đại nguyên có thể đánh hạ Trung Nguyên, dựa vào là cũng không phải là bộ binh, mà là kêu bách chiến bách thắng thiết kỵ. Ta đại nguyên thiết kỵ, tung hoành xa trường, thiên hạ không có bất kỳ quốc gia nào quân đội có thể ngăn cản. Quân Minh, tuyệt đối không phải ta thiết kỵ đối thủ. Đang khi nói chuyện, Quỷ Lực Xích hai tay nắm chặt nắm đấm, một mặt tự tin. Nghe được lời nói này, lại nhìn Quỷ Lực Xích kia tràn đầy tự tin bộ dáng, Nguyên Đế nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng dần dần hiện ra một vòng tiêu dung, gật đầu nói ra, Ái Khanh nói cực phải. Ta đại nguyên lấy kỵ binh đặt chân, ngày xưa có thể quét ngang Trung Nguyên, dựa vào là chính là kỵ binh chi lực, đây là ta đại nguyên ưu thế lớn nhất. Hoàng thượng thánh minh. Quỷ Lực Xích nói tiếp, mang trên mặt tiêu dung, tại thần xem ra, cho dù Quân Minh công phá biên cảnh mười thành, cũng không cần sầu lo. Quân Minh mạnh hơn, một khi tiến vào công thành chi chiến, tất nhiên ở thế yếu, chắc chắn tổn thất nặng nề. Mà ta đại nguyên không cần quá độ thủ vững thành trì, mục tiêu chủ yếu ở chỗ tiêu hao quân Minh sinh lực. Chân chính quyết chiến, vẫn là phải dựa vào kỵ binh đến phân thắng thua. Quỷ Lực Xích vừa nói, càng là biểu hiện cực kỳ tự tin, phảng phất thắng lợi đã gần trong gang tấc. Nhìn xem Quỷ Lực Xích chậm rãi mà nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, Nguyên Đế trong lòng mười phần hưởng thụ, nói ra, Ái Khanh lời nói rất đúng. Tiếp xuống, chấm đem ứng đối quân Minh thống binh đại quyền, toàn bộ giao cho ngươi. Chấm mặc kệ Ái Khanh dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể đánh lui quân Minh, chấm tuyệt không can thiệp. Đại nguyên tương lai, liền dựa vào Ái Khanh. Thời khắc này Nguyên Đế đã đem Quỷ Lực Xích coi là cứu vớt Bắc Nguyên cây cỏ cứu mạng. Thần định sẽ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Quỷ Lực Xích nghe vậy, bình một tiếng quỷ trên mặt đất, tay phải áp sát vào ngực, lớn tiếng đáp lại nói. Nhưng mà, đúng lúc này, hoàng thượng, một vị đại thần từ trong đội ngũ đứng dậy, chính là từ Nạp Cáp Xuất sau khi chết, Bắc Nguyên tân nhiệm thái úy Mọi Dợ. Mọi Dợ giống như Nạp Cáp Xuất, đều là võ tướng xuất thân, chỉ là năng lực kém xa Nạp Cáp Xuất. Thần sắc hắn nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Quỷ Lực Xích tướng quân lời nói, có lẽ có mấy phần đạo lý. Ta đại nguyên mạnh nhất hoàn toàn chính xác thực là kỵ binh, tại kỵ binh chi chiến bên trong, đủ để quân Minh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng nói cho cùng biên cảnh thành trì cũng phải chết thủ. Tiếng nói rơi, quân Minh nhất am hiểu công thành, làm sao thủ được? Muốn đánh tan quân Minh, chỉ có dựa vào kỵ chiến, tiêu diệt bọn hắn sinh lực. Quỷ Lực Xích xoay người, cho mày, trầm mặt nói. Quỷ Lực Xích tướng quân. Mọi Dợ mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Quỷ Lực Xích, lạnh lùng nói, có lẽ ngươi nói có đạo lý. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới biên cảnh mười tòa thành trì, là ta đại nguyên hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực xây dựng mà thành. Nếu rơi vào tay quân Minh công chiếm, những này thành trì liền sẽ trở thành quân Minh trụ sở, trái lại dùng cho phòng thủ ta đại nguyên. Còn nữa, nếu như ta đại nguyên kỵ binh không cách nào đánh tan quân Minh, kia lại nên làm cái gì? Thái úy, Quỷ Lực Xích để cao âm lượng, lớn tiếng trả lời, mang trên mặt vẻ tức giận, ta đại nguyên quốc lực mặc dù không kịp trước kia, nhưng kỵ binh chiến lực vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần để cho ta lãnh binh cùng quân Minh kỵ binh giao đấu, ta nhất định tiêu diệt quân Minh. Như làm không được, hoàng thượng có thể trực tiếp chém ta. Ái Khanh nói quá lời. Nguyên Đế vội vàng nói, mang trên mặt trấn an thần sắc, chấm tự nhiên là tin tưởng Ái Khanh. Lập tức lại đối Mọi Dợ nói, Thái úy, ngươi không cần nhiều lời. Lần này, thành trì ta đại nguyên muốn thủ, kỵ chiến diệt địch, ta đại nguyên cũng tuyệt không lùi bước. Chỉ chờ đem đến xâm phạm quân Minh bị đánh tan tiêu diệt, ta đại nguyên liền có thể thuận thế giết vào Minh quốc, trọng đoạt Trung Nguyên, quân lâm thiên hạ. Gặp đây, Mọi Dợ lắc đầu bất đắc dĩ, gật đầu nói, thần minh bạch. Thời gian trôi mau, mấy ngày thời gian thoáng qua liền mất. Chấn đường thành thành quan bên trên, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Đại chiến chưa khai hỏa, một vị nguyên quân tướng lĩnh nhìn qua trước thành quân Minh, khắp khuôn mặt là vẻ bối rối, âm thanh run rẩy nói ra, nhị hoàng tử, quân Minh cũng tới, hơn nữa còn là đại linh biên quân tinh kỳ. Lĩnh quân vẫn là cái kia chú ứng. Chúng ta thật có thể thủ được sao? Nghe vậy, cửa thành đều đóng chặt hoàn toàn sao? Địa bảo nô xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên tướng, lo lắng hỏi. Hồi nhị hoàng tử, đóng chặt hoàn toàn. Nguyên tướng vội vàng trả lời, thần sắc khẩn trương, mà lại không phải lấp kín tưởng, là bảy bức tưởng. Đừng nói là nhân lực, coi như hỏa pháo tề phát, cũng không có khả năng đánh phá. Cửa thành cũng đều dùng dầu hỏa hàn đến xích sao, không thể phá bỡ. Như vậy cũng tốt. Địa bảo nô thở phào một hơi, thần sắc đã thả lỏng một chút, chúng ta chuẩn bị đến như thế chu toàn, chỉ cần tại thành lâu tăng phái binh lực, ta cũng không tin quân Minh có thể tùy tiện phá thành. Trước đó trấn hạ thành bị quân Minh tùy tiện công phá, để địa bảo nô nhận định là cửa thành phong kiến trình tự tồn tại lỗ thủng. Cho nên rút về thành này về sau, hắn lập tức hạ lệnh phong tử thành môn, ngăn chặn bất luận ngoại lực gì phá thành khả năng. Báo. Lúc này, một người tướng lãnh bước nhanh chạy đến địa bảo nô trước mặt, vì một chân trên đất, bẩm báo nói, khởi bẩm nhị hoàng tử, trấn Minh thành, trấn Tống thành phái người đến đây cầu cứu. Thỉnh cầu nhị hoàng tử lập tức phái binh tiếp viện. Quân Minh đại quân đã binh lâm dưới thành, để bọn hắn trước thủ vững ở. Địa bảo nô không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, bây giờ quân Minh chủ lực đều ở ta nơi này, chờ ta đánh lui những này quân Minh, tự sẽ phái binh đi tiếp viện. Giờ phút này chính hắn đều chính gặp đại linh biên quân tiến công, nơi nào còn có dư thừa binh lực đi tiếp viện những thành trì khác. Tòa thành này có thể hay không thủ được, đều là ẩn số. Vâng. Nguyên tướng lên tiếng, đứng dậy lui ra. Đúng lúc này, trước thành quân Minh đã bắt đầu hành động. Hỏa pháo doanh, nã pháo. Chu Ứng đứng tại trước trận, thần sắc lạnh lùng, cao giọng hạ lệnh. 300 ổ hỏa pháo xếp thành một hàng, uy phong lẫm liệt. Theo Chu Ứng mệnh lệnh rơi xuống, 300 cái cầm trong tay bó đuốc quân Minh tướng sĩ cấp tốc nhóm lửa hỏa pháo. Trong chốc lát, oeng, 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 tiếng pháo oanh minh không ngừng, từng quả đạn pháo như mũi tên, hiện lên đường vòng cung hướng về phía trước thành trì gào thét mà đi. Đạn pháo rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn ra, bên trong châm sắt gai sắt như mưa to hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bay vụt. A a, Trong thành nguyên quân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên hai không dứt. Cùng thường ngày, quân Minh lấy hỏa pháo đi đầu mở đường, tận khả năng sát thương nguyên quân, suy yếu nguyên quân sĩ khí. Đối mặt cái này phô thiên cái địa hỏa pháo tê sạn, từng quả đạn pháo từ đỉnh đầu gào thét rơi đập, loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi, để nguyên quân các binh sĩ trong lòng run sợ, không ít người sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Hôm nay Chu Ứng cũng không cưỡi ngựa, sau lưng hơn 600 thân vệ quân cũng đều bước bỏ trung bình tấn đi. Gần 5 vạn bộ tốt chỉnh tề bảy trận sau lưng Chu Ứng. Nhất phía trước là một vạn cầm trong tay tấm chắn thuật quân, trên tấm chắn kim loại sáng bóng lấp loé. Phía sau là trường thương binh, trường đao binh cùng cung tiễn thủ, bọn hắn ánh mắt kiên định, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dĩ vãng Chu Ứng công thành, quen dùng kỵ binh phía trước công kích, nhưng lúc này đây, kỵ binh lại bị an bài tại cuối cùng một trận. Hiển nhiên, lần này công thành, Chu Ứng không có ý định dựa vào kỵ binh tiến công. Dù sao trước mắt trong thành nguyên quân, có không ít là từ trấn hạ thành rút lui tới, bọn hắn đã biết được Chu Ứng chiến pháp, tất nhiên sẽ ở trong thành bố trí rất nhiều trở ngại chiến mã trùng sát vận, lấy ngăn cản kỵ binh. Làm hỏa pháo đánh kích một vòng về sau, hỏa pháo đã bị nóng rực hỏa diễm thiêu đến đỏ bừng. Chu Ứng thấy thế, quả quyết rút ra bên hông thất tinh bảo đao, thân đao hàn quang lấp lóe, giơ lên cao cao chiến đao, uy thanh quát, đại minh các tướng sĩ ở đâu? Giết, giết, giết. Gần 7 vạn tướng sĩ sau lưng Chu Ứng cùng kêu lên hô to, thanh âm kia đinh tai nhức óc, vang vọng trời cao, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Chương 151, tiến công, tiến công. Toàn lực trạng thái dưới Chu Ứng. 2, chương 151, tiến công, tiến công. Toàn lực trạng thái dưới Chu Ứng. 2, đại minh quân uy, đại minh sĩ khí, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta Chu Ứng thống minh, vẫn quy củ cũ. Chu Ứng lớn tiếng quát tầm lên, thanh âm kiên định hữu lực, sẽ tại trước, sĩ ở phía sau. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đối ta xông ra 50 bước về sau, các ngươi toàn lực theo ta chủ sát. Vừa dứt lời, Chu Ứng tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm chặt thất tinh bảo đao, như là một đạo tia chớp màu đen, hướng về phía trước thành trì tấn manh trùng sát mà đi. Đương nhiên, Chu Ứng mặc dù bộ pháp mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng đang cố ý khống chế tốc độ của mình. Tại hỏa pháo yểm hộ dưới, Chu Ứng như vào chỗ không người, cấp tốc hướng phía thành quan tới gần. Lưu Lỗi cùng Trần Hành đứng tại trong quân, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Chu Ứng thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng kiên định. Đợi Chu Ứng xông ra 50 bước về sau, bọn hắn gần như đồng thời hét lớn một tiếng, thể chất cũng đi theo tướng quân, giết. Trong nháy mắt nguyên bản nhìn như đứng im quân mình, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên một phát. Ba vạn đại linh bộ tốt theo sát Chu Ứng bước chân, như mãnh liệt như thủy triều xông về phía trước đi, tiếng bước chân chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Ngay sau đó, từ Hội Châu vệ điều tới 2 vạn cung tiễn thủ, cũng kêu gào hướng về trước thành phóng đi. 5 vạn đại quân cùng nhau hành động, đại địa phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa phảng phất đều đã mất đi hào quang. Manh ta tướng quân, nhìn thấy quân Minh khởi xướng tiến công, địa bảo nô sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn vội vàng đối thủ thành tướng lĩnh nói ra, ngoại thành thủ vệ liền giao cho ngươi. Nói xong, chính mình thì vội vàng hấp tấp bước nhanh hướng về dưới thành tối lui. Nã pháo, bán tên. Địa bảo nô vừa đi, trên thành nguyên tướng lập tức hẳn cả giọng lớn tiếng gào thét. Trên cổng thành hỏa pháo cấp tốc điều chỉnh phương hướng, đối trùng sắt mà đến quân Minh mãnh liệt nã pháo. Chỉ là bọn hắn hỏa pháo phát xạ vẫn là đạn pháo rụt đặc, mặc dù tiếng oanh minh không ngừng, khả tạo thành sát thương hiệu quả lại hết sức có hạn. Tướng quân, cái kia Chu Ứng. Một tên nguyên binh hoảng sợ chỉ vào dưới thành cấp tốc tới gần cửa thành Chu Ứng, âm thanh run rẩy đến cực liệt, hắn bắt tới. Bây giờ, không biết có bao nhiêu nguyên quân đã quen biết Chu Ứng, cái này tại công thành chi chiến bên trong vĩnh viễn trùng sát tại phía trước nhất nhân vật hung ác. Bán tên. Nguyên tướng xem xét, lòng nóng như lửa đốt, đội bằng quát, bán chết hắn. Trên cổng thành nguyên quân cung tiễn thủ lập tức đem cung tiễn nhắm ngay Chu Ứng, loạn tiễn tề phát, lít nha lít nhít mũi tên như châu chấu hướng về Chu Ứng bắt tới, toàn bộ hư không trong nháy mắt bị mưa tên lấp đầy. Nội tức hộ thể. Chu Ứng trong lòng mặc niệm, lặng yên điều động thể nội tức, bảo vệ tại toàn thân da thịt phía trên. Đồng thời, hắn tay trái giơ lên cao cao tấm chắn trong tay, nội tức rót vào trong đó, tấm chắn mặt ngoài nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đinh đinh, đinh đinh. Mưa tên nhao nhao rơi xuống, bắn tại trên tấm chắn, tóe lên từng mảnh hoa lửa, sau đó bị tấm chắn nhẹ nhõm bắn bay ra ngoài, khắp nơi đều có rơi xuống mũi tên. Chu Ứng cầm trong tay tấm chắn, tại mưa tên tẩy lễ bên trong, không có chút nào chịu ảnh hưởng, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về cửa thành nhanh chóng tới gần. Mau bắn tên, bắn chết hắn. Nhìn xem Chu Ứng rời môn càng ngày càng gần, trên thành nguyên tướng lo lắng và phẫn, càng cả giọng gào thét. Mặc dù cửa thành đã bị triệt để phong kín, còn tăng thêm mấy bức tường, nhân lực căn bản là không có cách phá vỡ, nhưng nghĩ tới Chu Ứng cường hành, đáy lòng của hắn vẫn là dâng lên một trận không hiểu khủng hoảng. Tại nguyên tướng không ngừng thúc giục dưới, trên cổng thành mưa tên càng thêm dày đặc, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Chu Ứng mảy may. Đại bộ phận mũi tên bị tấm chắn ngăn trở, còn lại thì bốn phía loạn xạ, căn bản là không có cách ngăn cản Chu Ứng tiến lên bước chân. Sức lực nhất đao chạm, làm Chu Ứng tới gần cửa thành một khắc này, hắn một tay xé đao, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ ở cánh tay phải bên trên, nội tức ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển. Hắn chăm chú nhìn chăm chú trước mắt cửa thành, trong mắt lóe ra kiên định và mang, sau đó đông nhiên một đao chém xuống. Hưu, lưỡi đao vạch phá trời cao, phát ra một trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, như là một đạo như tiệm điện trong nháy mắt chém ở cửa thành phía trên. Lực lượng cường đại cùng nội tức tại tiếp xúc cửa thành trong nháy mắt bộc phát ra, đao mang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Một tiếng ầm vang, dù là thành này môn là từ nặng nghề tinh thiết tạo thành, kiên cố vô cùng, nhưng tại Chu Ứng trong tay nhập phẩm thần binh trước mặt, lại như là giấy. Huống chi Chu ứng còn ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, toàn bộ cửa thành run rẩy kịch liệt một cái, tiếp theo ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số khối sát, tứ tán bay ra, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà làm cửa thành bị đánh nát về sau, ánh bao Chu ứng tầm mắt, lại là lớp kín gạch xanh sửa chữa tường. Cùng ta chơi bộ này. Chu ứng nhìn thấy bức tường này, cười lạnh một tiếng. Cấp tốc đem tấm chắn trong tay đưa ngang trước người, nội tức lần nữa rót vào tấm chắn bên trong, tấm chắn quang mang càng tăng lên. Đó lấy, hắn lui về sau mấy bước, sau đó đột nhiên phát lực, hướng về trước mắt vách tường toàn lực tốc độ cao nhất đánh tới. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, trước mắt vách tường trong nháy mắt che kín lít nhà lít nhít vết rách. Khoảng chừng sau một khắc, bức tường này liền tiếp nhận không được ở Chu ứng ba chạm, ở vang đổ sụp. Vậy mà không chỉ lấp kín tường, có thể sau tường vẫn như cũ không phải mở rộng cửa thành, mà là lại lấp kín tường. Muốn ngăn trở ta, các ngươi thật sự chính là quá mức ngây thơ. Chu ứng không chút do dự, lập lại chiêu cũ. Hắn tiếp tục cầm tấm chắn, toàn thân phát lực, tốc độ cao nhất xông về phía trước. Lần này, toàn bộ tốc độ không có chút nào che lấp. Có thể nghĩ, loại này cường đại tốc độ về để Chu ứng đạt tới cái gì tình trạng. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại cùng tốc độ, tăng thêm nội tức gia trì, trước mặt mấy vách tường chắn gần như trong nháy mắt bị hắn xung mở. Bèn, bèn, bèn. Vách tường đổ sụp thanh âm liên tiếp không ngừng. Mà khi Chu ứng từ bụi đất tung bay gạch xanh phế tích bên trong lao ra một khắc này, bên trong đóng giữ nguyên quân tất cả đều sợ ngây người, từng cái mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này sao có thể? Hắn, thật là người sao? Hắn vậy mà trực tiếp đem nhiều như vậy tường đều đụng ngã. Trung quanh nguyên quân hoảng sợ nhìn xem Chu ứng thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, phảng phất Chu ứng là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Bảy bức tường à, liền xem như sông thành truy toàn lực xung kích, đều khó mà xông phá lớp kín, có thể Chu ứng lại tại thoáng qua ở giữa, liền đem cửa thành cùng những này vách tường toàn bộ xông phá. Nhanh, dùng sàn nỏ. Canh giữ tại hạ nguyên tướng dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn nắm thật chặt đao trong tay, đốt ngón tay đều trắng bệnh, chỉ vào Chu ứng, khản cả giọng quát tầm lên, giết hắn. Lúc này, trung quanh nguyên quân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ gặp ba cái sàng nỏ cấp tốc bị đẩy ra toàn bộ nhắm ngay Chu ứng. Sàng nỏ trên tên nỏ, so trường thương còn muốn dài, còn nặng nề hơn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hiển nhiên, lần này nguyên quân đến có chuẩn bị, làm là sung túc nhất chuẩn bị tới đối phó Chu ứng. Dù là cửa thành thật thủ không được, bằng vào cái này ba cái sàng nỏ, bọn hắn cũng tự tin có thể đem Chu ứng bắn giết. Theo bọn hắn nghĩ, nhân lực căn bản không có khả năng ngăn cản cái giường này nỏ chi lực, liền xem như ngày xưa lực có thể khiêng đỉnh Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, cũng tuyệt không có khả năng tại ba cái sàng nỏ xạ kích hạ mạng sống. Chỉ cần bắn giết Chu ứng, quân minh tất nhiên sĩ khí tổn hao nhiều. Giết! Trung quanh nguyên quân cùng kêu lên gào thét, cấp tốc mở ra sàng nỏ. Bang, bang, bang. Trong nháy mắt, mười mấy chi nỏ khổng lồ tiễn như mũi tên, đồng thời hướng về Chu ứng bắn tới. Cái này nỏ khổng lồ tiễn ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, đừng nói là người, liền xem như mãnh hổ cũng có thể bị tùy tiện bắn giết. Gặp tình hình này, Chu ứng lại thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Sang nỏ hoàn toàn chính xác có nhất định uy hiếp, nhưng với hắn mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Những này nỏ khổng lồ tiễn phóng tới tốc độ, ở trong mắt người ngoài cực nhanh, có thể ở trong mắt Chu ứng lại có vẻ cực kỳ chậm chạp. Chu ứng không có bất cứ chút do dự nào, bước ra một bước. Ngay trong nháy mắt này, hắn nguyên bản chỗ vị trí liền bị mười mấy chi sàng sàn cảnh tiễn trong nháy mắt nuốt hết. Chương 152, Trảm Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. Một, chương 152, Trảm Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. Một, nương theo lấy liên tiếp bén nhọn tiếng xé gió, mười mấy chi nỏ khổng lồ tiễn, lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh bạc vân, hướng về Chu ứng vị trí bay vụt mà tới. Mỗi một mũi tên đều có thể tùy tiện bắn giết mãnh hổ. Nhưng mà, sau một khắc, cái này mười mấy chi cự nỏ lại toàn bộ bắn cái không. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy nhiều tên nỏ trùng điệp vào tường thành bên trong, phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó lại bởi vì tụ lực không đồng đều, liên tiếp rơi xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Trải rộng sát cơ thành một chuyện cười. Người đâu? Người khác đi nơi nào? Nguyên quân các binh sĩ tiếng kinh hô liên tiếp, tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Ngay tại một lát trước đó, bọn hắn còn tận mắt nhìn thấy sàng nỏ sắp đem Chu ứng trực tiếp bắn giết. Nhưng lại tại chớp mắt một cái mắt, nguyên bản còn đứng lặng tại trước mặt bọn hắn Chu ứng, lại như cùng như quỷ mị biến mất vô ảnh vô tung. Đang khi bọn họ kinh hoàng ở giữa, một giây sau, Chu ứng tựa như một đạo tia chớp màu đen, cơ hồ là thoáng hiện đến vài khung sàng nỏ vị trí. Chết. Theo Chu ứng trong tay thất tinh bảo đao vung lên, chói mắt đao mang gạch phá trời cao, đao mang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, nương theo lấy huyết quang hang ngầm tung tóe. A a. Sàng nỏ xung quanh 10 cái nguyên binh, thậm chí liền chớp mắt thời gian đều không có, nơi cổ họng liền bị đao mang trong nháy mắt xẹt qua. Tiên huyết như mãnh liệt suối phun báo táp mà ra, rơi xuống nước ở trùng quanh trên mặt đất, trong nháy mắt hội tụ thành từng bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu, trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn đã mất đi lực lượng, ngã vào trong vũng máu, đầu thân tách rời. Hắn ở đây, giết hắn. Nguyên tướng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn tay run run, chỉ hướng sang nọ vị trí, khàn cả giọng gào thét, thanh âm tại phía trên chiến trường này quen quẩn, mang theo một tia tuyệt vọng âm cuối. Nhưng là trước mặt mọi người nhiều nguyên quân ánh mắt tụ vào đi qua lúc, bọn hắn trước mắt vẹn vẹn hiện lên một đạo siêu việt người bình thường tốc độ tàn ảnh. Tia tàn ảnh giống như quỷ mị, thoáng qua liền mất. Ngay sau đó, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, lại có một mảnh nguyên quân đầu thân tách rời, trùng điệp ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng khi trung quanh nguyên quân lấy lại tinh thần, ý đồ vây kín Chu ứng lúc, thân ảnh của hắn nhưng lại biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hắn tựa như đến vô ảnh đi vô tung quỷ mị u linh, xuyên toa tại nguyên quân trận doanh bên trong, căn bản là không có cách bị khóa định. Làm sao lại như vậy? Hắn đến tột cùng là người hay quỷ? Vì sao lại có người có như thế tốc độ a? Chỉ huy tác chiến nguyên tướng cũng hoàn toàn động, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trở nên trắng bệnh. Đối mặt giống như quỷ mị chu ứng, giờ khắc này, sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn, để hắn tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ, cái này chính là quái lực loạn thần đi. Chu ứng thời khắc này tốc độ đích thật là quá mức kinh khủng, hoàn toàn liền như là quỷ mị, nguyên quân mắt thường chỉ có thể bắt được mơ hồ tàn ảnh. Nhưng khi tàn ảnh sau khi xuất hiện, chu ứng cũng đã đến một bên khác. Ngoại trừ quỷ mị, ai có thể làm đến bước này? Dựng thẳng thuẫn bắn tên. Nguyên tướng cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, nhưng thanh âm đều trở nên có chút run rẩy, lớn tiếng gào thét. Có thể tiếng nói của hắn còn chưa triệt để rơi xuống, một đạo lăng lệ đao quang tựa như tia chớp xuyên qua thuẫn quân phòng tuyến. Trước mặt hắn mấy cái thuẫn quân liền thời gian phản ứng đều không có, liền đầu thân tách rời, đầu lâu cao cao bay lên, mất đi đầu lâu thân thể tiên huyết biểu tung tóe. Sau một khắc, đao mang lôi cuốn lấy lạnh lùng sắc cơ, trong nháy mắt chém xuống tại nguyên tướng trên thân. Két xì, một tiếng, tiên huyết bao táp mà ra, nguyên tướng đầu người lăn xuống tại đất, hắn cũng thẳng tắp đổ vào vũng máu. Đánh giết Bắc Nguyên vạn phu trưởng, nhặt lấy toàn thuộc tính 50 điểm, nhặt lấy 100 ngày tuổi thọ, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Bảng nhắc nhở tại chu ứng trong đầu vang lên. Thực lực toàn bộ triển khai. Thần binh nơi tay. Đối với những này phổ thông mang giáp chi binh mà nói, đây không thể nghi ngờ là hàng duy đặc kích. Trừ khi có thể đem ta thể lực hao hết, nếu không liền xem như mấy ngàn người, ta cũng có thể giết đến bọn hắn người ngã ngửa đổ. Giờ phút này, chu ứng trong lòng cũng là vạn phần kích động. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thực lực toàn bộ triển khai. Hắn có được vượt qua thường nhân mấy chục lần tốc độ, lực lượng đồng dạng viễn siêu người bình thường, lại thêm thể nội lưu chuyển nội tức, cho dù đồng dạng có được nội tức võ giả, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bởi vì chu ứng cũng không phải là đơn nhất nội tức luyện thể cường đại, mà là toàn thuộc tính toàn diện cường đại. Nếu là võ giả bình thường, dù là đem luyện thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lực lượng cao nữa là cũng liền ngàn cân. Nhưng chu ứng sớm đã vượt ra phạm vi này, hắn mỗi một lần vung đao, đều phảng phất ẩn chứa vạn cân chi lực, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Giết! Chu ứng quát lạnh một tiếng, thanh âm giống như lôi đình, tại chiến trường trên không vang vọng thật lâu, tràn ngập sát cơ. Dứt khoát chu ứng lập lại chiêu cũ, tiện tay đem tay trái tấm chắn ném đi, tấm chắn rơi xuống đất trong nháy mắt, thanh hồng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất không kịp chờ đợi muốn uống địch chi huyết. Theo tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, cả người như là một đạo tia chớp màu đen, tại phòng thủ dưới thành nguyên quân bên trong tung hoành xuyên toa. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh tại nguyên quân trong trận doanh nhanh chóng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, tất nhiên nương theo lấy từng mảnh nguyên quân chết. Lưỡi đao lướt qua, kiếm mang chợt hiện, mỗi một đao mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn thẳng chạm nguyên minh muốn hại. Nguyên quân các binh sĩ tại công kích của hắn dưới, như là trong gió thu lá rụng nhau nhau ngã xuống, căn bản là không có cách ngăn cản hắn lăng lệ thế công. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Theo chu ứng toàn lực xuất thủ, bất quá mười mấy cái hô hấp ở giữa, chỗ cửa thành nguyên quân đã khắp nơi trên đất thi hải, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Trên mặt đất tiên huyết hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, hướng về chỗ chúng chỗ chảy xuôi. Chu ứng loại lực lượng này tại vũ khí lạnh trên chiến trường, không thể nghi ngờ là hàng duy đặc kích, để nguyên quân các binh sĩ trong lòng rún sợ. Quỷ, hắn là ác quỷ, chúng ta căn bản không nhìn thấy hắn. Ác quỷ, cái này minh tướng là ác quỷ a. Dĩ vãng chu ứng chưa thể hiện ra siêu phàm tốc độ lúc, liền đã để nguyên quân e ngại không thôi. Lần này thực lực toàn bộ triển khai, tức thì bị nguyên quân coi như là ác quỷ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại chu ứng công kích đến, nhao nhao chạy trối chết. Nhưng vào lúc này, từng đợt đạp động âm thanh của tới, lưu lôi xuất lĩnh lấy hơn 600 thân vệ quân, đều là cầm trong tay tấm chắn, cầm trong tay tinh cương đao, từ chu ứng xông phá chỗ lỗ hổng giết vào trong thành. Nhìn xem bên trong thành khắp nơi trên đất nguyên quân thi thể, chúng thân vệ không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn sớm đã đối chu ứng thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Các minh đệ, đi theo tướng quân, giết sạch thác tử. Lưu Lôi hét lớn một tiếng, nắm chặt tinh cương đao, trong mắt thiêu đốt lên sắc cơ, hướng về phía trước nguyên quân trùng sát mà đi. Thể sống chết đi theo, giết. Chúng thân vệ tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, thanh âm chấn không, theo sát phía sau, hướng về trong thành nguyên quân anh dũng trùng sát. Thân ảnh của bọn hắn như là một cỗ màu đen hồng lưu, hướng về nguyên quân quét sạch mà đi. Chỗ đến, nguyên quân nhao nhao tan tác. Thân vệ vào thành về sau, Trần Hành cũng xuất lĩnh lấy Đại Ninh bộ tốt giết tới đây. Các minh đệ, Đại Ninh biên quân, bách chiến bách thắng. Giết. Chương 152, Trảm Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. 2, chương 152, Trảm Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. 2, Trần Hành đem đao giơ lên cao cao, trực chỉ trước thành, quát lớn. Đi theo tướng quân. Giết. Mấy bạn Đại Ninh tướng sĩ phát ra đinh thai nhức óc gào thét, giống như thủy triều nối đuôi nhau giết vào trong thành. Tiếng la giết của bọn họ đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, phản phất muốn đem toàn bộ thành trì đều là tung. Ở ngoài thành, thang mây đã dựng xong xuôi, cung tiễn thủ nhóm dựng trên cung tiễn, không ngừng hướng về bên trong thành điên cuồng bắn tên, dày đặc mưa tên như là châu chấu bao trùm mảng lớn khu vực. Mũi tên bạch phá không khí, phát ra vụ vụ tiếng vang, không ngừng bắn về phía bên trong thành nguyên quân, cho nguyên quân tạo thành thương vong to lớn. Theo chu ứng đánh vào trong thành, một trận chiến này thắng bại đã không có bất ngờ, liền như là trấn hạ thành công phạt chi chiến đồng dạng. Ở phía sau xe, hai vạn đại linh kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường võ tự mình thống ngự.
Trương tướng quân,
tướng quân đã đánh vào trong thành, chúng ta cũng là thời điểm muốn hành động a.
Ngụy Toàn dục ngựa đi vào Trương Võ bên người, khắp khuôn mặt là vẻ chờ đợi, mở miệng hỏi. Nhìn xem Ngụy Toàn bộ dạng này, trong mắt lộ ra một tia vội vàng, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn đầu nhập chiến đấu. Tướng quân công thành trước đã nói, đối hắn đánh vào trong thành một canh giờ sau, chúng ta liền quanh co đến tận đây thành Bắc Môn, chặt đứt nguyên quân chạy trốn con đường. Một trận chiến này, tướng quân muốn đem trong thành nguyên quân toàn bộ tiêu diệt, cho nên cần phải ổn thỏa làm việc. Trương Võ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn giờ phút này vô cùng kiên định, tràn đầy đối Chu Ứng tín nhiệm. Mặt tướng minh bạch. Ngụy Toàn nhẹ gật đầu, không nói nữa, lặng lặng chờ đợi. Trong quân doanh, đại tướng quân hành dinh. Khởi bẩm đại tướng quân, Chu tướng quân đã công phá cửa thành, bây giờ đại Ninh biên quân đã sát nhập vào bên trong thành. Quách Anh thân vệ thống lĩnh bước nhanh đi vào doanh trướng bẩm báo, trong giọng nói khó nén kích động. Nhanh như vậy? Quách Anh nhìn chăm chú thân vệ, hiện lên một tia kinh ngạc. Hồi đại tướng quân, Chu Ứng tướng quân dũng mãnh vô cùng, vẫn là cùng trấn hạ thành, một người một đao, liền phá vỡ cửa thành. Thân vệ thống lĩnh kích động trả lời. Một bên, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long nghe vậy, cũng không lộ ra quá mức giật mình. Dù sao, bọn hắn tự mình trải qua trấn hạ thành chi chiến, sớm đã tận mắt chứng kiến qua Chu Ứng dũng mãnh. Ha ha, Chu tướng quân công phá thành quan, cũng không cố ý bên ngoài. Có Chu tướng quân tại ta hai đường đại quân, quả thật quân ta chi phúc. Lý Cảnh Long kích động cười ha hả, trong lòng âm thầm đắc ý hắn thấy, hắn cùng Chu Ứng là lẫn nhau thành tựu quan hệ. Chu Ứng lập xuống chiến công càng lớn, hắn Lý Cảnh Long dính ánh sáng cũng càng nhiều. Bởi vậy, hắn ước gì Chu Ứng nhiều hơn giết địch, nhiều hơn là công. Chu tướng quân, thần nhân a. Quách Anh giờ phút này cũng không nhịn được cảm khái một câu, trong mắt lộ ra một tia vẻ kính nghệ. Trương Ngọc tướng quân cùng một thịnh tướng quân như thế nào? Quách Anh lại hỏi. Hồi đại tướng quân, bọn hắn đã bắt đầu công thành. Bất quá dù sao cách xa nhau trăm dặm, tin tức không thể rất nhanh chuyển tới. Nhưng hai vị tướng quân chỗ tiến đánh thành trì, nguyên quân đóng giữ binh lực không nhiều, cho nên mấu chốt chiến quả vẫn là phải nhìn Chu tướng quân bên này. Lý Cảnh Long lập tức trở về nói, Bắc Nguyên biên cảnh thành trì chỉ là trận đầu chi quả thôi. Lần này đối mặt còn chưa không phải Bắc Nguyên chủ lực tinh nhuệ. Lý Cảnh Long lúc này mở miệng nói, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền lấy được như thế chiến quả, vẫn là may mắn mà có Chu Ứng tướng quân, nghe nói Vĩnh Dương hầu bây giờ còn chưa công phá cái thứ nhất biên thành đây. Lại chiến lại xem đi. Quách Anh nhẹ gật đầu. Nói ra lời này lúc, Lý Cảnh Long không che giấu chút nào trên mặt vẻ đắc ý, góc miệng có chút dương lên, phản phất tại hướng đám người khoe khoang chiến công của mình. Hoài Tây thế lực mặc dù tại triều đình bên trong độc đại, nhưng Lý Cảnh Long thân phận tôn quý, căn bản không đem Hoài Tây để vào mắt. Người khác có lẽ e ngại Hoài Tây, có thể hắn Lý Cảnh Long không sợ. Ai bảo hắn ngày thường tốt đây? Vĩnh Xương hầu bên kia đã tận lực. Dù sao, không phải người nào đều có thể giống Chu Ứng tướng quân dạng này, mà lại từ xưa đến nay, có thể có Chu Ứng tướng quân như vậy dũng mãnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, luận đơn đao phá thành tiến hành, ngoại trừ Chu tướng quân bên ngoài, ta cũng chưa từng nghe nói. Quách Anh trầm giọng nói, kính nể không có chút nào che giấu. Hoàn toàn chính xác. Lý Cảnh Long tán đồng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, chính là chờ đợi Chu Ứng phá thành chiến quả. Ở một bên Chu Lệ vừa cười vừa nói, có lẽ đêm nay liền có thể cầm xuống. Lý Cảnh Long cười nói, không nhất định. Chu Lệ lắc đầu, lần này Chu Ứng là chuẩn bị đem trong thành nguyên quân toàn bộ tiêu diệt, cái này so với trước kia trấn hạ thành tình hình chiến đấu càng khó. Nghe Chu Lệ tiểu nói này, Lý Cảnh Long trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, trong thành nguyên quân binh lực có lẽ không thua 6-7 vạn, không biết Chu Ứng có thể hay không ăn. Lại chiến lại xem đi. Chu tướng quân đã có này chuẩn bị, tất nhiên là có lòng tin. Quách Anh trầm giọng nói. Thời gian nhoáng một cái, sắp đến lúc chạm vào tối. Tà dương như máu, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, chân trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam, phảng phất bị tiên huyết thẩm thấu. Nhưng trong thành sát phạt còn tại kịch liệt kéo dài, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh thái nhức óc. Tại Chu Ứng dẫn đầu dưới, vô số đại minh tướng sĩ giống như thủy triều mãnh liệt, điên cuồng hướng về trong thành nguyên quân chủ sát. Giờ phút này, trong thành nguyên quân đã mất đi lực lượng chống lại, bị giết đến liên tục bại lui. Thi thể của bọn hắn chồng chất như núi, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ đường đi. Tại nội thành tướng phủ, trận trận tiếng la giết như quần quần lôi minh, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho cả thành trì đều bao phủ tại giết chóc mây đen phía dưới. Nhị hoàng tử, một cái nguyên tướng thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo chạy tới, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy khẩn trương mà chạy xuống mồ hôi. Tình hình chiến đấu như thế nào? Địa bảo nô cho mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bất quá, trên mặt của hắn đã xuất hiện một tia bất an, phảng phất đã dự cảm được không ổn. Hồi nhị hoàng tử, tình hình chiến đấu không ổn. Những này quân minh chiến lược quá mức mạnh mẽ. Mặt tướng tự mình đốc chiến, đem trong thành tinh nhuệ toàn bộ để lên đi, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản quân minh binh phong. Nguyên tướng sợ hãi nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, không dám nhìn thẳng địa bảo nô con mắt. Trong thành có 5 vạn tinh nhuệ, còn có mấy vạn thanh niên trai tráng. Vậy mà ngăn không được. Địa bảo nô sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm, 10 phần không cam tâm. Nhị hoàng tử. Bên người nguyên tướng trên mặt vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Địa bảo nô trầm giọng nói. Đã thủ không được, vậy liền nên rút lui. Quân minh giỏi về công thành, quân ta ở trong thành không phải quân minh đối thủ, sẽ chỉ tăng thêm thương vong a. Nguyên tướng lập tức thấp giọng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng. Nghe tiếng, địa bảo nô giả bộ như trầm tư vùng vẫy một lát, sau đó cắn răng nói, rút lui. Bất quá, từng bước rút lui, không thể đồng thời rút lui, nếu không chúng ta sẽ bị quân minh gắt gao cắn. Địa bảo nô nói, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị hy sinh bây giờ đã cùng Chu Ứng giao chiến quân đội dưới quyền, đổi lấy hắn chạy trốn cơ hội. Mời nhị hoàng tử yên tâm, lần này mạt tướng còn để lại 10000 binh sĩ, đủ bảo hộ nhị hoàng tử an toàn rút đi. Một bên nguyên tướng lập tức nói, lúc này cam đoan nói, được. Địa bảo nô lúc này mới nuối lòng một hơi, đối với hắn mà nói, bây giờ bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, nghe được còn có vạn chúng tinh nhuệ bảo hộ, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia may mắn tới. Nội thành, giết chóc tiếp tục. Chu Ứng vẫn cầm trong tay một đao một kiếm, như là một tôn sắt thần điên cuồng trùng sát. Chém giết nguyên quân với hắn mà nói, như là chém dưa thái rau dễ như trở bàn tay. Trên người hắn dính đầy tiên huyết, phản phất tử trong huyết chỉ đi ra ác quỷ tu la. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Tổng cộng giết địch nhân số đạt tới 9000 người, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Bảng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu vang lên. Trận chiến ngày hôm nay, so với lần trước nhặt lấy thọ nguyên đều dài. Chu Ứng trong lòng kích động không thôi, đao trong tay cùng kiếm một khắc cũng không dừng lại, tiếp tục anh dũng trùng sát. Chương 152, Trả Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. Chương 152, Trả Nguyên Đế nhị tử. Đại bạo. Giờ phút này Chu Ứng trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất tại hưởng thụ lấy trận này giết chóc thị yến. Nhìn xem phía trước tán loạn chạy trốn nguyên quần, Chu Ứng thì xuất lĩnh đại quân gắt gao cắn không ngừng, như là đói khát bầy sói đuổi theo con mồi. Đi theo tướng quân. Giết. Giết. Sau lưng Chu Ứng, đại minh tướng sĩ tiếng la giết đinh thai nhức óc, mỗi người đều đem hết toàn lực công sát, sĩ khí tăng vọt, mỗi một cái đại minh tướng sĩ đều là bắt lấy hết thể cơ hội giết địch kiến công. Nguyên quân hẳn là muốn rút lui. Mặc dù giết không ít nguyên tướng, nhưng này nguyên đế nhờ còn chưa bắt lại. Trương Võ cũng đã cản trở thành cửa sau. Nguyên đế nhi tử, đường đường chính chính Bắc Nguyên hoàng tộc, chém hắn, thế nhưng là một cái công lớn. Chu Ứng trong lòng âm thầm nghĩ, mười phần kiên định. Một trận chiến này công, hắn thế tất yếu cầm xuống. Giờ phút này, một cái kim điêu ở trên không xoay quanh vần quanh, sắc bén hai mắt đem toàn bộ thành trì cảnh tượng thu hết vào mắt. Cũng chính là có nó, địch nhân hành động đều hoàn toàn hiện ra tại Chu Ứng trước mắt. Thành cửa sau, cửa thành mở rộng, số lớn nguyên quân chính như thủy triều cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Thân ảnh của bọn hắn bối rối mà gấp rút, phản phất một đám chim sợ cánh cong. Đây hết thảy đều không thể trốn qua Chu Ứng con mắt. Thân bệ doanh nghe lệnh, tiên phong doanh nghe lệnh, theo ta giết xuyên thành ao, ngăn trở nguyên quân chạy trốn. Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, thanh âm như sấm bên tai, dẫn theo đao kiếm liền xông về trước giết mà đi. Có mục tiêu, cũng biết rõ địa bảo nô muốn trốn, Chu Ứng cũng là tăng nhanh tốc độ, xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về thành cửa sau đánh tới. Trung sát còn đang tiếp tục. Hình tượng nhất chuyển, chấn đường thành nơi cửa sau, gió lạnh lôi cuốn lấy mùi máu tanh đập vào mặt. Tại một đám nguyên quân trùng điệp hộ vệ dưới, địa bảo nô dạng chân trên chiến mã, thần sắc bối rối, không ngừng vung roi dùng ngựa, hướng về ngoài thành chật vật chạy trốn. Trung quanh đều là nguyên quân đi theo, nói là bảo hộ, kỳ thực cũng là đang chạy trốn. Binh bại như núi đổ. Nói có lẽ chính là như vậy. Lần này không thể lại thủ thành, nhất định phải rút về Tân Đô, chờ đợi phụ hoàng định đoạt. Địa bảo nô cắn răng, trong lòng âm thầm tính toán. Vừa nghĩ tới Chu Ứng trên chiến trường kia hung thần ác sát bộ dáng, cùng phe mình đại quân binh bại như núi đổ thảm trạng, sợ hãi dưới đáy lòng cuộn cuộn. Không phải là đối thủ, căn bản không phải đối thủ. Dù là hắn trước đó đều làm xong hết thể chuẩn bị, có thể vẫn là thủ không được một ngày. Ngay tại địa bảo nô xông ra cửa thành, âm thầm may mắn sắp đào thoát lúc, ngoài thành nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức có giết. Tiếng giống giận này phảng phất một đạo sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ thành này cửa sau tĩnh mịch. Chính là Trương Võ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, vô số đại minh tướng sĩ tiếng la giết như quần quận lôi minh, từ xung quanh bốn phương tám hướng của tới, vang vọng thiên địa. Giết, giết, giết. Theo tiếng la, hai vạn đại linh kỵ binh như là nước thủy triều đen kịt, đã sớm đem toàn bộ trấn đường thành vây chật như nêm cối. Nhàn nhạt tịch ánh nắng huy rơi xuống, đem ngoài thành đại linh kỵ binh toàn bộ đều chiếu xạ ra, nồng đậm sát cơ trong không khí cấp tốc lan tràn. Trong chốc lát, vạn tên cùng bắn như mưa rơi hướng về cửa thành chen trúc mà ra nguyên quân bọn tới. Mưa tên mang theo bén nhọn tiếng rít vạch phá hư không, mỗi một đạo đều là sát cơ, câu hồn và phách. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Những cái kia vốn cho là có thể chạy thoát nguyên quân, tại cái này dày đặc mưa tên dưới, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu, tiên huyết cấp tốc trên mặt đất lan tràn ra, cùng bụi đất hỗn hợp, hình thành một mảnh vũng bùn máu chiều. Không được, quân Minh bao vây thành trì. Nhị hoàng tử, chúng ta bị bao vây. Bảo hộ nhị hoàng tử. Địa bảo nô chung quanh nguyên tướng nhóm vạn phần hoảng sợ, sát mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thanh âm của bọn hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy, tại trên chiến trường hỗn loạn phá lệ chói tai. Địa bảo nô bên cạnh thân vệ phản ứng cấp tốc, lập tức giơ lên tấm chắn, đem hắn chăm chú bảo hộ ở giữa, tấm chắn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, không ít loạn tiễn đều bị chặn. Tại sao có thể như vậy? Quân Minh liền không sợ đường lui bị đoạn sao? Bọn hắn sao dám như thế? Địa bảo nô mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, thân thể không tự chủ được run rẩy, thanh âm cũng biến thành lanh lảnh mà bối rối. Tựa hồ trốn không thoát. Suy nghĩ một chút có khả năng sẽ chết, địa bảo nô lại làm sao không sợ? Nhị hoàng tử, mặt tướng nhất định liều chết bảo hộ ngài giết ra khỏi chúng đây. Một bên nguyên tướng cắn răng, lớn tiếng quát tầm lên. Địa bảo nô ánh mắt bối rối quét mắt trung quanh, đột nhiên nhìn thấy quân Minh trong đội ngũ tung bay đại linh cờ, lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm phát run, đây là Chu Ứng dưới trướng đại linh kỵ binh. Chúng ta giết không đi ra. Đại linh bên cạnh cưới, bách chiến bách thắng. Giết. Trương Võ thân mang áo giáp màu đen, uy phong lẫm lẫm đứng ở lập tức, quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên. Nguyên bản nghiêm trận vây quanh thành trì kỵ binh, nghe được hiệu lệnh về sau, như là một cỗ không thể ngăn cản màu đen hồng lưu, hướng về trước thành trùng sát mà đi, tiếng vó ngựa như sấm, đại địa cũng vì đó rung động. Rút lui, mau bỏ đi trở về. Địa bảo nô hoảng sợ hô hào, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quay đầu ngựa lại. Tại thân vệ chen chúc dưới, hắn liều lĩnh hướng trong thành rút lui, trong lúc bối rối kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống. Nhưng mà hết thể đều đã chậm. Bên trong thành tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn thành một mảnh, liên tiếp, thật lâu không thôi. Rất nhiều đảo vong nguyên quân chen làm một đoàn, loạn thành hỗn loạn, lẫn nhau xô đẩy trà đạp, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Theo ta giết, Chu Ứng tiếng la giết tựa như lôi đình bạc quân, xuyên thấu trùng điệp ồn ào náo động, vang vọng bên trong thành bên ngoài. Hắn lúc này toàn thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi sắc khí, giống như chiến thần hạ phàm. Tay hắn cầm lưới dao, xung phong đi đầu, mang theo thân vệ như là một thanh sắc bén dao găm, xuyên thẳng thành cửa sau nguyên quân trận doanh. Thành này cửa sau nguyên quân ở trước mặt hắn, nhao nhao tan tác, căn bản là không có cách ngăn cản hắn lăng lệ thế công. Chu Ứng, lại là hắn, hắn đã đánh tới, không thể lại vào thành. Giết ra ngoài, bảo hộ bản hoàng tử giết ra ngoài. Trung điệp có thưởng. Xa xa thấy được Chu Ứng, địa bảo nô tràn đầy sợ hãi, khàn cả giọng hô. Giờ phút này, hắn triệt để hoảng hồn, lần nữa liều lĩnh bung roi dùng ngựa, hướng về phía trước chạy trốn. Bảo hộ nhị hoàng tử, giết ra khỏi chúng đây. Rất nhiều nguyên tướng khàn cả giọng la lên, ý đồ tổ chức lên chống cự, nhưng ở quân Minh công kích mãnh liệt ở dưới, thanh âm của bọn hắn lộ ra như vậy yếu ớt mà bất lực. Chu Ứng mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt địa bảo nô thân ảnh. Nguyên đế chi tử, giết ngươi chính là đại công, có lẽ còn có to đến. Chu Ứng đáy lòng âm thầm nghĩ tới, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý. Lập tức Chu Ứng lặng yên đem thanh hồng kiếm thu hồi không gian chữ vật, tay phải trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương. Sau một khắc, Chu Ứng toàn thân căng cứng, ánh mắt ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể cấp tốc hội tụ ở cánh tay phải bên trên, nội tức gia trì. Dừng. Trường thương tựa như tia chớp trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, lướt qua rất nhiều nguyên quân đỉnh đầu. Sau một khắc, phốc thử một tiếng vang trầm, trường thương lấy thế lôi đỉnh vạn quân trong nháy mắt xuyên qua địa bảo nô thân thể. To lớn lực trùng kích đem hắn cả người mang bay ra ngoài, như là như diều đứt dây, hung hăng lắp tại trong loạn quân. Đánh giết Bắc Nguyên nhị hoàng tử địa bảo nô nhặt lấy toàn thuộc tính 200 điểm, nhặt lấy 500 ngày tuổi thọ, ban thưởng nhất giai bảo dương 2 cái. Bảng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu hợp thời vang lên. Chương 153, thánh chỉ đến. Phong cám mệnh. Thẩm Ngọc Nhi sợ ngây người. Một, chương 153, thánh chỉ đến. Phong cám mệnh. Thẩm Ngọc Nhi sợ ngây người. Một, đánh giết Bắc Nguyên nhị hoàng tử địa bảo nô nhặt lấy toàn thuộc tính 200 điểm, nhặt lấy 500 ngày tuổi thọ, ban thưởng nhất giai bảo dương 2 cái. Bản tiếng nhắc nhở hợp thời vang lên. Xong rồi, nguyên đế chi tử. Chu Ứng đáy lòng vui mừng. Chiến công, chiến quả, còn có bảo dương đều tới tay. Trung quanh nguyên quân sĩ binh nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khi bọn hắn trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhị hoàng tử từ chiến mã trên vung lên, trung điệp ngã tại bụi đất vũng máu lúc, từng cái nguyên binh trên mặt xuất hiện nhiều tuyệt vọng, hoảng sợ, trong nháy mắt màu máu hoàn toàn không có, trở nên trắng bệnh. Nhị hoàng tử chết. Một cái nguyên quân sĩ quan âm thanh run rẩy hô hào, mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, tại cái này hỗn loạn ồn ào trên chiến trường quanh quẩn. Một tiếng này, tựa như gõ cái này một chi nguyên quân hủy diệt trung tang. Sau một khắc, bên trong thành bên ngoài nguyên quân sĩ khí, chiến ý trong nháy mắt sụp đổ. Xong, chúng ta toàn xong. Nhị hoàng tử đều đã chết. Chúng ta xong. Đầu hàng đi, không hàng đó là một con đường chết. Ta đầu hàng a. Liên tiếp tiếng kêu rên, kêu gọi đầu hàng thanh âm đan vào một chỗ, cũng là tấu vang lên cái này một chi nguyên quân mặt lộ. Chúng ta đã bị quân Minh trùng điệp vây quanh, căn bản không đường có thể trốn. Ta đầu hàng, van cầu các ngươi thả ta một mạng. Theo cái này gào thét đầu hàng thanh âm càng lúc càng lớn, cũng để cho càng ngày càng nhiều nguyên quân sĩ binh ném đi binh khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Địa bảo nô chết. Bắc Nguyên nhị hoàng tử chết, đồng dạng cũng là cái này một chi quân đội chủ tướng chết đi. Chết để đánh sụp nguyên quân sau cùng ý chí chống cự. Thậm chí liền bọn hắn phá vòng vây dũng khí đều bị sợ hãi thốt vệ, liên miên nguyên quân như đổ dạp xong lúa, trông chừng mà hàng. Mà Chu Ứng trùng sát không ngừng, từng bước một giết tới cửa thành phía dưới. Làm nhìn xem bên trong thành bên ngoài vô số vứt bỏ binh khí đầu hàng nguyên quân, Chu Ứng lúc này hít sâu một hơi, hùng hồn nội tức ra chỉ, ngay sau đó, quát lớn, người đầu hàng, miễn tử. Không người đầu hàng, giết. Cái này âm thanh hét lớn lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm cùng sát khí, như là quần quần lôi minh, tại chiến trường trên không vang vọng thật lâu. Câu này cũng là quyết định vô số nguyên quân sinh tử. Bên trong thành bên ngoài trùng sát đại minh tướng sĩ nghe được bọn hắn tướng quân tiếng hét lớn, cũng là nhao nhao giơ lên binh quà, cùng kêu lên cao giọng nói, tướng quân có lệnh. Nguyên quân người đầu hàng, miễn tử. Không người đầu hàng, giết không tha. Mấy bạn kế đại minh tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, chấn thiên động địa. Triệt để bao phủ toàn bộ thành quan, càng là mang theo vô tận uy uống cùng sát cơ. Hàng, ta đầu hàng. Đại nhân tha mạng a. Tướng quân tha mạng. Vô số kẻ nguyên quân bị hù dọa, toàn thân run rẩy, nhao nhao vứt xuống binh khí. Một người dẫn động 10 người, 10 người kéo theo trăm người. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều nguyên quân cũng không dám có ý niệm phản kháng, nhao nhao vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta đại nguyên binh sĩ có thể nào hướng mọi dợ đầu hàng? Cùng những này người hán liều mạng, giết a. Nhưng cũng có số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nguyên quân, còn tại làm lấy sau cùng vùng vây dây chết, trong mắt bọn họ lóe ra điên cuồng quan mang, phí công cơ binh khí trong tay, hướng về đại minh tướng sĩ trùng sát. Chỉ bất quá đám bọn hắn những này dễ rủa cũng là trước khi chết bất lực thôi. Theo địa bảo nô chết, trận này kịch liệt đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, tiếp xuống chỉ cần quét sạch trong thành còn sót lại địch nhân, trận chiến này liền có thể kết thúc. Trấn đường thành cửa chính, thành quan đã sớm bị quân Minh một mực trường khống, ngoài thành hậu cần quân các binh sĩ bận rộn xuyên toa. Bọn hắn mấy người một tổ, dơ lên càng cứu thương, cẩn thận nghiêm túc vận chuyển thụ thương binh lính, có thì tại cẩn thận thu thập thi thể, nặng nề tiếng bước chân cùng người bị thương rên thống khổ âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức bi tráng hình tượng. Tại đông đảo thân vệ nghiêm mật bảo vệ dưới, Quách Anh, Chu Lệ, Lý Cảnh Long đi tới trước cửa chính. Ánh vào ba người tầm mắt, là một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chỉ bất quá bọn hắn thân cư cao vị, đối với cái này tự nhiên là mười phần bình tĩnh. Mà giờ khắc này, ba người toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại trước mắt cửa thành. Vỡ vụn cửa thành khối vụn lộn xộn rơi lả tả trên đất, gạch đá trên còn lưu lại tiên huyết cùng vết cháy. Mấy bức tường thành gạch đá 708 rơi xuống đất phân tán, nguyên bản cao lớn kiên cố bảy chắn tường thành, bây giờ chỉ còn lại cao thấp không đều biên giới, tùy thời đều muốn đổ sụp. Bất quá nhìn thấy cái này, cũng có thể nhìn thấy Chu Ứng phá thành lúc vậy cái kia trận kinh tâm động phách chiến đấu. Quách Anh trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, hắn duỗi ra tay chỉ hướng chỗ cửa thành, thanh âm kinh trấn hướng bên người thân vệ hỏi, cái này chẳng lẽ là Chu tướng quân một người một đao phá bỡ? Hồi đại tướng quân, thân vệ thống lĩnh thần sắc trang nghiêm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, mấy bạn tướng sĩ tận mắt chứng kiến Chu tướng quân lấy dũng manh chi tư phá thành quan, đây đều là Chu tướng quân dốc hết sức gây nên. Các tướng sĩ đều gọi Chu tướng quân là thần nhân, xưng hắn trời sinh thần lực, như là bá vương tái thế, Chu tướng quân chi dũng lực vạn phu mặc địch. Nghe vậy, như thế dũng lực quả nhiên là trời sinh thần lực. Quách Anh nhìn chăm chú trước mắt đoạn bích tàn biên, trên mặt viết đầy khó có thể tin, tự lẩm bẩm, Chu tướng quân thiên phú dị bẩm, có lẽ thật như thế, có thể cái này thật không phải sức người có thể làm đến a. Không chỉ có là Quách Anh, Chu Lệ cũng bị rung động thật sâu, hắn hai mắt chăm chú nhìn vỡ vụn cửa thành, trong mắt lóe lên dị dạng quan mang, đã có đối Chu Ứng dũng lực sợ hai thán phục, lại ẩn ẩn mang theo vài phần bất an. Như thế dũng tướng, nếu bị bản vương sử dụng, một người có thể địch tiên quân vạn mã. Chu Lệ đáy lòng không cam lòng nghĩ đến, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này nguyên quân ở trong thành phòng ngự bố trí so trước đó càng thêm nghiêm mật, nhưng dù cho như thế, Chu Ứng y nguyên có thể cưỡng ép phá thành, phần này thân lực, để hắn kinh thán không thôi, đồng thời cũng để cho hắn cảm nhận được càng nặng uy hiếp cảm giác. Đã muốn đêm xuống, trong thành chiến sự cũng nhanh phải kết thúc. Chúng ta đi đầu vào thành, để hậu cần quân tiếp tục dọn dẹp chiến trường đi. Lý Cảnh Long hợp thời đề nghị, phá vỡ trầm mặc. Quách Anh khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, tự nhiên. Đúng lúc này, một tên hội châu vệ chiến tướng bước chân gấp rút, bước nhanh chạy tới. Làm đến Quách Anh trước mặt, hắn lúc này không người cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính hướng Quách Anh bẩm báo, khởi bẩm đại tướng quân, Chu Ứng tướng quân đã xuất quân triệt để đánh hạ thành này, Bác Nguyên trấn thủ thành này chủ tướng, Nguyên đế nhị tử Địa Bảo Nô đã bị Chu Ứng tướng quân tự tay chém giết. Quân ta, đại hoạch toàn thắng. Vừa nói như vậy xong, Nguyên đế nhị tử, Bác Nguyên nhị hoàng tử, vậy mà liền chết như vậy. Quách Anh kinh ngạc nói, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tràn đầy khó có thể tin. Chu Lệ càng là nhận to lớn xung kích, lông mày của hắn nhíu chặt, thấp giọng nỉ non, hoàng tộc quý tộc cứ như vậy bị Chu Ứng chém mất. Làm hoàng tộc, hắn biết rõ hoàng tộc quý tộc thân phận đặc thù, vốn nên có đầu hàng tư cách. Có thể Chu Ứng trực tiếp đem Địa Bảo Nô chém giết, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến thân phận của mình, đáy lòng dâng lên một tia bất an. Chiến trường lâm trận, đao kiếm không có mắt, cái này tự nhiên là tránh không khỏi, chẳng lẽ lại còn có thể trơ mắt để cái này Địa Bảo Nô cho chạy trốn hay sao? Nghe được Chu Lệ nỉ non, Lý Cảnh Long thì là mở miệng nói ra, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng phất phất tay, cũng không có cảm thấy Chu Ứng cách làm có gì không ổn. Quách Anh cũng cười phụ họa, mang trên mặt một tia coi nhẹ, lời nói này phải là, chỉ cần có thể đánh hạ thành trì, giết địch chiến thắng, đừng nói Chu tướng quân giết cái này hoàng tử, liền xem như làm thịt Bắc Nguyên hoàng đế đều thành. Nghe được lời của hai người, Chu Lệ trầm mặc, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi bung ra. Hắn minh bạch, trên chiến trường, chuyện như vậy không gì đáng trách. Đao kiếm không nói gì, nhưng không có thân phận gì không thân phận. Có thể có lẽ Chu Lệ là nghĩ đến Địa Bảo Nô thân phận, còn có thân phận của mình đi. Bây giờ Địa Bảo Nô có hoàng tộc chi thân còn như là phổ thông nguyên binh đồng dạng bị Chu Ứng giết chết, nếu như chính tương lai thật làm kia đại nghịch sự tình, Chu Ứng nếu như muốn đối phó chính mình có thể hay không cũng là như vậy. Có lẽ, đây chính là cái gọi là trột dạ đi. Trong lòng có quỷ. Đại tướng quân, trận chiến này quân ta chạm địch vô số, bắt được đông đảo. Chu Ứng tướng quân tại công thành thời điểm liền đã chuẩn bị toàn diện trong thành nguyên quân. Đầu tiên là lấy bộ tốt tiến công, giết vào trong thành, sau đó lấy đại đình kỵ binh đi vòng đến thành về sau, đoạn nguyên quân đường lui, hình thành vây kín. Bây giờ chiến quả đã thành, đại hoạch toàn thắng. Trận chiến này chiến quả còn chưa thống kê, nhưng nhất định thu hoạch phong phú, tù binh nguyên quân vô số kể. Hội Châu vệ tướng lĩnh kích động bẩm báo, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn vốn là đại ninh quân bên trong, bất quá bây giờ tại Hội Châu vệ đảm nhiệm chỉ huy kim sự, nhưng lần này lấy được đại thắng, hắn cũng coi chiến công, tự nhiên là càng kích động. Đương nhiên, một trận chiến này, chương 153, thánh chỉ đến. Phong cám mệnh. Thẩm Ngọc Nhi sợ ngây người. 2, chương 153, thánh chỉ đến. Phong cám mệnh. Thẩm Ngọc Nhi sợ ngây người. 2, bọn hắn mặc dù không phải quân tiên phong, không có ăn vào thịt, nhưng đi theo đại ninh biên quân trinh phạt cũng là uống một bụng canh. Phá thành chi công, giết địch chi công, thu hoạch phong phú. Quách Anh lấy lại tinh thần, lập tức hô, Lý tướng quân. Lý Cảnh Long không mình hành lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, có mặt tướng. Trong thành chiến sự đã định ra, đến tiếp sau kết thúc công việc không thể chậm trễ. Ngươi tự mình điều động hậu cần quân vào trong thành dọn dẹp chiến trường, cứu chữa hàng tốt. Ngoài ra, cái này một tòa thành chỉ chính là Bắc Nguyên biên cảnh thành chỉ chữ lương chi địa, lập tức phái người đi lương kho xem xét, nếu có thể thu được Bắc Nguyên quân đội lương thảo, đối quân ta mà nói là cực lớn chuyện tốt. Quách Anh đều đâu vào đấy an bài, một mặt uy nghiêm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Cảnh Long vui vẻ lĩnh mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Mặc dù hắn đối công phạt, đối chiến trận thống binh chỉ là gà mờ, nhưng đối với xử lý những này hậu cần việc mặt lãnh, hắn từ trước đến nay thành thạo điêu luyện. Tiến Vương điện hạ, trong thành hàng tốt không ít, cần đem bọn hắn di chuyển ra khỏi thành tạm giam, về sau áp giải to lớn Minh Cương vực bên trong tạm giam, Bắc Bình phủ nhưng làm tạm giam hàng tốt chỗ. Việc này còn cần ngươi đến an bài. Quách Anh bay đầu nói với Chu Lệ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Lệ đồng dạng lĩnh mệnh, mang trên mặt một tia suy tư, tựa hồ đang tính toán lấy như thế nào thích đáng an bài những này hàng tốt. Nơi đây chiến sự, hai đường đại quân tiến công năm tòa Bắc Nguyên biên thành, không có quá lớn trở ngại. Tiếp xuống chính là toàn lực tiến công, công kích trực tiếp Bắc Nguyên Tân Đô. Quách Anh trong mắt lóe ra chờ đợi quan mang. Lần này Bắc Phạt đã lấy được không nhỏ chiến quả, chạm địch vô số, Bắc Phạt đại thắng chi nguyện, tựa hồ không xa. Đại tướng quân, nơi đây chiến quả còn cần tăng tốc thống kê, còn cần cấp báo thượng tàu ứng tiên. Lý Cảnh Long cười nhắc nhở, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, hai tay không tự giác xoa độc lên. Quách Anh cười nói, ngươi cái này ra hỏa, sợ chiến công vãn báo một điểm a? Tiếng nói rơi, ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Lần này chỉ báo, đợi chiến quả thống kê về sau, ta tự thân lên đấu. Quách Anh nói, trong giọng nói mang theo vài phần phong khoáng. Đại tướng quân anh minh. Lý Cảnh Long lập tức phụ họa, trên mặt chất đầy tiểu dung, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đại Ninh phủ, Chu phủ. Chu Ứng xuất chinh Bắc Phạt đã qua hơn nửa tháng. Hôm nay, Chu phủ trước cửa náo nhiệt phi phàm, hai bên đường phố chật ních bách tính, bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn. Có nhón chân lên, ý đồ hướng trong phủ nhìn quanh, có thì nhỏ giọng suy đoán hôm nay sẽ phát sinh cái đại sự gì. Phủ thành quận binh chỉnh tề canh giữ tại chu vi, trường thương trong tay tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, duy trì lấy trật tự. Làm Đại Ninh phủ chi phủ bạc bạn, hôm nay cũng tới đến Chu phủ trước cửa. Hắn thân mang quan phục, thần sát trang trọng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, hai tay phía sau, thỉnh thoảng dạ bước, để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Chu phủ chủ mẫu Thẩm Ngọc Nhi, thân mang màu trắng váy dài, ôm mấy tháng lớn nhi tử Chu Hi, đứng tại trước cửa phủ, mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Tiểu gia hỏa trong ngực mẫu thân tò mò nhìn quanh, thỉnh thoảng cơ tay nhỏ, miệng bên trong phát ra y y y ở nhà nhà thanh âm. Quản gia Lâm Phúc cùng trong phủ những người làm, chỉnh tề đứng ở một bên, trên mặt mỗi người đều mang cung kính thần sắc, con mắt chăm chú nhìn phía trước. Lúc này một trận đạp động âm thanh tùy theo mà tới. Trải qua một trận thời gian sau, trên trăm cái người khoác hồng phi phong kim nô vệ chỉnh tề đứng sừng sững ở Chu phủ trước cửa. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, như là từng tòa pho tượng, hồng phi phong tại trong gió nhẹ bay phất phới, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm. Một cái kim nô vệ bách hộ tay nâng màu vàng kim óng ánh thánh chỉ, nện bước chân trầm ổn đi đến đây, ánh mắt của hắn chuyên chú mà nghiêm túc, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố hữu lực, tượng trưng cho đại minh thái tử uy nghi. Quan quân bá Chu ứng mợ, Thẩm Ngọc Nhi nghe chỉ. Kim nô vệ bách hộ thanh âm to lớn, như là hồng trùng, phá vỡ hiện trường huyên náo. Thẩm Ngọc Nhi trong lòng căng thẳng, vô ý thức ôm chặt trong ngực nhi tử, cảm nhận được mẫu thân khẩn trương, Chu Hi cũng đình chỉ chơi đùa, mở to hai mắt thật to, một mặt ngây thơ. Thần phụ nghe chỉ. Sau đó, Thẩm Ngọc Nhi chậm rãi quỳ xuống. Sau lưng tôi tớ, trên đường phố tụ lại bình dân bách tính, cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất. Liên liên thân là chi phủ bạc vạn, cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức quỳ xuống, đầu có chút buông xuống, khắp khuôn mặt là cung kính. Tại Đại Minh, gặp thánh chỉ như gặp hoàng thượng đích thân tới, không tước mang theo người, linh thánh chỉ đều cần thăm viếng. Phụ tiên thừa vận thái tử chiếu, viết: Đại Ninh chỉ huy sứ, quan quân bá Chu Ứng, phụ chỉ xuất binh Bắc Phạt, tại Bắc Phạt trận đầu, dũng mãnh vô địch, một trận chiến một ngày phá Bắc Nguyên biên cảnh hùng thành, vì nước lập công, nên trọng thưởng. Này, nhớ quan quân bá Chu Ứng Bắc Phạt công đầu, đợi đến Bắc Phạt chiến quả đạt thành, bằng chiến công nhập đô phong thưởng. Chu Ứng vợ, hiền lương thục đức. Này, sát phong Chu Ứng vợ Thẩm Ngọc Nhi là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, thưởng tương ứng cáo mệnh đồng lộc, thưởng diện thánh công quỷ. Cũng thêm ban thưởng hoàng kim 500 lượng, gấm vóc 500 tấc, cống quả một dương, nô bộc 100 người. Khâm thử. Kim nô vệ bách hộ lớn tiếng tuyên đọc nói, thanh âm truyền ra. Thẩm Ngọc Nhi nghe được thánh chỉ, trong nháy mắt ngây dại. Cặp mắt của nàng trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, bờ môi có chút mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm. Giờ phút này, nàng như là bị dừng lại đồng dạng. Mặc dù Thẩm Ngọc Nhi xuất thân thương giả gia tộc, không có tiếp thụ qua quá nhiều học thức giáo dục, nhưng cáo mệnh phu nhân phân lượng, nàng lại quá là rõ ràng. Tại Đại Minh, đối với nữ tử mà nói, cáo mệnh thân phận liền như là nam tử tước vị đồng dạng chân quý. Từng tại Thẩm gia lúc, nàng không biết nghe những cái được gọi là các vinh trưởng chính thê nhắc tới qua bao nhiêu lần, nếu có thể đạt được cáo mệnh thân phận, thật là cỡ nào vinh quang sự tình. Nhưng khi nay hoàng thượng chán ghét thương nhân vợ muốn thu hoạch được cáo mệnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vô số nữ tử tha thiết ước mơ cáo mệnh thân phận, vậy mà rơi xuống trên người mình. Chu phu nhân, lĩnh chỉ đi. Kim nô vệ bách hộ mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở, nụ cười trên mặt mang theo vài phần cung kính. Hiển nhiên, đây là đối Chu Ứng cung kính. Nhưng Thẩm Ngọc Nhi còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, lúc không cách nào lấy lại tinh thần. Một bên quỷ bạc vạn thấy thế, nhẹ nhàng đụng nàng, vội vàng nhắc nhở, "Ngọc Nhi, còn không lĩnh chỉ tạ ơn." Thẩm Ngọc Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lễ bái, lớn tiếng trả lời, "Thần phụ tạ hoàng thượng long ân, tạ thái tử điện hạ long ân." Kim nô vệ bách hộ bưng lấy thánh chỉ, chậm rãi đi đến Thẩm Ngọc Nhi trước mặt, ngữ khí mang theo cung kính, "Chu phu nhân, xin đứng lên đi." Dù sao Chu Ứng bây giờ tại Đại Minh quân trong đội uy danh hiển hách, đã thành trong quân mẫu mực, hắn thê tử tự nhiên cũng có thụ kính trọng. Thẩm Ngọc Nhi chậm rãi đứng lên, thị nữ sau lưng lập tức tiến lên nâng. Thẩm Ngọc Nhi đem trong ngực Chu Hy giao cho Lâm Phúc, Lâm Phúc hai tay tiếp nhận hài tử, động tác nhẹ nhàng. Thần phụ lĩnh chỉ tạ ơn. Thẩm Ngọc Nhi hai tay cung kính tiếp nhận thánh chỉ, run nhẹ nhẹ, đây là nàng lần thứ nhất nhận lấy thánh chỉ. Người tới, đem hoàng thượng cùng thái tử ban thưởng nhất vào trong phủ. Giao thánh chỉ về sau, Kim Lô vệ bách hộ lập tức đồ ải với thủ hạ lệ.
Vâng.
Chúng Kim Lô vệ cùng kêu lên đáp, giơ lên cái dương nối đuôi nhau mà vào, cái dương cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đồng thời, 100 cái nô bộc cũng bị đưa vào trong phủ, bọn hắn cúi đầu, không dám phát ra một tia tiếng vang, bước chân nhẹ nhàng xê dịch, phảng phất sợ đã quấy rầy cái này trang trọng không khí. Nô tịch trong người bọn hắn, sinh tử đều tại chủ nhà một ý niệm. Phu nhân, đây là 100 cái nô bộc nô tịch khế ước, xin ngài cất kỹ. Kim Lô vệ bách hộ xuất ra một cái hộp, đưa cho Thẩm Ngọc Nhi. Đa tạ. Thẩm Ngọc Nhi sau khi nói cảm ơn, hai tay tiếp nhận hộp, cẩn thận nghiêm túc thu lại. Bạc Chi phủ. Kim Lô vệ bách hộ xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Bạc Vạn. Đến ngay đây, Bạc Vạn lập tức khom người cúi đầu, thấp thỏm trong lòng bất an, lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Phụng thái tử ý chỉ, mời chi phủ làm tốt chuẩn bị, cái này mấy tháng ở giữa, Ninh Vương điện hạ đem nhập Đại Ninh liền tiên. Đến lúc đó, còn xin chi phủ đại nhân hảo hảo phối hợp Ninh Vương chấp trưởng Đại Ninh phủ chính vụ, đợi phụ trợ hoàn thành, liền có thể về ứng tiên báo cáo công tác. Thái tử điện hạ nói, chi phủ đại nhân những năm này tại Đại Ninh phủ quản lý có phương pháp, an dân chỗ chính, lao khổ công cao, triều đình sẽ không coi nhẹ chi phủ chi công. Đợi đại nhân về đều về sau, thái tử điện hạ sẽ tự mình tiếp kiến đại nhân. Bạc Vạn nghe nói như thế, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, thân thể run nhẹ nhẹ. Đối với thần tử mà nói, có thể được đến chủ quân tán thành, là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hiện nay thái tử tự mình điều động Kim Lô vệ truyền lời, đây là cỡ nào ân ái. Xin chuyển cáo thái tử điện hạ, thần Bạc Vạn, thể sống chết là đại minh hiệu lực, tuyệt không cô phụ hoàng thượng cùng thái tử kỳ vọng. Thần tại Đại Ninh phủ nhậm chức một ngày, tất mỗi ngày tận hết chức vụ, không phụ thánh nhân. Bạc Vạn bình phục một cái tâm tình, không người đối Kim Lô vệ bách hộ cúi đầu, động tác trang trọng mà thành kính, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo hắn trung thành. Bạc đại nhân không cần đa lễ, ta sẽ đem đại nhân chi ngôn chi tiết thuật lại cho thái tử. Kim Lô vệ bách hộ cười trả lời.
Vâng.
Bạc Vạn trọng trọng gật đầu. Chương 154, thái tử điện hạ mời Chu phu nhân nhập ứng thiên. Một, chương 154, thái tử điện hạ mời Chu phu nhân nhập ứng thiên.
Một,
lần này, cho dù là từ trước đến nay trầm ổn trấn tĩnh Bạc Vạn, giờ phút này nội tâm cũng là tại cuộn cuộn, thật lâu khó khôi phục bình tĩnh. Bất quá ở trước mặt người ngoài, Bạc Vạn vẫn là không thích thanh sắc, cường lực áp chế nội tâm kích động, từ đây lần Kim Ngô vệ bách hộ đến xem, thái tử Chu Tiêu đã đối với hắn nhìn với con mắt khác, yêu ái có thừa. Chỉ cần đợi về đều ngày vừa đến, lên như diều gặp gió, vinh bộ thanh vân liền ở trong tầm tay. Dù sao đạt được Chu Tiêu xem trọng người, đó chính là tương lai trọng thần một nước a. Đương nhiên, Bạc Vạn trong lòng cũng cùng minh kính, chỉ bằng vào quản lý Đại Ninh phủ một phương này thổ địa lấy được chiến tích, còn xa xa không đủ để chân chính vào hiện nay thái tử pháp nhãn. Dù sao, Đại Minh đế quốc cương vực bao la, chi phủ vô số kể, mặc dù là đại quyền trong tay, nhưng muốn tại cái này đông đảo quan viên bên trong chỗ hết tài năng, dẫn tới thái tử điện hạ tự mình phái người truyền đạt khẩu dụ, quả thực là phượng mao lân rắc tồn tại. Lần này, hắn sở dĩ có thể lấy được này lớn vinh hạnh đặc biệt, truy cứu căn nguyên, chỉ có một cái nguyên nhân, kia tự nhiên là bởi vì một người, Chu Ứng. Chứ ngoài ra, không còn những khả năng khác. Trong lúc vô hình, ngược lại là thiếu kia tiểu tử một ơn huệ lớn bằng trời a. Nếu không phải hắn tại Liêu Đông trên chiến trường biểu hiện được như vậy lóa mắt, lập xuống chiến công hiển hách, ta một cái ở chết biên cảnh phủ vực nho nhỏ chi phủ, lại có thể nào may mắn tiến vào hiện nay thái tử điện hạ trong mắt đây. Bạc Vạn đấy lòng thầm nghĩ, tràn đầy đối Chu Ứng cảm kích. Cùng Chu Ứng giao hảo, quả nhiên là chuyện chính xác nhất. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ Chu phủ bên trong truyền đến. Chỉ gặp một đám Kim Ngô vệ cấp tốc từ Chu phủ bên trong đi tới. Trong đó một tên Kim Ngô vệ bước nhanh chạy đến bên ngoài phủ Kim Ngô vệ bách hộ trước mặt, không người cúi đầu nói, khởi bẩm bách hộ, thái tử điện hạ ban thưởng tất cả vật phẩm đều đã chuyển vào Chu phủ bên trong, thích đáng an trí. Nô bộc cũng toàn bộ chuyển giao cho Chu phủ. Nghe vậy, Kim Ngô vệ bách hộ khẽ gật đầu, sau đó đi tới Thẩm Ngọc Nhi trước mặt, trên mặt tiểu dung, không người thi lễ một cái, cười nói ra, Chu phu nhân, thái tử điện hạ còn có một phong thân bút thư tín, cố ý mệnh ta tự tay giao cho phu nhân. Dứt lời, Kim Ngô vệ bách hộ chậm rãi từ trong ngực móc ra một phong thư tín, hai tay trịnh trọng bưng lấy đến, hiện lên hướng Thẩm Ngọc Nhi. Cho dù không phải thánh chỉ, nhưng cũng là hiện nay thái tử thư tín, không dung lãnh đạm thần phụ lĩnh thái tử thư tín. Thẩm Ngọc Nhi thấy thế, thần sắc cũng là biểu hiện ra cung kính, hai tay tiếp nhận thư tín. Tại tiếp nhận thư tín sau, Thẩm Ngọc Nhi vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía một bên Bạc Vạn, mang theo hỏi ý chi ý, dù sao nàng cũng không rõ ràng hiện tại có nên hay không mở ra. Cảm nhận được Thẩm Ngọc Nhi xin giúp đỡ ánh mắt, Bạc Vạn mỉm cười, nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể trực tiếp mở ra thư tín xem xét. Đạt được Bạc Vạn gật đầu, Thẩm Ngọc Nhi lúc này mới rôi ra tay, mở ra thư tín. Dù sao, chính mình phu quân xuất chinh trước đó cố ý dặn dò qua, tại đối mặt quan phủ cùng triều đình liên quan công việc lúc, có thể nghe theo Bạc Vạn đề nghị, có chuyện tìm hắn là được rồi, về phần trong phủ suy nghĩ thì toàn quyền giao cho Lâm Phúc quản lý là đủ. Mở ra thư tín sau, Thẩm Ngọc Nhi nhìn kỹ xong trong tay thư tín, sắc mặt hơi đổi. Sau đó, Thẩm Ngọc Nhi đi đến Bạc Vạn bên cạnh, mang trên mặt mấy phần thấp thỏm, nhẹ giọng nói ra, "Bạc bà bá, thái tử điện hạ tại trong thư tín mời ta tiến về ứng tiên." Bạc Vạn nghe nói lời ấy, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lúc này cười nói, "Ngọc Nhi, đây chính là chuyện tốt to lớn a." có thể có được thái tử điện hạ tự mình mời tiến về ứng thiên, bực này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải người người đều có thể đạt được. Thẩm Ngọc Nhi nghe bạc vạn, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút, sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Kim Lô vệ Bách Hộ. Kim Lô vệ Bách Hộ thấy thế, lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước, cung kính nói ra: "Phu nhân, thái tử điện hạ cố ý bằng giao, lần này chúng ta Kim Lô vệ đem toàn bộ hành trình cùng phu nhân đồng quy ứng thiên, toàn lực bảo hộ phu nhân an toàn. Kia, yeah. Không biết có thể hay không tạm hoãn mấy ngày lên đường. Bây giờ phu quân ta ngay tại Bắc phạt xuất trình, trong phủ còn có rất nhiều chuyện, ta còn cần an bài thật kỹ thỏa đáng mới được." Thẩm Ngọc Nhi thử thăm dò hỏi: "Không biết thái tử điện hạ tại trong tín thư có thể từng định ra cụ thể lên đường ngày?" Kim Lô vệ Bách Hộ đồng dạng thử thăm dò hỏi: "Chưa từng đề cập." Thẩm Ngọc Nhi lắc đầu, sau đó lại chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ tại trong thư tín chỉ nói là, để cho ta tướng phủ bên trong sự vụ an bài thích đáng về sau, liền có thể lập tức lên đường." Kim Lô vệ Bách Hộ nghe nói lời ấy, lập tức cười nói: "Như thế, vậy bọn ta Kim Lô vệ liền tại Đại Ninh thành chờ lâu hậu phu nhân mấy ngày. Thái tử điện hạ đặc biệt bàn giao, nhất định phải bảo đảm phu nhân một nhà an toàn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn quy về ứng thiên. Làm phiên chư vị." Thẩm Ngọc Nhi nhẹ giọng nói cảm ơn. "Người tới." Bạc Vạn đột nhiên la lớn. Một tên thân mang quan bảo quan lại, nghe được tiếng hô hoán về sau, cấp tốc chạy tới, cung kính đối Bạc Vạn cúi đầu: "Đại nhân, có gì phân phó?" "Lập tức đi thu thập dịch quán, hảo hảo chiêu đãi Kim Lô vệ tướng sĩ." Bạc Vạn nhìn xem trước mặt thuộc hạ, lúc này an bài nói: "Vâng, đại nhân." Quan lại lên tiếng, quay người bước nhanh đi hướng Kim Lô vệ Bách Hộ, mang theo nhiệt tình tiểu dung, cực kỳ khách khí dẫn dắt đến chúng Kim Lô vệ tiến về dịch quán. Đợi đám người rời đi, Chu phủ bên trong, Thẩm Ngọc Nhi cùng Bạc Vạn hai người tới một cái đỉnh. Thẩm Ngọc Nhi nhìn quanh chu vi, xác nhận không người về sau, sắc mặt mang theo một loại sầu lo, nhẹ giọng hỏi: "Bạc bà bá, ngươi nói thái tử điện hạ vì sao đột nhiên chuyển triệu ta đi ứng thiên đâu? Mới ở bên ngoài, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ta cũng không tốt hỏi được quá mức trực tiếp." "Ngọc Nhi à, mới ở bên ngoài, đích thật là quá nhiều người, ta cũng không dám nói đến quá minh bạch. Bất quá bây giờ cũng có thể nói, đối với lần này thái tử chuyển triệu, ngươi nhất định phải minh bạch điểm này, tướng ở bên ngoài, tay cầm trọng binh, quyền hành nắm chắc, triều đình tất nhiên sẽ khai thác thủ đoạn tiến hành ngăn được." Bạc Vạn thần tình nghiêm túc, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi nói. Nghe vậy, Thẩm Ngọc Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng nói ra: "Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch. Vinh quyền, vô luận là ở đâu cái triều đại, đều là triều đình kiêng kỵ nhất nơi mấu chốt. Nói chung, thống ngự đại quân bên ngoài chinh chiến tướng lĩnh, triều đình để bảo đảm bình quyền vững chắc, tướng lĩnh trung tâm, chắc chắn sẽ đem nó ra quyến lưu tại đô thành bên trong, dùng cái này làm ngăn được thủ đoạn, như thế mới dám yên tâm lớn mật trọng dụng bọn hắn. Nếu dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Chu Ứng tại tấn thăng chỉ huy sứ thời điểm, tuy nói lập xuống không ít chiến công hiển hách, nhưng hắn niên kỷ còn nhẹ, lại cũng không ra quyến tại đô thành, ấn lẽ thường là căn bản không có cơ hội lấy được này cao vị. Nhưng may mắn được hiện nay thái tử điện hạ đối với hắn cực kỳ coi trọng, phá lệ thưởng thức, này mới khiến hắn thuận lợi tấn thăng. Bây giờ triệu ngươi tiến về ứng thiên, thứ nhất, tự nhiên là vì ngăn được Chu Ứng trong tay binh quyền, thứ hai, cũng là vì Chu Ứng ngày khắc Bắc phạt khải hoàn, tiến về ứng thiên nhất kiến bệ hạ làm chu toàn chuẩn bị." Bạc Vạn kiên nhẫn phân tích, lời nói ở giữa lộ ra đối triều đình thế cục khắc sâu thấy rõ cùng tinh chuẩn nắm chắc. Dù sao, Bạc Vạn cũng là một cái trà trộn quan trường nhiều năm lão thủ. "Bạc bà bá, ta minh bạch. Vì để cho triều đình đối phu quân không có chút nào cảnh giác, vì phu quân càng lớn tiền đồ, ta nhất định phải tiến về ứng thiên, hơn nữa còn muốn an tâm ở lại nơi đó. Chỉ có như vậy, phu quân tại tương lai hoàn lộ mới có thể đi được càng thêm lâu dài, càng thêm trôi chảy." Thẩm Ngọc Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, đã đem thái tử chuyển triệu nhập ứng thiên thâm ý lĩnh hội đến tấu triệt. Bạc Vạn mỉm cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói ra: "Ngươi có thể minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Ứng bây giờ lại vì nước lập xuống đại công, hoàng thượng cùng thái tử đối với hắn chỉ có nể trọng cùng thưởng thức. Triệu ngươi tiến về ứng thiên ở lại, cũng là vì ngăn chặn trên triều đình những cái kia lòng dạ khó lường người ung dung miệng mồm mọi người, kể từ đó, Chu Ứng ngày sau lại có tấn thăng cơ hội, cũng sẽ không tao ngộ quá lớn trở ngại cùng khó khăn chắc trở. Nói đến, lần này ta cũng phải hào hào chúc mừng ngươi. Ngọc Nhi, cáo mệnh phu nhân thân phận, đây chính là thiên hạ nữ tử đều tha thiết ước mơ chớ đại vinh diệu a. Có được thân này phần, gặp mặt quân chủ thời điểm không cần đi quỳ lệ chi lễ, còn có thể hưởng thụ triều đình phong phú đồng lộc, đây quả thực thì tương đương với có được tước vị đồng dạng tôn quý." Nói đến đây, Bạc Vạn trong mắt không khỏi hiện lên khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Mặc dù là cáo mệnh hắn không chiếm được, nhưng Bạc Vạn cũng muốn lấy được tước vị a. Chỉ bất quá, ngoại trừ ngày xưa những cái kia khai quốc công thần, đạt được tước vị người bây giờ là càng ngày càng ít. Chu Ứng có lẽ là mấy năm này một cái duy nhất được phong tước vị, vẫn là thế tập tước vị người. Đây hết thảy đều là phu quân bằng vào chiến trường liều mạng tranh đấu chiến công có được, ta bất quá là may mắn dính hắn ánh sáng thôi." Thẩm Ngọc Nhi ôn nhu nói, mang trên mặt hạnh phúc cùng tự hào tiêu dung. "Ha ha, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình." Chương 154, Thái tử điện hạ mời Chu phu nhân nhập ứng thiên. 2, chương 154, Thái tử điện hạ mời Chu phu nhân nhập ứng thiên. 2, ngươi là Chu Ứng sinh một đứa con trai, kéo dài huyết mạch của hắn, chỉ bằng điểm này, vinh quang của hắn bên trong tự nhiên cũng phải có một phần của ngươi." Bạc Vạn vừa cười vừa nói. "Tốt, ta cũng không còn chậm trễ ngươi chuẩn bị hành trình. Mấy ngày nay, ngươi liền an tâm tướng phủ bên trong sự vụ an bài thỏa đáng. Thừa dịp có Kim Lô vệ một đường bảo hộ, ngươi có thể mang nhiều chút tin được người hầu tiến về ứng thiên. Trước đây hoàng thượng cùng thái tử tại ứng thiên cố ý ban cho Chu Ứng một tòa phủ đệ, các ngươi trước tiên ở nơi đó dàn xếp lại chờ Chu Ứng khải hoàn mà về, liền có thể trực tiếp trở lại ứng thiên trong nhà." Bạc Vạn giao phó xong, bị cười quay người rời đi. Bạc Vạn ly khai về sau, Lâm Phúc cũng nhanh chạy bộ đi qua. Nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi, Lâm Phúc thần sắc cung kính, nhẹ giọng nói ra, "Thiếu phu nhân, thái tử chuyển triệu, việc này quan hệ trọng đại, không thể không đi. Phủ thượng bây giờ muốn trọng điểm chuẩn bị, chủ yếu là cùng Bắc Bình phủ sinh ý vãng lai liên quan công việc. Những này, ta đều đã sớm thích đáng bàn giao đi xuống, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì." Thẩm Ngọc Nhi nghe Lâm Phúc, khẽ gật đầu một cái. Đối với Lâm Phúc một mực gọi mình là thiếu phu nhân, trong nội tâm nàng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng từ lâu quen thuộc. Chu Ứng vợ chồng hai người một mực đem Lâm Phúc coi là thân cận nhất trưởng bối, căn bản không phải nô bộc. Thẩm Ngọc Nhi nhiều lần khẩn cầu Lâm Phúc gọi thẳng tên, có thể Lâm Phúc từ đầu đến cuối kiên trì không chịu đổi giọng, dần dà liền trở thành cố định xưng hô quen thuộc. "Lâm bá, ngươi dự định cùng ta cùng đi Ứng Thiên sao?" Thẩm Ngọc Nhi hỏi. "Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia thế nhưng là nhà chúng ta mệnh căn tử, lão nô nếu không đi cùng, thật sự là không yên lòng à?" Lâm Phúc cười cười, mười phần nói nghiêm túc. Đối với Lâm Phúc mà nói, cả đời này liền vì Chu Ứng còn có chính mình tiểu thiếu gia mà sống. Thế nhưng là tại Đại Ninh phủ còn có Bắc Bình phủ sinh ý còn phải dựa vào ngươi đến trưởng sự, đây chính là phu quân tâm huyết. Thẩm Ngọc Nhi có chút lo âu nói. "Thiếu phu nhân yên tâm. Ban đầu ở Bắc Bình thời điểm, lão nô liền đã là thiếu gia nuôi dưỡng một chút trung thành tâm phúc. Bây giờ trong tiểu phường những cái kia lão công tượng, từng cái đều là đối thiếu gia trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực, mà lại cũng đều được thiếu gia tán thành. Ngoài ra, lão nô còn nuôi dưỡng một chút có thể một mình đảm đương một phía quản sự, bọn hắn đủ để ứng đối quán rượu còn có tiểu phường các loại sự vụ, cho nên sinh ý phương diện sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Còn nữa," Lâm Phúc nói đến đây, đột nhiên dừng lại một cái, cảnh giác quét mắt chung quanh một vòng, xác nhận không có bất luận kẻ nào tới gần về sau, lúc này mới hạ giọng nói ra, "Trong phủ trải rộng thiếu gia dưới trướng tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ, quán rượu cùng trong tiểu phường cũng đều an bài. Một khi sản nghiệp gia đương nhiệm có gì khác động, bọn hắn tự sẽ trước tiên khai thác hành động, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên, thiếu phu nhân không cần quá lo lắng, thiếu gia đã sớm nhìn xa trông rộng, đem hết thảy đều an bài đến cực kỳ thỏa đáng." Thẩm Ngọc Nhi nghe Lâm Phúc, lần nữa nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút bất an, trước kia chỉ muốn có thể cùng phu quân tướng mạo tư thủ, lại chưa từng ngờ tới bây giờ lại thành hắn ràng buộc, triều đình triệu chúng ta tiến về Ứng Thiên, cuối cùng chính là vì ngăn được phu quân. Ai, thân là nhân thần, đây là khó mà tránh khỏi hành động bất đắc dĩ. Nhưng từ một cái khác góc độ nhìn, thiếu phu nhân đi Ứng Thiên về sau, thiếu gia liền có thể càng thêm tâm vô bảng vụ trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Tương lai, thiếu gia con đường của hắn cũng có thể đi được càng thêm thông thuận, càng thêm lâu dài. Lâm Phúc mỉm cười an ủi. Ứng Thiên phủ, Ứng Thiên thành, Đại Minh đế quốc đô thành chỗ. Nơi đây quyền quý tụ tập, phồn hoa hưng thịnh, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm cùng khí phái. Thẩm gia, bây giờ bọn hắn di chuyển phủ đệ tuy nói quy mô không nhỏ, nhưng vị trí chi địa cũng không phải là Ứng Thiên phồn hoa nhất náo nhiệt, tấp đất tấp vàng hoạch tâm khu vực. Thân là thương nhân nhà, Thẩm gia tại cái này đô thành bên trong, nhận lấy rất nhiều khắc nghiệt quy củ hạn chế cùng ước thúc. Cho dù bọn hắn phú khả địch quốc, có được bạc triệu gia tài, nhưng cũng khó mà mua tới gần nội thành, tới gần hoàng cung phủ đệ. Đây hết thảy đều bởi vì hiện nay hoàng đế Chu Nguyên Chương tự mình định ra luật pháp, rõ ràng quy định thương nhân không được xuyên hoa phục. Chu Nguyên Chương đối lợi lớn thương nhân từ trước đến nay cực kỳ chán ghét. Nhưng mà từ trong sổ sách đến xem, rất nhiều địa phương lại vẫn ở vào hao tổn trạng thái, cái này khiến Thẩm Vạn Tam lo lắng. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân phá vỡ nội đường yên tĩnh. Thẩm Vạn Tam trưởng tử Thẩm Bình cùng thứ tử Thẩm Mộng thần sắc bối rối, bước chân vội vã bập vào. "Cha, không xong!" Hai người cơ hồ trăm miệng một lời hô. Thẩm Vạn Tam nghe vậy, sầm mặt lại, buông xuống trong tay sổ sách, chau mày, nghiêm khắc quát lớn, "Đội cái gì? Còn thể thống gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị đệ truyền đến tin tức khẩn cấp, chúng ta Thẩm gia tại Bắc Bình phủ rất nhiều thương đội đều bị ăn cướp. Tất cả hàng hóa bị cướp sạch không còn, thương đội người càng là cơ hồ bị giết sạch, không một may mắn thoát khỏi. Mà lại, đây cũng không phải là tình cờ một lần sự kiện, mà là 10 cái thương đội đều tao ngộ đồng dạng tình huống, bị đánh cướp đến làm sạch sẽ tịnh, tử thương thảm trọng, không có người sống chạy trốn." Thẩm Vinh sắc mặt khó coi, trong tay nắm thật chặt một phong từ Bắc Bình phủ truyền đến thư tín, âm thanh run rẩy nói: "Cái gì?" Thẩm Vạn Tam nghe nói lời ấy, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt già bên trên tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Tại cẩn thận quét hai đứa con trai mình biểu lộ, xác nhận lời nói là thật về sau, hắn vội vàng truy hỏi: "Tổn thất bao nhiêu?" "Mau nói." "Bây giờ truyền về tin tức xác thật là 18 cái thương đội thảm tao kiếp nạn, hơn 300 tên nô bộc mất mạng, thương đội tổn thất tiền tài, cộng lại tiếp cận 3000 kim." Thẩm Vinh thanh âm nặng nề, trên mặt viết đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. "3000 kim a? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ." Nghe vậy, Thẩm Vạn Tam rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Thẩm Vinh, hỏi: "Bắc Bình phủ luôn luôn thái bình, cực ít có sơn phỉ ác đồ ẩn hiện, vì sao lần này lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Mà lại, chúng ta Thẩm gia thương đội tôi tớ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, lại đều trang bị binh khí, coi như gặp được đồng dạng sơn phỉ, cũng phải có đầy đủ năng lực ngăn cản một trận, vì sao lần này lại rơi đến kết quả như vậy?" "Phụ thân, Bắc Bình phủ sát thực luôn luôn yên ổn, ít có hòa loạn. Nhị đệ đã cẩn thận điều tra, toàn bộ Bắc Bình phủ, ngoại trừ chúng ta Thẩm gia thương đội tao ngộ cấp giết, cái khác thương đội đều bình yên vô sự, không có gặp bất luận cái gì cướp bóc, cũng không có nhân viên thương vong. Những này đột nhiên xuất hiện sơn phỉ, tựa hồ chuyên môn hướng về phía chúng ta Thẩm gia mà đến, chính là muốn đoạt hàng của chúng ta vật, giết người của chúng ta." Thẩm Vinh vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Thương đội xảy ra chuyện hên về sau, lưu tại Bắc Bình Thẩm Vượng trước tiên triển khai xâm nhập điều tra, kết quả kinh ngạc phát hiện, chỉ có Thẩm gia thương đội bị như thế thảm vô nhân đạo cấp giết, cái khác thương nhân gia tộc thương đội cũng không có gặp được. Nghe được cái này, Thẩm Vạn Tam trong đôi mắt giàn mua hiện lên một đạo lệ sắc. Làm từ nguyên triều thời kỳ liền bắt đầu tung hoành cửa hàng, kinh doanh buôn bán đại thương nhân, hắn cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Tại cửa hàng tàn khốc cạnh tranh bên trong, vì tranh đoạt lợi ích, giết người cướp của loại hình sự tình, trước kia cũng không hiếm thấy. Mặc dù Đại Minh lập quốc về sau, luật pháp càng thêm nghiêm, cái này máu tanh sự tình có chỗ giảm bớt, nhưng âm thầm tranh đấu cùng đỏ sức, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đình chỉ qua. Có hay không tra rõ ràng, đến cùng là nhà ai thế lực ở sau lưng nhằm vào chúng ta Thẩm gia? Nhất là cùng chúng ta có trực tiếp xung đột lợi ích đối thủ. Thẩm Vạn Tam trầm giọng hỏi. Tại hắn phong phú lịch duyệt cùng đa mưu túc trí tư duy bên trong, như thế nhằm vào Thẩm gia hành vi, nhất định là bắt nguồn từ thù hận hoặc là kịch liệt xung đột lợi ích, trừ cái đó ra, tuyệt không những khả năng khác. Cha, nhị đệ đã dốc hết toàn lực đi cha. Nhưng nhóm này sơn phỉ cực kỳ giàu hoạt, phân tán tại Bắc Bình phủ từng cái nơi hẻo lánh, mà lại không có một cái nào thương đội tôi tớ có thể từ bọn hắn trong tay đào thoát, cho nên cũng căn bản không thể nào biết được lai lịch của bọn hắn cùng thân phận. Nhị đệ điều tra cũng lâm vào thế bí, không có đầu mối. Huống hồ, bây giờ Đại Minh đang tiến hành bắc phạt, đóng giữ Bắc Bình phủ quân đội đều đã xuất chinh, đây càng là để Bắc Bình phủ không thái bình. Thẩm Vinh bất đắc dĩ nói, tràn đầy vẻ bại cùng ảo não. Cha, từ nhị ca tin tức truyền đến phán đoán, cỗ này sơn phỉ tuyệt không phải phổ thông đám hỗn hợp. Chúng ta người đã chết, cơ hồ đều là bị một kích chí mạng, hoặc là trái tim bị lưỡi dao đâm xuyên, hoặc là yết hầu bị cắt vỡ, cơ hồ không có cái khác kiểu chết. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, có thể tập kích ta Thẩm gia nhiều như vậy thương đội, huấn luyện được nhiều như vậy tinh nhuệ đến, tuyệt đối không phải phổ thông sơn phỉ. Thẩm Mậu lúc này cũng mở miệng nói ra, sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, bất quá nơi đây trong tiếng nói cũng mang theo mãnh liệt lo lắng cùng sợ hãi. Không phải phổ thông sơn phỉ sao? Thẩm Vạn Tam sắc mặt càng thêm âm trầm, dựa vào ghế, lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong đầu không ngừng suy tư cách đối phó. Dù sao, lần này cướp giết sự tình phát sinh quá mức quỷ dị, mà lại tìm không thấy bất luận kẻ nào, cha không được bất kỳ tung tích nào. Cái này không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Lúc này, Thẩm Vạn Tam chính đoan ngồi tại Thẩm gia phủ đệ nội đường bên trong. Hắn lật xem trên bàn sổ sách, cau mày, chuyên chú mà ngưng trọng, trong tay bút lông thỉnh thoảng tại sổ sách trên vòng vòng điểm điểm, ghi chép các loại khoản cùng hao tổn. Đi vào ứng thiên phủ đã một năm có thừa, Thẩm gia sản nghiệp trong lúc này dần dần trải rộng ra, có chỗ phát triển. Chương 155, Thẩm gia biết Thẩm Ngọc Nhi phong cám mệnh. Chương 155, Thẩm gia biết Thẩm Ngọc Nhi phong cám mệnh. Trầm tư hồi lâu sau, Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trước mắt trưởng tử Thẩm Vinh. Vinh Nhi, truyền tin cho ngươi nhị đệ, về sau ta Thẩm gia thương đội xuất hành, nhất định phải tăng lớn phòng hộ, ta Thẩm gia tôi tớ không đủ, vậy liền xuất tiền tìm tiêu cục các tiêu, tiền không là vấn đề, hàng hóa cùng thương lộ mới là mấu chốt. Chứ ngoài ra, để ngươi nhị đệ báo quan, thượng bẩm Bắc Bình phủ, dùng nhiều chút tiền chuẩn bị. Những này tất yếu tốn hao, không thể tỉnh. Đối phó những này nghiêm chỉnh huấn luyện người, nhất định phải mượn nhờ quan phủ lực lượng mới được. Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói, mang theo nghiêm túc. Bây giờ tình huống, Thẩm Vạn Tam cũng chỉ nghĩ đến loại biện pháp này. Một thì là mượn nhờ tiêu cục các giải, an toàn tăng nhiều, thì là mượn nhờ quan phủ đến tiêu diệt, dù sao núi này phỉ hoành hành cũng là quan phủ sự tình. Nếu như liên lụy với nhau, đây là Yến Vương sự tình. Cha, ta cảm giác liền xem như mời tiêu cục cũng không cách nào cam đoan, dù sao cái này một chi sơn phỉ thủ đoạn ngoan lệ, tuyệt đối là huấn luyện tử sĩ. Về phần báo quan, bây giờ Bắc Bình quân đã bắt phạt đi, lưu lại chỉ là một chút chiến lực không mạnh của mình, xem chừng bọn hắn coi như biết được cũng sẽ xuất công không xuất lực. Nhưng ta Thẩm gia thương đội có thể không thể bị dở dang. 18 cái thương đội đều bị cướp sạch, cái này không chỉ là tiền tài trên tổn thất, càng là ta Thẩm gia tín dự tổn thất. Nếu như không thể tại thời gian ngắn giải quyết, ta Thẩm gia tại Bắc Bình phủ thương lộ cũng sẽ bị gia tộc khác cướp. Thẩm Vinh lo lắng nói. Thẩm Vạn Tam cũng là biểu thị bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu, bây giờ cũng chỉ có ta sách hai cái biện pháp. Nếu như tiêu cục không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào quan phủ. Đương nhiên, nếu như Bắc Bình phủ quan phủ không làm, kia chúng ta liền nghĩ biện pháp đem sự tình làm lớn chuyện, để triều đình chú ý đến, để hiện nay hoàng thượng chú ý đến. Hiện nay hoàng thượng ghét ác như cừu, nếu quả như thật là phát sinh nạn trộm cướp, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Thẩm Vạn Tam cười lạnh, nói tiếp. Nghe được cái này, Thẩm Vinh cùng Thẩm Mậu cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên tới. Phụ thân cao minh, nếu như vấn đề này làm ầm ĩ đến triều đình, náo đến hoàng thượng bên hai, vậy cái này một chi sơn phỉ khẳng định là một con đường chết. Thẩm Vinh một mặt kính nể nói, đi đầu để Bắc Bình phủ quan phủ đi làm đi, nếu như làm không xong liền nghĩ biện pháp làm lớn chuyện, dù sao việc này xử trí không tốt cũng là sẽ đắc tội Yến Vương. Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Bắc Bình phủ là Yến Vương Chu Lệ đất phong. Nếu như chuyện này thật bị bọn hắn làm ầm ĩ đến triều đình, kia đánh chính là Chu Lệ mặt, tương lai hắn Thẩm gia tất nhiên sẽ nhận Chu Lệ nhằm vào, tại cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Còn có, nhất định phải tra rõ ràng, đến tột cùng là ai tại nhằm vào chúng ta Thẩm gia. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như không điều tra ra, ta Thẩm gia về sau cũng quá bị động. Thẩm Vạn Tam hết sức nghiêm túc nói, cha, chuyện này cảm giác không tốt cha. Dù sao cái này một chi sơn phỉ quá sẽ ẩn giấu, căn bản tìm không thấy, mà lại bọn hắn cướp giết về sau cũng không có để lại bất kỳ tung tích nào. Thẩm Vinh có chút bất đắc dĩ nói, điều tra, bọn hắn có thể nghĩ đến, tại Bắc Bình phủ Thẩm Vượng tự nhiên cũng là nghĩ đến, chỉ bất quá điều tra hoàn toàn chính là công dã tràng. Cái này một chi sơn phỉ đến vô ảnh đi vô tung. Theo các ngươi đến xem, cái này một chi sơn phỉ sẽ là cái nào một nhà gây nên? Không cần suy nghĩ nhiều, nói ra các ngươi có khả năng nhất gia tộc. Thẩm Vạn Tam nhìn xem hai đứa con trai, nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Thẩm Vinh hai huynh đệ trên mặt suy nghĩ một khắc, cha, có phải hay không là Lục gia? Cái này Lục gia có thể cho tới nay cùng ta Thẩm gia có các loại sinh ý gấp mắc, trước đây ta Thẩm gia cùng Lục gia cướp đoạt đồ sứ sinh ý, còn bị Lục gia cho hố, cuối cùng chúng ta Thẩm gia lại đoạt Lục gia rượu cùng lá trà sinh ý, bọn hắn chỉ sợ đi hận. Thẩm Vinh suy nghĩ một khắc về sau, nhìn xem Thẩm Vạn Tam nói, Lục gia sao? Thẩm Vạn Tam nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, Lục gia, bọn hắn tại Bắc Bình phủ cũng không có bao nhiêu thương lộ, tuy có khả năng, nhưng đại khái suất không phải bọn hắn. Kia có phải hay không là Tào gia? Thẩm Mậu lại sẽ nói, Lục gia, Tào gia, đây đều là bây giờ Đại Minh xếp hạng trước ba thương cổ cự phú, cùng Thẩm gia đồng dạng. Tại đô sứ, nước trà, rượu, còn có rất nhiều phương diện đều có thương lộ. Tào gia càng sẽ không. Bọn hắn là tại Vân Nam ba thuộc các vùng, cùng chúng ta cũng không quá lớn xung đột lợi ích. Thẩm Vạn Tam cũng lắc đầu. Nếu như không phải hai nhà này, đứa con kia liền thật nghĩ không ra gia tộc khác. Thẩm Vinh lắc đầu, không nghĩ ra được. Các ngươi nói, có khả năng hay không là Chu Ứng? Thẩm Vạn Tam trầm tư một khắc về sau, mở to hai mắt nhìn xem hai đứa con trai nói. Nghe nói như thế, Thẩm Vinh cùng Thẩm Mậu đều là sửng sở, sau đó nhao nhao lắc đầu. Cha, cái này Chu Ứng mặc dù có chút lợi hại, bây giờ đều quân công phong tước, nhưng hắn tuyệt đối không có lớn như vậy tài lực đi bồi dưỡng tử sĩ, hơn nữa còn sắp chết sĩ an xếp tới Bắc Bình phủ a. Thẩm Vinh có chỗ hoài nghi nói, hoặc là nói, đáy lòng của hắn không nguyện ý tin tưởng đây là Chu Ứng gây nên. Cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng. Cái này một chi sơn phỉ chỉ nhắm vào ta Thẩm gia. Nếu như luận thù hận, ta Thẩm gia cùng Chu Ứng mới thật sự là đại thù. Thẩm Mậu thì là nghiêm túc nói Chu Ứng. Hắn bây giờ đã là Đại Ninh chỉ huy sứ, chấp trưởng binh quyền, quyền cao chức trọng. Mà lại, hắn tiểu phường sở sinh rượu các ngươi cũng biết rõ, kia cơ hồ là cùng không đủ cầu, Bắc Phương rượu ngon, không rượu không vui, bằng vào hắn tiểu phường rượu liền đủ nuôi sống một nhóm lớn tử sĩ. Huống chi, bây giờ Chu Ứng đã không đơn thuần là làm tiểu phường, còn có quán rượu, càng là bạo lợi. Như thế suy đoán đến xem, cái này một chi sơn phỉ có lẽ thật là hắn gây nên. Thẩm Vạn Tam suy tư, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nếu quả như thật là hắn, vậy liền thật không dễ làm. Bây giờ hắn có quyền thế, hơn nữa còn có tiền. Chúng ta muốn đối phó hắn, rất khó. Thẩm Vinh sắc mặt đổi biến. Cha, làm sao bây giờ? Nếu quả như thật là cái này Chu Ứng, vậy ta Thẩm gia về sau tại Bắc Phương sẽ rất khó làm ăn, trước đó vì tránh đi hắn, chúng ta thậm chí sẽ tại Đại Ninh phủ sinh ý đều từ bỏ, cũng không từng muốn hắn vậy mà phái người đến Bắc Bình phủ cướp giết ta Thẩm gia thương đội. Hắn thật là điên rồi. Chúng ta muốn hay không hướng quan phủ tố giác? Thẩm Mậu có chút bối rối luôn cùng nói. Nghe được Thẩm Mậu lời này, Thẩm Vạn Tam vừa trừng mắt, lạnh lùng mắng, ngu xuẩn, không có bằng chứng, như thế nào tố giác? Ta cho ngươi biết, bây giờ cái này Chu Ứng Xuân Phong đắc ý, hiện nay hoàng thượng cùng thái tử đều đối với hắn có chút coi trọng, ngươi đi tố giác hắn, không khác nào muốn chết. Đến thời điểm ta Thẩm gia nói không chừng liền phạm vào hiện nay hoàng thượng kiêng kỵ. Thẩm Vạn Tam hung hăng trừng mắt. Vậy làm sao bây giờ? Chu Ứng cái này tiểu tử đã không phải là ngày xưa cái kia Chu Ứng, bây giờ hắn như vậy nhằm vào ta Thẩm gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chịu đựng? Thẩm Mậu mười phần không cam lòng nói. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, cái này Chu Ứng nghĩ đến là muốn cùng ta Thẩm gia cá chết lưới rách, cướp giết ta Thẩm gia thương đội thậm chí không lưu người sống. Lần này hắn lại bắt phạt Bắc Nguyên, nếu như lại lập xuống đại công, vậy coi như thật ghê gớm. Bây giờ hắn là bá tước, ngày khác hầu tước, thậm chí quyền vị lại tiến, ta Thẩm gia. Ai? Nghĩ đến Chu Ứng bây giờ địa vị cùng thân phận, Thẩm Vạn Tam đáy lòng liền tràn đầy sầu lo. Bây giờ hắn là càng ngày càng hối hận trước đây gây nên. Trước đây đem Chu Ứng đưa đến Đại Ninh là một bước cờ dở, một bước này đem Chu Ứng triệt để làm mất lòng, dù sao hắn Thẩm gia là muốn đưa Chu Ứng vào chỗ chết. Mà bước thứ hai dĩ nhiên chính là điều động tử sĩ đến Đại Ninh đi ám sát Lâm Phúc cùng Thẩm Ngọc Nhi. Cái này khiến hắn Thẩm gia cùng Chu Ứng thù hận càng sâu. Nghe Thẩm Vạn Tam lời nói, nghĩ đến tương lai Chu Ứng còn có trưởng thành khả năng, Thẩm Mậu hai huynh đệ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Chỉ mong hắn chết ở trên chiến trường. Thẩm Mậu hung hăng nói, hắn đã là đường đường chỉ huy sứ, có thiên quân vạn mã bảo hộ, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Thẩm Vinh lạnh lùng nói, bây giờ cũng muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không cùng Chu Ứng hòa hoãn một phen quan hệ, chí ít đừng cho hắn đối ta Thẩm gia như thế cửu hận. Thẩm Vạn Tam sâu kín nói, mặc dù nói ra lời này lúc cũng có chút không tự tin, nhưng cũng lộ ra không thể không như thế. Hắn Thẩm gia mặc dù có tiền, nhưng cũng chỉ là một giới thương nhân, tại bây giờ Hồng Vũ hoàng đế tại lúc muốn bằng vay tiền đến thu mua quan lại, đó chính là muốn chết. Phổ thông việc nhỏ vẫn được, nhưng nếu như để quan lại tới đối phó Chu Ứng, kia không người sẽ nguyện ý trả. Lấy chúng ta Thẩm gia đối Chu Ứng gây nên, còn có chỗ chống sao? Thẩm Vinh thì là ngưng trọng nói. Chương 155, Thẩm gia biết Thẩm Ngọc Nhi phong cám mệnh, hai chương 155, Thẩm gia biết Thẩm Ngọc Nhi phong cám mệnh. Tạm thời thử một lần đi. Dù sao, Thẩm Ngọc Nhi là tại ta Thẩm gia lớn lên. Cùng lắm thì chúng ta có thể đem Thẩm Ngọc Nhi thân thế làm thẻ đánh bạc, nói cho Chu Ứng hồi báo mấy phần thiện ý. Thẩm Vạn Tam nghĩ, trầm giọng nói, cha, nếu như đem hắn tin tức thả ra ngoài, kia Hoài Tây còn có trước kia gia tộc của hắn địch nhân có thể hay không trách tội ta Thẩm gia chứa chấp nàng. Thẩm Vinh lo lắng nói, lời này một lạc. Thẩm Vạn Tam trước mắt đống nhiên sáng lên, Vinh Nhi, ngươi nhắc nhở vi phụ, trước đây Thẩm Ngọc Nhi tổ phụ thế nhưng là đắc tội không ít người à, cơ hồ toàn bộ triều đình đều bị hắn đoạt được tội. Nếu như để trên triều đình, đặc biệt là Hoài Tây biết rõ Chu Ứng cưới hắn tôn nữ, bọn hắn nói không chừng sẽ càng thêm khởi thế đối phó hắn. Cái này đối với ta Thẩm gia mà nói, đó chính là chuyện tốt. Nghe xong cái này, Thẩm Vinh cùng Thẩm Mậu cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Cha nói đúng. đối phó Chu Ứng, ta Thẩm gia là không thể nào. Nhưng Hoài Tây, còn có trên triều đình những người kia nhất định có thể. Thẩm Vinh lúc này gật đầu. Vinh Nhi, ta viết trên một phong thư tín, ngươi nghĩ biện pháp liên hệ với Chu Ứng, giao cho hắn. Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói. Vâng. Thẩm Vinh lúc này gật đầu. Đúng lúc này, nội đường bên ngoài lao ra. Thẩm gia thanh âm của quản gia truyền vào. Vào đi. Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói. Quản gia lập tức đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào nội đường. Chuyện gì? Thẩm Vạn Tam trầm giọng hỏi, nhìn chăm chú trước mắt quản gia. Quản gia này tự nhiên cũng là rất được Thẩm Vạn Tam tín nhiệm, rất nhiều âm thầm sự tình đều là hắn đi làm. Vừa mới tiểu thư truyền đến một tin tức, cũng không biết rõ là thật là giả, nhưng bây giờ đã truyền ra. Thẩm quản gia cung kính nói. Tin tức gì? Thẩm Vạn Tam lập tức hỏi. Đại Ninh chỉ huy sứ Chu Ứng tại Bắc phạt lập công mới, ngày đầu phá thành, chạm địch vô số. Bây giờ, hiện nay hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong Chu Ứng vợ Thẩm Ngọc Nhi là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Thẩm quản gia ngữ khí trầm thấp nói, vừa nói, còn cần dư quang vụng trộm nhìn xem Thẩm Vạn Tam. Vừa nói như vậy xong, Thẩm Vạn Tam phụ tử ba người sắc mặt đều là biến đổi. Cáo mệnh phu nhân, nàng vậy mà có thể được phong cáo mệnh phu nhân. Thẩm Vạn Tam cắn răng, có chút khó có thể tin, đáy mắt chỗ sâu càng là có một loại khó tả hối hận. Có lẽ đến giờ khắc này, Thẩm Vạn Tam chân chính hối hận. Thẩm Ngọc Nhi kia tiện tỷ vậy mà đều có thể được phong cáo mệnh, cái này có thể tương đương với nam tử tước vị a? Đáng chết, nàng tại sao có thể a? Thẩm Vinh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ở bên Thẩm Mậu lại là có chút oán trách, nếu là trước đây cùng Chu Ứng hảo hảo nói, trực tiếp đem Thẩm Ngọc Nhi gả cho hắn liền tốt, có lẽ cũng không cần đến như vậy nhằm vào Chu Ứng, lại càng không có về sau rất nhiều sự tình, mà ta Thẩm gia cũng có thể trên bảng Chu Ứng. Nhưng vừa nói như vậy xong, Thẩm Vạn Tam láo trừng mắt, lạnh lùng nói, câm miệng cho ta. Hiển nhiên, giờ phút này Thẩm Mậu nói ra bực này nói chính là đánh hắn lao từ mặt. Dù sao trước đây hết thảy chuẩn bị đều là Thẩm Vạn Tam gây nên, sau đó bọn hắn mấy minh đệ đi áp dụng. Thời gian nhoáng một cái, Bắc Nguyên cương vực, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Đại Minh công sát vẫn tại tiếp tục. Bây giờ Đại Minh tại Bắc Nguyên trên chiến trường liên tiếp thắng lợi, mà Bắc Nguyên thì là liên tiếp thất bại. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Bắc Nguyên hao phí vô số nhân lực vật lực xây dựng 10 tòa dựa vào nhau kiên thành đã bị Đại Minh triệt để công chiếm. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, hết thảy hay là bởi vì Chu Ứng. Hắn ngày đầu phá thành liền phá vỡ chiến cuộc cân bằng, cũng để cho Lam Ngọc thống lĩnh một đạo đại quân thuận lợi công phá. Giờ phút này, Bắc Nguyên đô thành, Thần Đô, thành trì đã phong cấm, không cho ra vào. Toàn bộ trong thành trì đều bao phủ một bầu không khí quái dị. Đối với Bắc Nguyên mà nói, bằng vào thành quan chi lợi đã là phòng thủ không được. Bắc Nguyên trên triều đình, khởi bẩm hoàng thượng, ta Đại Nguyên biên cảnh 10 tòa kiên trì đã triệt để thất thủ. Bây giờ quân Minh đã từ các lộ hướng về ta đô thành đánh tới. Một người tướng lãnh quỳ gối bên trong đại điện, sắc mặt trầm thấp bẩm báo nói, mà ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nguyên đế sắc mặt đồng dạng là khó coi. Cho dù là về sau trợ giúp lên, có thể vẫn là ngăn cản không được quân Minh phong mang. Thưa tướng, bây giờ quỷ lực xích tướng quân binh mã bố trí tại nơi nào? Nguyên đế nhìn về phía thất liệt muốn hỏi. Hồi hoàng thượng, quỷ lực xích tướng quân xuất quân bố trí tại Tân Đâu ngoài trăm dặm hoàng gia nông trường. Hắn chuẩn bị dựa vào ta Đại Nguyên thiết kỵ chi trưởng cùng quân Minh quyết nhất tử chiến. Thất liệt môn lập tức nói, ta 10 vạn thiết kỵ tất có thể trọng tỏa quân Minh. Đối với kỵ binh, nguyên đế cũng là 10 phần tự tin, cho nên mời hoàng thượng không cần lo lắng. Trận chiến này ta Đại Nguyên 10 vạn kỵ binh tại cưỡi binh chủ chiến chi địch, quân Minh tất không phải là đối thủ. Thất liệt môn cũng là 10 phần tự tin nói. Giờ phút này, mặc dù hắn Bắc Nguyên đã liên tục thất thủ vài chục tòa thành trì, thậm chí quân Minh cách hắn đô thành đã bất quá 100-200 dặm, nhưng có kỵ binh chi lực, không sợ chi. Hoàng thượng, để tránh ngoài ý muốn, là bảo đảm ta Đại Nguyên trường tồn. Thần cảm thấy, hoàng thượng nên đi đầu lui vào Bắc Cương, quay về ta Đại Nguyên tổ điện. Thái úy mọi giờ đứng ra, lớn tiếng khởi bẩm nói. Lời này rơi xuống, nguyên đế nhíu mày, liền nói ngay, thái úy, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy ta Đại Nguyên thiết kỵ không phải quân Minh đối thủ hay sao? Hoàng thượng, không phải thần không tự tin, mà là vì bản toàn. Hoàng thượng chính là ta Đại Nguyên căn bản, nếu như hoàng thượng có mất, ta Đại Nguyên tất nhiên sẽ sụp đổ. Hoàng thượng nếu như quy về Bắc Cương nội địa tòa chấn, các huynh đệ càng có thể không sợ hai chút nào sát phạt. Đại Nguyên có hoàng thượng, phương để các huynh đệ không có nỗi lo về sau. Cho nên, còn xin hoàng thượng nghĩ lại. Mọi giờ một mặt nghiêm túc nói hướng trên hắn. Hắn tự nhiên là thấy rõ tình thế. Hắn có lẽ đều muốn lấy được rất nhiều triều thân ước gì Đại Nguyên triều đình hủy diệt, thậm chí ước gì nguyên đế chết tại trong loạn quân. Cứ như vậy, kia bị Đại Nguyên triều đình chế hoành rất nhiều bộ lạc cũng liền đã mất đi ngăn được, cuối cùng cũng đem tự lập làm vương, không bị ràng buộc. Mặc dù đối với thiết kỵ chiến lược tự tin, nhưng mọi dợ lần này đề nghị cũng là vì Đại Nguyên trường tồn. Chỉ có nguyên đế di giá, trấn thủ Bắc Cương nội địa, một thì có thể trấn nhiếp những cái kia bộ lạc, thứ hai để Đại Nguyên trường tồn. Bất quá, theo hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có triều thần đứng dậy. Thái úy không khỏi cũng quá coi thường ta Đại Nguyên kỵ binh chiến lược rồi. Hoàng thượng chính là vạn kim thân thể, trấn thủ đô thành, càng là khích lệ ta Đại Nguyên binh sĩ chi chiến lực, nếu như hoàng thượng đều thuộc về tại Bắc Cương tổ địa, kia để trong quân các minh đệ biết rõ, còn tưởng rằng hoàng thượng từ bỏ bọn hắn, lâm trận bỏ chạy. Cái này hẳn là ảnh hưởng sĩ khí. Không tệ. Hoàng thượng trấn thủ đô thành, tất có thể phấn chấn quân tâm. Hoàng thượng tuyệt đối không thể di giá. Thần tán thành. Lần này ta Đại Nguyên tinh nhuệ binh sĩ đều đã triệu tập, ngoại trừ 10 vạn thiết kỵ, còn có gần 40 vạn đại quân đóng tại đô thành chỗ. Thì sợ gì quân Minh? Thái úy, ngươi chi tâm tư quá mức. Chương 156, Linh Thánh Chỉ, Lĩnh Bảo Dương, biết được Thẩm Ngọc Nhi đi ứng tiên. Một, chương 156, Linh Thánh Chỉ, Linh Bảo Dương, biết được Thẩm Ngọc Nhi đi ứng tiên. Một, Bắc Nguyên trên triều đình. Theo mọi dợ tiếng nói rơi xuống, một đống lớn triều thần đều là đứng ra phản đối, trong đó đại bộ phận đều là võ thần. Hiển nhiên, bọn hắn đấy lòng đều là không nguyện ý để Nguyên Đế quy về Bắc Cương tổ địa. Cái này đối với bọn hắn lợi ích của mỗi người tất có ảnh hưởng. Dù sao tại Bắc Cương trong bộ lạc, nếu như không triều cống Nguyên Đình, vậy bọn hắn chính là các trưởng một phương, có chính mình nông trường, có chính mình bộ lạc, có chính mình con dân. Một khi Nguyên Đế đi, Bắc Cương cũng tất nhiên sẽ nên đón đại biến. Chư vị trong lòng tâm tư gì, bản thái úy đều không muốn điểm phá. Bây giờ đại nguyên đã là ra ngoài trong nguy cục, chư vị có thể hay không đừng nghĩ đến tự thân lợi ích, mà hưởng cố triều đình lợi ích, hưởng cố hoàng thượng lợi ích. Nhìn xem quần thần kịch liệt phản đối, mọi dợ cũng là một mặt phẫn nộ chỉ và quát. Đủ rồi. Ngồi ngay ngắn cao vị trên Nguyên Đế nhìn xem cái này ầm ĩ một màn, lúc này giơ tay lên, lên tiếng quát lớn. Hoàng thượng bất giận. Đông đảo triều thần nhao nhao cúi đầu. Nhìn ra được, cái này Lưu Tất Liệt đời sau trên triều đình không khí ngược lại là đã hoàn toàn hắn hóa, thậm chí triều đình lễ nghi đều là đồng dạng. Thái úy lo lắng quá mức. Bây giờ trong ngoại trừ quỷ lực xích tướng quân thống ngự 10 vạn thiết kỵ, còn có hơn 30 vạn đại quân đóng tại Tân Đô xung quanh, ta đại nguyên binh lực đã hoàn toàn điều tập. Hán quân minh hoàn toàn chính xác chiến lược cường đại, nhưng lần này là ta đại nguyên dĩ giật đại lao, hơn nữa còn có nhiều như thế binh lực. Chấm, thì sợ gì Minh Quốc? Nguyên Đế cười lạnh một tiếng, căn bản không sợ đại minh quân đội. Nếu như là mới đầu binh lực không có triệu tập lúc, Nguyên Đế đích thật là có chút lo lắng, nhưng hôm nay binh lực triệu tập, lương thảo dư giả, hắn là thật không sợ. Mà lại hắn rất tự tin quỷ lực xích dưới trướng 10 vạn kỵ binh. Đây chính là dưới trướng hắn chân chính tinh nhuệ, trấn nhiếp Bắc Cương bộ lạc tiền vốn a. Lại có hơn 30 vạn bộ tốt bảo vệ Tân Đô. Trừ khi quân minh binh lực có ưu thế tuyệt đối, Nguyên Đế không tin tưởng còn có cái gì cơ hội có thể thua. Đương nhiên, đối với Minh Mệnh, Nguyên Đế vẫn là phi thường xem trọng, nếu quả như thật có binh bại phá đều nguy hiểm, hắn khẳng định đều không cần mọi dợ mở miệng, trực tiếp liền chạy. Sở dĩ hiện tại không rút lui, tự nhiên là Nguyên Đế không nỡ cái này Tân Đô xa hoa, còn có hoàn toàn hán hóa hán gia vinh hoa phú quý. Nếu như thật đến Bắc Cương, mặc dù quyền thế còn tại, nhưng tại vùng đất nghèo nàn, Nguyên Đế đã nuôi ra vạn kim thân thể tự nhiên là không chịu được. Cho nên không đến cuối cùng một bước, Nguyên Đế là căn bản sẽ không ly khai đô thành. Hoàng thượng, mọi dợ một mặt vị đắng bất đắc dĩ, còn muốn quên đủ. Người khác không có nhìn đấu, hắn lại là toàn bộ nhìn đấu. Nếu quả như thật hắn đại nguyên thiết kỵ đánh tan quân Minh còn tốt, mà nếu như không đánh tan được, nếu như cái này điều động đến Tân Đô đại quân đô thành hội quân, sau đó lại đi đảo vòng đến Bắc Cương, vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện vô số loạn tượng, thậm chí triều đình không còn. Đây chính là mọi dợ nhìn thấy lâu dài. Chỉ bất quá, trên triều đình đủ kiểu cái nhiễu, thậm chí Nguyên Đế đều không lo lắng. Ai? Bây giờ chi đại nguyên thật đã đến không thể vãn hồi thời khắc. Hoàng thượng ngu ngốc, triều thần tâm tư nổi lên một phía. Chẳng lẽ ta đại nguyên thật muốn bị Minh Quốc triệt để chạy về Thảo Nguyên? Chẳng lẽ ta đại nguyên thật nếu không phục? Nếu như Nạp Cáp xuất thái úy vẫn còn, nếu như Liêu Đông vẫn còn, nếu như tại Minh Quốc tiến công Liêu Đông lúc ta đại nguyên xuất binh cứu viện, vậy liền không có hôm nay chi của mặt. Ai? Mọi dợ đấy lòng đắng chát vô cùng. Làm một cái nhìn tấu đại thần, nhìn xem bây giờ đại nguyên ngay tại từng bước một đi hướng suy bại, thậm chí là diệt vong, mọi dợ đáy lòng cũng là kêu khổ không thôi. Đúng rồi, Kiến Nô còn có Cao Ly quốc như thế nào? Trẫm đã truyền lệnh cho Kiến Nô đã hơn 2 tháng, bọn hắn có thể từng động binh. Nguyên Đế nhìn về phía Thất Liệt muốn hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, Kiến Nô tân nhiệm tộc trưởng đã xuất quân tại tập kích quấy rối Minh quốc Đại Ninh biên giới, chỉ bất quá tại Đại Ninh phủ còn có Liêu Đông phủ còn có số lớn quân Minh đóng giữ, cho nên cũng không có lấy được bao lớn thành quả. Về phần Cao Ly quốc, bây giờ Lý Thành Quế phản loạn, Cao Ly vương như nay đã không có bao nhiêu chống đỡ chi lực, hắn thậm chí khẩn cầu hoàng thượng xuất binh giải hắn Cao Ly nguy hiểm cùng. Thất Liệt Môn lúc này cung kính bẩm báo nói. Nghe vậy, Nguyên Đế nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái này Kiến Nô tộc trưởng còn cũng tệ, biết rõ là chấm hiệu lực, đợi đến đánh lui quân Minh, chấm nhất định phải hảo hảo ban thưởng. Về phần Cao Ly quốc, được rồi, để hắn vong đi. Chờ kia Lý Thành Quế chế bị, để hắn tiếp tục hướng ta đại nguyên tiến cống là được. Đối với cái này Cao Ly tiểu quốc, Nguyên Đế cũng không có bao nhiêu xem trọng. Cao Ly vương muốn để Nguyên Đình đi cứu hắn, kia tự nhiên là vọng tưởng. Chuyển chấp ý chỉ, để quỷ lực xích tướng quân dụng tâm thống binh, chỉ cần hắn đánh tan quân Minh, giết quân Minh một cái không chừa mảnh giáp, chấm nhất định làm tròn lời hứa, phong hắn làm vương. Về phần còn lại thống binh đóng giữ tướng quân, chấm cũng tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh nhạt. Nguyên Đế lớn tiếng nói, Bắc Cương cương vực bên trong, cách Nguyên Tân Đô đã không đủ hơn 100 dặm, rộng lớn thảo nguyên phía trên, giống như vô biên vô hạn. Mà nơi đây, trải rộng hơn 1000 bộ nguyên quân sĩ binh, còn có các nơi tản ra chiến mã. Có thể thấy được, đây là một trận quy mô nhỏ tao nội chiến, mà tới giao thủ chính là Chu Ứng dưới trướng một chi thủ bị doanh. Phòng giữ đều giải quyết. Đông đảo đại linh kỵ binh đi tới phòng giữ trước mặt bẩm báo nói, dọn dẹp chiến trường, bảo đảm không có để lại người sống, chiến mã toàn bộ đều mang về. Bắc Nguyên không hổ là chiếm cứ thảo nguyên cái này thiên nhiên nông trường, chiến mã tiên thiên liền lớn hơn ta Minh bồi dưỡng chiến mã càng tốt hơn, bây giờ có chiến mã bổ sung, ta đại linh biên quân lại có thể gia tăng một cái thiên hộ kỵ binh doanh. Cái này một cái trưởng quân phòng giữ hết sức kích động nói, hiển nhiên một cái tham tiền. Ha ha ha, phòng giữ nói đúng, Bắc Nguyên nhiều kỵ binh, chờ đến lần này đánh tan Bắc Nguyên, đến lúc đó chúng ta đại linh biên quân nếu là toàn biên kỵ binh, vậy coi như ghê gớm. Trung quanh đại linh tướng sĩ nhao nhao cười to nói, những này không hề cố kỵ đối phòng giữ thượng quan nói chuyện có thiên hộ, cũng có phổ thông tướng sĩ. Tại Đại Minh, quân đội có nghiêm khắc nhất thượng hạ cấp, phổ thông quân tốt đối với thượng tầng sĩ quan là có thiên nhiên kính sợ, không dám thân cận, nói đùa thì càng khỏi phải nói. Mà nhìn xem cái này một chi đại Ninh biên quân, phổ thông tướng sĩ cũng dám tại phòng giữ nói đùa, tùy tiện, không có bất luận cái gì ngăn cách. Cái này hiển nhiên chính là Chu Ứng luyện binh vô hình thành quả. Tướng sĩ một lòng. Tốt. Chúng ta thủ bị doanh phụ trách 20 dặm khu vực đã dọn dẹp. Lính liên lạc để đến tiếp sau đại quân cùng lên đến hạ trại. Phòng giữ lúc này hạ lệnh. Tại hạ lĩnh mệnh. Lập tức, liền có mấy cái lính liên lạc cấp tốc từ trong đội ngũ thoát ly, hướng về phía sau chủ lực đại quân mà đi. Lúc chạm vào tối, Đại Ninh biên quân nơi đóng quân. Chủ thượng mới vừa thu được đến từ Đại Ninh tin tức, Hắc vệ âm thầm bẩm báo mà tới. Không biết rõ đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trong doanh trướng, Lưu Lỗi một mặt thần sắc lo lắng nhìn xem Chu Ứng, nói: "Nghe được Đại Ninh, Chu Ứng sắc mặt hơi đổi, lập tức hỏi: "Bây giờ Hắc vệ đã lớn mạnh, đồng thời mỗi một ngày đều đang tăng cường, tại Chu Ứng mệnh lệnh dưới, càng là có rất nhiều Hắc vệ giấu ở chính mình phụ thượng, âm thầm bảo vệ mình vợ con, đồng dạng cũng là phụ trách truyền tống tình huống, một khi cùng phụ thượng có quan hệ, ngay lập tức sẽ truyền đến Chu Ứng trước mặt." Triều đình đến ý chỉ, hiện nay thái tử hạ chỉ, sắc phong phu nhân là tứ phẩm cáo mệnh, thưởng cáo mệnh đồng lộc. Lưu Lỗi nói: "Sắc phong cáo mệnh, đây là chuyện tốt." Nghe được cái này, Chu Ứng góc miệng cũng lộ ra một vòng tiếu dung tới. Đối với nữ tử mà nói, một cái cáo mệnh thân phận chính là không có chút nào chất vấn vinh quang. Có thể dựa vào bản thân chiến công để Thẩm Ngọc Nhi được phong cáo mệnh, điều này cũng làm cho Chu Ứng hết sức hài lòng. Phu nhân được phong cáo mệnh, cái này đích xác là chuyện tốt. Thế nhưng là phu nhân còn có tiểu thiếu gia bị thái tử chuyển triệu đến ứng tiên đi. Bây giờ đã khởi hành lên đường. Lâm Bá cũng cùng một chỗ khởi hành tiến đến. Phu nhân bị chuyển triệu nhập ứng tiên, nghe tựa hồ là chuyện tốt, có thể thuộc hạ luôn luôn có chút bận tâm. Lưu Lỗi trên mặt thần sắc lo lắng nói: "Dù sao làm Chu Ứng tín nhiệm nhất người." Lưu Lỗi thế nhưng là rõ ràng biết rõ hắc vệ, biết rõ tài bảo mọi việc. Hắn rất lo lắng có phải hay không cầm ý liễu vệ phát hiện cái gì, sau đó chuyển triệu chính mình chủ thượng vợ con đi ứng thiên, dùng cái này đến ngăn được. Cái này có lẽ cũng là biết đến nhiều, nghĩ đến nhiều. Chương 157, Linh Thánh Chỉ, Linh Bảo Dương, biết được Thẩm Ngọc Nhi đi ứng thiên. 2, chương 157, Linh Thánh Chỉ, Linh Bảo Dương, biết được Thẩm Ngọc Nhi đi ứng thiên. 2, dù sao Chu Ứng huấn luyện tử sĩ, hơn nữa còn to lớn như thế quy mô, cái này nếu như bị điều tra ra, tuyệt đối là diệt tộc tội chết. Bị chuyên triệu nhập ứng thiên sao? Nghe được cái này, Chu Ứng lông mày hơi nhíu lại, trên mặt suy nghĩ chi sắc, hiển nhiên cũng là đang suy tư bực này tình huống lợi và hại. Trầm tư một khắc sau, Chu Ứng chậm rãi mở miệng: "Tướng ở bên ngoài, triều đình có chỗ ngăn được là bình thường, dù sao lấy trước ta độc thân một người, có thể tấn phong đại đình chỉ huy sứ đã là lệ riêng, bây giờ có vợ con, có ràng buộc, hơn nữa còn là chính vào tại Bắc phạt thời khắc mấu chốt, dù không được sai lầm, cho nên mới sẽ có chuyển triệu nhập ứng thiên. Đó cũng không phải chuyện xấu. Theo Ngọc Nhi mẹ con vào ứng thiên, về sau ta chiến công, còn có ngày sau tấn thăng đều sẽ không còn có trở ngại. Đối với mình tấn thăng, còn có trên triều đình tình huống, Chu Ứng cũng là biết rõ không ít. Chính trước đây tấn thăng đại đình chỉ huy sứ lúc, Chu Nguyên Chương đồng ý, vẫn là Chu Tiêu dốc hết sức thúc đẩy, tại ngày đó trên triều đình không người phản đối, thế nhưng là về sau vẫn là có không ít ngự sử, không ít binh bộ quan lại thượng tấu Chu Ứng không có vợ con, độc thân một người, cẩn thận trọng dụng. Chu Ứng tự nhiên là biết được. Lần này Chu Tiêu chuyển triệu, Thẩm Ngọc Nhi mẹ con vào ứng thiên, đây cũng là đền bù Chu Ứng tương lai tại tấn thăng phía trên được điểm. Độc thân một người đại thần, cho dù là năng lực lại như thế nào xuất chúng, cũng cuối cùng sẽ bị gắt lại, trừ khi bị đế vương nắm giữ đến tay cầm mới có thể dùng. Mặc dù nghe mười phần hoang đường, nhưng đây chính là đế vương chi đạo. Chủ thượng, nếu như vẹn vẹn là như thế này, kia tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như là hắc vệ tiết lộ, kia chúng ta chính là đại tội. Dù sao, cẩm ý liễu vệ trải rộng thiên hạ. Lưu Lỗi vẫn là thập phần lo lắng nói, hắc vệ cứ điểm bí ẩn, mà lại cùng ta ở giữa cũng không liên hệ. Cẩm ý liễu vệ lại như thế nào mánh khỏe thông thiên cũng không có khả năng tra được. Lại mà, Chu Ứng cười nhạt một tiếng, tiếng nói dừng lại một khắc về sau, lạnh lùng nói, những cái kia tiềm phục tại trong phủ cẩm ý liễu vệ nhìn như ẩn nấp vô cùng tốt, nhưng tại hắc vệ trước mặt chính là tân binh đặc tử, bọn hắn chỗ biết đến tin tức cũng là ta để hắn biết đến, về phần bọn hắn không biết đến, vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rõ. Nói ra lời này lúc, Chu Ứng cũng là lộ ra sát ý tại phủ thượng. Chu Ứng đã sớm sai người cho hắc vệ hạ lệnh, nếu như cẩm ý liễu vệ dám can đảm dò xét tử phường, còn có phối phương, trực tiếp nghĩ biện pháp xử trí. Bất quá cũng may, bọn hắn không được cơ hội, dù sao có thể nhập tử phường, có thể tiếp xúc đến phối phương đều là Chu Ứng tâm phúc, mà lại phối phương vẫn là mấy phần, cũng không phải là hoàn toàn một thể. Thuộc hạ minh bạch. Lưu Lỗi cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, lại nói, còn có một chuyện, Lâm Bá thông qua hắc vệ chuyển đến, chúng ta tiểu phường cùng Yến Vương phái đi người đã hoàn thành bàn bạc, bây giờ thương lộ đã mở, Lâm Bá cũng chọn lựa không ít trung tâm trưởng sự đi Bắc Bình phủ, chuẩn bị mở quán rượu công việc. Hiện tại cũng đã thi hành. Chu Ứng nhẹ gật đầu, Lâm Bá đã đi theo Ngọc Nhi bọn hắn đi ứng thiên, tự nhiên là đem hết thảy tất cả an bài xong. Chủ thượng, Bắc Bình phủ nhân khẩu so Đại Ninh phủ nhiều, mà lại cũng càng thêm giàu có. Rượu của chúng ta khẳng định có thể tại Bắc Bình phủ càng thêm bán chạy, kiếm tiền nhiều hơn. Lưu Lỗi mười phần mong đợi nói, Bắc Bình phủ đã bắt đầu, Liêu Đông phủ, đây cũng là ta ảnh hưởng phạm vi, có thể cùng một thịnh hợp tác một phen, cho hắn một chút chỗ tốt, cũng đồng thời tại Liêu Đông phủ mở. Chu Ứng suy tư, lại là nghi càng xa. Trước từ Đại Minh phía Bắc biên cảnh phủ vừa bắt đầu, quán rượu từng bước mở, không nói hoàn toàn trải rộng, nhưng nhân khẩu nhiều một chút thành trì vẫn là phải mở đúng chỗ. Đương nhiên, Cái này một cái bước chân cũng không thể lập tức bước quá lớn, từng bước một tới. Chủ thượng kế hoạch lớn, nói không chừng về sau tiểu lâu chúng ta có thể mở đến ứng thiên. Lưu Lỗi cười nói, không phải nói không chừng, mà là tất nhiên. Bây giờ đã Lâm Bá đã đi ứng thiên, ta sẽ để cho hắn chuẩn bị tại ứng thiên mở tiểu phường, mở quán rượu, làm đại minh phồn hoa nhất phủ vực, kiếm khẳng định càng nhiều. Chu ứng cười cười, đối với mình tiểu phường sở xuất rượu, Chu ứng căn bản cũng không xấu bán, có thể nói chỉ cần ra, cũng không đủ cầu. Tại lúc này đời căn bản không có quá nhiều giải trí hoạt động, cũng không có quá nhiều ăn uống chi dục, ăn thịt cũng không phải là người người đều ăn đến lên, nhưng rượu, đây chính là cái này thời đại đối với nhất hưởng thụ một vật. Đúng lúc này, báo, Yến Vương điện hạ mời Chu tướng quân tiến về chủ doanh nghị sự. Doanh trướng bên ngoài, truyền đến Yến Vương phụ thiên hộ Chu năng thanh âm. Tới. Chu ứng cho Lưu Lỗi một ánh mắt, để hắn không nên nói nữa cái gì, sau đó đứng dậy đến, hướng về doanh trướng đi ra ngoài, Lưu Lỗi thì là lập tức theo sát. Tại Chu năng dẫn đường hạ, rất nhanh liền đi tới trong quân doanh ở giữa chủ trướng. Theo Bắc Nguyên biên thành đều bị công phá, hai đường đại quân ba cái vệ sở binh lực toàn bộ hội tụ, bây giờ đã toàn bộ cắm trại tại đây. Chủ doanh bên trong, làm Chu ứng đi bảo. Trong doanh trướng đã có đông đảo tướng lĩnh chờ, đều là quen biết. Hội Châu vệ, Bắc Bình vệ, Chu ứng vừa vào doanh trướng, đầu tiên chính là lấy một thịnh cầm đầu Hội Châu vệ tướng lĩnh, nhao nhao đứng lên, không người đối Chu ứng cúi đầu. Chu tướng quân, mỗi người đều là tràn đầy đối Chu ứng vẻ kính sợ. Trong quân kính cường giả, mà Chu ứng chính là cái kia hoàn toàn xứng đáng cường giả. Lần này có thể tại ngắn ngủi hơn 2 tháng. Không đến thời gian 3 tháng đem Bắc Nguyên biên cảnh vài chục tòa dựa vào nhau thành trì công chiếm, toàn bộ biến thành Đại Minh thành trì. Nếu như nói công đầu, kia Chu ứng hoàn toàn xứng đáng. Điểm này, dù cho là nhìn Chu ứng không vừa mắt Hoài Tây tướng lĩnh cũng không thể không thừa nhận. Lần này nếu như không phải Chu ứng phá thành tốc độ nhanh, ảnh hưởng tới bọn hắn chỗ tiến công thành trì Nguyên Quân, bọn hắn cũng không có khả năng tại hơn 1 tháng thời gian bên trong công phá năm thành. Đương nhiên, giờ phút này Hội Châu vệ tướng lĩnh kích động như thế, còn có một cái mấu chốt. Ngoại trừ Mục Thịnh cùng dưới trướng hai cái chỉ huy đồng chi bên ngoài, năm cái chỉ huy thiêm sự đều là xuất từ Chu ứng dưới trướng đại đình, mỗi một cái đối Chu ứng đều là kính trọng có thừa. Chu ứng bây giờ tại Bắc Phương uy vọng của quân trung cực cao, cho nên vừa tiến đến liền thành tiêu điểm rồi. Mà tại chủ vị, nhìn xem Chu ứng có như thế hy vọng, Hội Châu vệ dưới trướng hắn Bắc Bình quân tướng lĩnh đều là như thế kính trọng, cũng để cho Chu Lệ đáy lòng càng là phức tạp khó tả. Dù cho là hắn cũng mẹn mẹn tại Bắc Bình quân có chỗ hy vọng, mà lại chỗ dựa vào phần lớn vẫn là vương tước thân phận, mà Chu ứng thì là hoàn toàn bằng vào chiến công, bằng vào chính mình xung phong đi đầu công sát phía trước chiến công ngưng tụ hy vọng. Mặt tướng bái kiến Yến Vương, bái kiến Lý tướng quân. Chu ứng chậm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo Đại Ninh biên quân 7 cái tướng lĩnh. Nhập sổ về sau, lúc này không người cúi đầu. Ha ha, chúng ta đại công thần tới. Chu tướng quân, không cần đa lễ, mau mời ngồi. Lý Cảnh Long vừa cười vừa nói, tùy tiện, ngồi xuống đi. Chu Lệ cũng là cười một tiếng, cũng không có đối Lý Cảnh Long có bất luận cái gì bất mãn. Dù sao Lý Cảnh Long mới là chấp trưởng lấy quân sự chỉ huy quyền. Tạ Yến Vương, tạ Lý tướng quân. Chu ứng nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp đi hướng chính mình vị trí. Bên trái thủ vị, mặc dù tại ba cái chỉ huy sứ bên trong là trẻ tuổi nhất, nhưng Chu ứng địa vị lại là cao nhất. Mà Trần Hanh cùng Trương Võ đông đảo tướng lĩnh cũng là nhao nhao ngồi xuống. Chu tướng quân, đã ngươi tới, ta cũng không nhiều lời. Đây là tới từ triều đình thánh chỉ, chuyên môn đưa cho ngươi. Lý Cảnh Long cười một tiếng, hai tay từ trên mặt bàn nâng lên một phong thánh chỉ. Chu ứng lập tức đứng lên, chính chuẩn bị tham viếng. Trong quân không có quy củ nhiều như vậy, hai tay nâng qua là được. Lý Cảnh Long cười một tiếng, trực tiếp ngăn lại Chu ứng hành lễ. Nghe vậy, Chu ứng cười một tiếng, cũng không có khách khí, lúc này đi đến trước, hai tay nâng lên thánh chỉ, nhận lấy thánh chỉ một phòng, ban thưởng phổ thông bảo dương một quái, bảng 10 phần thích hợp nhắc nhở. Chu tướng quân, chúc mừng ngươi, phu nhân đến hoàng thượng cùng thái tử sắc phong làm tứ phẩm tám mệnh. Lý Cảnh Long vừa cười vừa nói, nghe tiếng, trong doanh trướng đông đảo tướng lĩnh cũng đều là hướng về Chu ứng ôm quyền nói chúc, chúc mừng Chu tướng quân. Mỗi một cái đều là phát ra từ thật lòng là Chu ứng mà cao hứng. Dù sao đây chính là cáo mệnh a, một cái nữ nhân thu hoạch được cáo mệnh, đó chính là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Chư vị tướng quân khách khí. Chu ứng đầu tiên là quét thánh chỉ một chút, sau đó cởi đối đám người ôm quyền đáp lễ. Chu tướng quân chiến công chắc tuyệt, phu nhân được phong làm cáo mệnh tự nhiên là không ngoài ý muốn. Trương Ngọc cười nói, không tệ, chờ bác phạt khải hoàn, Chu tướng quân nhất định phải mời chúng ta hảo hảo uống một chén. Mục Thần cười nói, chương 158, Chu Lệ lần nữa thăm dò. Một, chương 158, Chu Lệ lần nữa thăm dò. Một, đối với các tướng lĩnh chúc mừng, Chu ứng tự nhiên là mỉm cười đáp lễ. Một trận hàn huyên về sau, lần này đại quân tụ họp quân nghị cũng là chân chính bắt đầu. Chư vị tướng quân, bây giờ Bắc Nguyên biên cảnh vài chục tòa thành trì đều đã bị quân ta công khắc. Nhưng theo tiềm phục tại Bắc Nguyên cảnh nội mật thám châu báo, 3 tháng qua Nguyên Đế từ các nơi điều động binh mã đều đã điều động đến Nguyên đều các nơi, binh lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn 40 vạn. Mà lại Nguyên Đế dưới trướng đại tướng quân Quỷ Lực Xích tự mình lĩnh 10 vạn kỵ binh tại Hán Đô thành ngoài trăm dặm hoàng gia nông trường trần binh. Nó mục đích, chư vị tướng quân hẳn là cũng có thể nhìn thấu đi. Chu Lệ liếc nhìn trong doanh trướng chúng tướng, chậm rãi mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Trương Ngọc trước tiên mở miệng, vương gia, Bắc Nguyên mục đích rõ ràng. Bọn hắn tại thành trì phòng thủ phía trên căn bản là không có cách ngăn cản ta Đại Minh binh phòng, cho nên muốn lấy hắn Bắc Nguyên sở trưởng tới đối phó ta Đại Minh. Ngày xưa, Bắc Nguyên có thể hổ nuốt Trung Nguyên, cướp đoạt thiên hạ, dựa vào chính là hắn thiết kỵ chi lực. Cho nên, Bác Nguyên tất nhiên là muốn lấy kỵ binh chi lực đánh tan quân ta. Nghe được cái này, Chu Lệ Tán Dương nhìn Trương Ngọc một chút, hết sức vui mừng. Dù sao cũng là dưới trướng hắn Bắc Bình quân, Trương Ngọc chói sáng, vậy cũng là cho hắn mặt dài. Chư vị tướng quân, nói nhảm, bản vương cũng không muốn nói nhiều. Bắc Nguyên kỵ binh chi lực có 102 thiên hạ. Cho dù ta Đại Minh đã đem Bắc Nguyên đuổi ra khỏi Trung Nguyên hơn 10 năm, có thể Bắc Nguyên kỵ binh chi lực vẫn không thể khinh thường. Bản vương cũng không phải là giải Bắc Nguyên chi khí, diệt ta Đại Minh uy phong, mà là sự thật như thế. Ta Đại Minh kỵ binh chi lực, chung quy là cùng Bắc Nguyên có chỗ chênh lệch, mà lại ta Đại Minh kỵ binh cộng lại cũng không có khả năng kiếm đủ 10 vạn. Chu Lệ hết sức nghiêm túc nói, ngữ khí cũng là 10 phần nghiêm trọng. Trấn thủ Bắc Bình phủ nhiều năm, mặc dù không có cùng Bắc Nguyên bộc phát đại quy mô chiến tranh, nhưng quy mô nhỏ chiến sự là có. Bắc Nguyên xuôi nam cướp bóc, chỗ dựa vào cũng là kỵ binh làm chủ. Bắc Bình quân đích thật là chiến lược không tầm thường, tại ngày xưa Chu Ứng xuất hiện trước đó, chiến lược tại biên cảnh là nhất. Nhưng ở cùng Bắc Nguyên kỵ binh giao phong bên trong, Bắc Bình quân thì là ở vào yếu thế, cho dù là kỵ binh giao đấu, cũng không phải Bắc Nguyên kỵ binh đối thủ. Cho nên Chu Lệ kiêng kỵ cũng là có thể nghĩ. Tiến Vương điện hạ, 10 vạn kỵ binh, hơn nữa còn là rộng lớn thảo nguyên phía trên, đích thật là không phải bộ tốt có thể đối phó. Có lẽ chỉ có thể cùng Lam Ngọc tướng quân hợp binh một chỗ, mới có thể ứng đối cái này 10 vạn Bắc Nguyên kỵ binh. Mục Thịnh trầm giọng nói, muốn hợp binh, không có khả năng. Bắc Nguyên sẽ không để cho chúng ta hợp binh. Bây giờ chúng ta đã đánh vào đến Bắc Nguyên nội địa, ngoại trừ muốn đối mặt Bắc Nguyên mười mấy vạn kỵ binh bên ngoài, còn có mấy chục vạn Bắc Nguyên bộ tốt. Lam Ngọc tướng quân ở bên trái còn có thể kiềm chế, đem những đại quân kia một mực hút lại, chỉ khi nào Lam Ngọc tướng quân hợp binh, chúng ta ngược lại sẽ mất đi bây giờ đối mặt cái này Bắc Nguyên kỵ binh binh lực ưu thế. Trương Ngọc thì là lập tức nói, quân ta bây giờ binh lực 15 vạn, có lẽ có dẫn trước tại Bắc Nguyên binh lực, có thể cuối cùng không phải kỵ binh chi địch. Lần này Bắc Nguyên đã rõ ràng mượn nhờ kỵ binh chi lực cùng ta quân chính đối mặt quyết, địa hình bằng phẳng rộng lớn, coi là thật không phải là đối thủ. Mục Thịnh thì là cười khổ nói, Tiến Vương, Lý tướng quân, theo các ngươi nhìn, bây giờ chúng ta nên như thế nào cho phải? Trương Ngọc cũng là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Chu Lệ. Trương Ngọc thế nhưng là cùng Bắc Nguyên kỵ binh giao thủ qua, rộng lớn địa vực đối kháng, Đại Minh kỵ binh không phải là đối thủ. Cái này, Chu Lệ trên mặt thần sắc lo lắng, cũng là không biết rõ như thế nào dụng binh. Dù là hắn tại biên cảnh nhiều năm như vậy, ứng đối Bắc Nguyên kỵ binh cũng là dựa vào tường thành chi lợi, dựa vào thủ thành chi lực, dùng phòng thủ làm chủ. Nhưng lần này Đại Minh là chủ động tiến công, muốn chủ động cùng cái này Bắc Nguyên kỵ binh giao phòng, tất nhiên là khó mà chống lại. Suy nghĩ một khắc sau, Chu Lệ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Long. Dù sao lần này Chu Lệ là bị Chu Nguyên Chương an bài đến Mạ Vàng, cũng là tăng lên tự thân thống quân trí năng, quan chiến làm chủ, chủ yếu quyền quyết định vẫn là tại Lý Cảnh Long. Cảm nhận được Chu Lệ ánh mắt, Lý Cảnh Long đấy lòng hoảng hốt. Nghe chúng tướng lời nói, nguyên bản hắn liền lộ ra 10 phần bị động, dù sao đối mặt loại này Bắc Nguyên minh bài tình huống, Chu Lệ còn có Trương Ngọc bọn hắn cũng không có cách nào, hắn có thể có biện pháp nào? Giờ phút này, Lý Cảnh Long như thế nào lại không hoảng hốt? Bất quá, theo Chu Lệ xoay chuyển ánh mắt, trong doanh trướng cơ hồ tất cả tướng lĩnh ánh mắt đều nhìn về hắn, loại này tình huống phía dưới, Lý Cảnh Long tựa hồ đã không mở miệng không được. Đối mặt cái này tình huống, Lý Cảnh Long vùng vẫy một lát sau, Dư Quang đã nhìn thấy ngồi ở bên trái thủ vị, một mực không có lên tiếng Chu Ứng. Lúc này, ôm một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, nhìn xem Chu Ứng hỏi, "Chu tướng quân, đối với Bắc Nguyên kỵ binh, ngươi thấy thế nào?" Sau một khắc, tất cả tướng lĩnh ánh mắt, bao quát Chu Lệ ở bên trong, toàn bộ đều nhìn về Chu Ứng. Cái này Lý Cảnh Long thật sự chính là không dùng được a. Không có bất luận cái gì thống binh chi năng, cũng là bị tất cả mọi người coi như là giỏi về thống binh, hắn cha mang tới quang hoàn quá lớn. Chu Ứng đấy lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, giờ phút này, Chu Ứng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Kỳ thật ban đầu ở Đại Ninh luyện binh lúc, ta liền nghĩ qua tương lai nếu như Bắc phạt, tất nhiên liền muốn đối mặt Bắc Nguyên mạnh nhất kỵ binh. Cho nên, Chu Ứng nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, tại Đại Ninh luyện binh lúc, ta liền đã nghĩ kỹ cách đối phó. Nghe nói như thế, trong doanh trướng tất cả tướng lĩnh toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem Chu Ứng. Chu tướng quân, ngươi dự định ứng đối ra sao Bắc Nguyên 10 vạn kỵ binh? Chu Lệ lập tức nhìn chăm chú Chu Ứng hỏi, mặc dù giờ phút này là đặt câu hỏi, nhưng Chu Lệ trong nội tâm kỳ thực có chút thấp thỏm. Nếu như Chu Ứng liền cái này 10 vạn kỵ binh đều có thể ứng đối, vẫn là tại rộng lớn thảo nguyên đại mạc phía trên, cưỡi binh chủ trận ứng đối, vậy liền thật đáng sợ. Chu tướng quân, ngươi thật sự có biện pháp ứng đối cái này Bắc Nguyên kỵ binh? Nếu như là thật, kia Chu tướng quân chính là chân chính một cái công lớn a. Lý Cảnh Long cũng là kích động nói, chờ đợi nhìn xem Chu Ứng. Đại Ninh, Hội Châu chúng tướng ở đâu? Chu Ứng không có trực tiếp trả lời, mà là uy thanh nói, đến ngay đây. Lệ thuộc vào Đại Ninh biên quân, Hội Châu vệ chúng tướng nhao nhao đứng lên, không người đối Chu Ứng cúi đầu. Ban đầu ở Đại Ninh luyện binh lúc, ta chỗ dạy bảo các ngươi riêng phần mình trận hình còn nhớ đến? Chu Ứng trầm giọng hỏi. Tướng quân truyền thụ, mặt tướng thể không dám quên. Mười cái chỉ huy tiêm sự tướng lĩnh cùng kêu lên trả lời. Trước đây ta truyền lại trận pháp, chính là ứng đối Bắc Nguyên kỵ binh chi trận pháp. Chu Ứng mỉm cười, trên mặt mang một loại tự tin. Trận pháp gì có thể ứng đối Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ? Chu Lệ có chút hoài nghi hỏi. Lý Cảnh Long cũng là lập tức hỏi, đúng vậy a Chu tướng quân, ta đối với trận pháp cũng là có chút hiểu rõ. Nếu như là Bắc Nguyên kỵ binh chỉ có mấy bạn, quân ta vẫn là có thể bằng vào binh lực ưu thế đến ứng đối, dùng trường xa trận đến bao vây xung quanh, có lẽ miễn cưỡng có thể thắng qua. Nhưng 10 vạn kỵ binh vẫn là bằng phẳng địa hình rộng lớn, liền xem như bố trí 10 đầu trường xa trận cũng sẽ bị bọn hắn xông phá. Hiển nhiên, Lý Cảnh Long đối với Chu Ứng có trận pháp ứng đối là 10 phần bi quan, cũng không tin tưởng có ứng đối cái này 10 vạn kỵ binh trận pháp. Chư vị có thể từng nghe nói qua nói chuyện. Chu Ứng cười cười, đảo mắt một vòng hỏi. Ngày xưa thịnh đường thời điểm, thiết nhân quý sáng tạo nói chuyện. Nghe nói trận này giỏi về vây giết, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào kỵ binh sở thiết, có thể dùng để vây giết kỵ binh. Chỉ bất quá trận này đã sớm thất truyền. Chẳng lẽ Chu tướng quân biết? Chu Lệ đáy lòng giật mình, vội vàng hỏi. Nhắc tới cũng xảo, mặt tướng vừa lúc liền sẽ trận này. Chu Ứng cười cười, 10 phần tự tin. Nếu như thật là trong truyền thuyết nói chuyện, kia có lẽ thật có thể ứng đối cái này 10 vạn nguyên quân thiết kỵ. Chu Lệ nhẹ gật đầu, 10 phần nói nghiêm túc. Chu tướng quân, đã ngươi đã có đối địch chi pháp, kia lần này quân nghị liền nghe từ sắp xếp của ngươi. Ứng đối ra sao, như thế nào bày binh bố trận, hết thảy đều giao cho ngươi. Lý Cảnh Long lúc này mở miệng nói. Chương 158, Chu Lệ lần nữa thăm dò. 2, chương 158, Chu Lệ lần nữa thăm dò. 2, Chu Ứng có ứng đối 10 vạn nguyên kỵ binh chiến pháp, người khác có lẽ có ít cảm xúc, nhưng Lý Cảnh Long cảm xúc thì là lớn hơn. Trận chiến này, hắn cũng không cần mất thể diện. Nếu là thật để hắn đến thống ngự toàn quân, vậy liền thật chuyện xấu. Trận chiến này, lấy bộ tốt là chủ yếu, theo ta bố trí nói chuyện, vây giết nguyên cưới. Về phần toàn quân kỵ binh nhận vào nói chuyện về sau, đợi đến đem nguyên quân vây cuốn về sau, từng bước thả ra giết chi. Chu Ứng lúc này nói, đối với ứng đối ra sao, như thế nào bày trận. Kỳ thực Chu Ứng từng tại Đại Ninh lúc liền nghĩ qua rất nhiều lần. Lần này ta Đại Minh bắc phạt, chính là chủ công. Nguyên quân kỵ binh sẽ ngoan ngoãn vào trận sao? Lý Cảnh Long có chút lo lắng hỏi. Nếu như đại trận bố trí xong, nguyên quân không mắc cầu, không nhập trận, đây chẳng phải là nói giỡn? Sẽ không. Chu Lệ lắc đầu, mang theo một loại giọng khẳng định nói, nguyên quân khẳng định sẽ vào trận. Vì sao? Lý Cảnh Long không hiểu hỏi. Nghe được Lý Cảnh Long cái này hỏi một chút, Chu Lệ thì trái lại kinh ngạc nhìn cái trước một chút, tựa hồ kỳ quái vì sao Lý Cảnh Long sẽ hỏi ra bực này vấn đề. Dù sao loại này tình huống tưởng tượng liền rất thông thấu. Chúng ta đối với Bắc Nguyên kỵ binh còn có chút kiêng kỵ, mà Bắc Nguyên cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo chính là bọn hắn kỵ binh. Có lẽ tại Nguyên Đế, còn có Bắc Nguyên tướng lĩnh xem ra, bọn hắn kỵ binh vừa ra, đủ nghiền sát hết thảy. Chỉ đợi quân ta thật đến Bắc Nguyên hoàng gia nông trường, bọn hắn tất nhiên sẽ trực tiếp toàn lực chủ sát, đột nhiên lúc quân ta chỉ cần điều động một chi kỵ binh dụ địch là đủ. Chờ bọn hắn thật đến trước trận, tất sẽ không đình chỉ tiến công. Chu Lệ vẫn là chậm rãi mở miệng giải thích. Hoàn toàn chính xác. Lý Cảnh Long nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng chính là như thế. Lấy lại tinh thần, Chu tướng quân, chúng ta cự ly kia Bắc Nguyên nông trường chỉ có không đến hơn 10 dặm, tiếp xuống nên như thế nào động binh? Lý Cảnh Long hỏi. Lấy kỵ binh mở đường, giải quyết nguyên quân kỵ binh tập kích quấy rối, đại quân vững bước nổ trại tiến lên là đủ. Đợi đến cự ly Bắc Nguyên kỵ binh hạ trại không xa, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động xuất kích. Một khi vào hắn kỵ binh công phạt phạm vi, chính là công thủ dịch hình, quân ta làm thủ, nguyên quân làm công. Chu Ứng trầm giọng nói. Lý Cảnh Long sáng tỏ nhẹ gật đầu, cũng hoàn toàn minh bạch. Lúc này, Lý Cảnh Long liền đối trong doanh trướng trung tướng nói, chư vị tướng quân đều nghe được Chu tướng quân a. Ngày mai, đại quân như cũ, vững bước tiến lên. Một ngày thời gian, đủ. Lý Cảnh Long trầm giọng nói. Mặt tướng cần tuân tướng lệnh. Trong doanh trướng chúng tướng đều nhao nhao mở miệng đáp. Chư vị tướng quân, đi đầu trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai lại hành động binh. Chu Lệ cũng đối với trung tướng nói. Tùy theo. Chúng tướng cũng là nhao nhao đứng lên, cáo lui. Chu Ứng Tử cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, làm Chu Ứng chuẩn bị quy doanh sau, Chu Năng thì là bước nhanh đuổi theo. Chu tướng quân, vương gia cho mời. Chu Năng thấp giọng nói. Ân. Chu Ứng nhẹ gật đầu, lập tức liền theo Chu Năng tiến đến. Chỉ chốc lát, Chu Lệ doanh trướng chỗ. Mặt tướng bái kiến Yến Vương điện hạ. Chu Ứng ôm quyền hành lễ nói, "Chu tướng quân không cần đa lễ." Chu Lệ mỉm cười, trực tiếp phất tay, mời ngồi. Chu Ứng đứng thẳng người, sau đó ngồi xuống một bên, không hiểu nhìn xem Chu Lệ, không biết Yến Vương truyền triệu có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ bản vương vô sự liền không thể cùng Chu tướng quân một lần? Chu Lệ sụ mặt, làm bộ tức giận nói đó cũng không phải. Chu Ứng cười trả lời, "Được, bản vương cũng không bán quan tử. Vừa mới bản vương đã nhận được tin tức, đến từ ngươi tiểu phường nhóm đầu tiên rượu ngon đã vào Bắc Bình phủ, tiếng vọng rất không tệ. Lần này, Chu tướng quân rượu tất có thể tại Bắc Bình phủ kiếm một món hời a." Chu Lệ vừa cười vừa nói, "Hợp tác cùng có lợi, vương gia cũng có thể kiếm một món hời." Chu Ứng thì là cười trả lời, "Ngươi quán rượu quản sự cũng đã vào Bắc Bình phủ, đồng thời đã tại Bắc Bình thành, còn có rất nhiều thành trì tuyển định mở quán rượu địa chỉ, bản vương đã hạ lệnh, không thể trở ngại." Chu Lệ cũng là mang theo vài phần lấy lòng chi sắc đối với Chu Ứng nói, "Làm phiền vương gia." Chu Ứng thì là bình tĩnh nói tạ. Đối với Chu Lệ, Chu Ứng thái độ vẫn luôn là như thế, bất bình không nhạt, sẽ không thái quá thâm giao, cũng sẽ không đắc tội. Làm người hai đời, như thế nào khéo đưa đẩy xử sự, Chu Ứng tự nhiên là phi thường rõ ràng. Bất quá, đương nhiên, Chu Lệ câu chuyện nhất chuyện, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, tại Bắc phạt sau mấy tháng, ta Bắc Bình phủ cũng tịnh không phải rất thái bình, không biết rõ Chu tướng quân có thể nghe nói. Hỏi ra một vấn đề này lúc, Chu Lệ thật sâu nhìn chăm chú Chu Ứng. Vương gia, chỉ giáo cho. Bắc Bình phủ một mực tại vương gia dưới cờ ngay ngắn rõ ràng, mặc dù Bắc Bình quân Bắc phạt, nhưng luật pháp còn tại, như thế nào lại không thái bình? Chu Ứng hết sức kinh ngạc phản hỏi. Tại Chu Lệ có câu hỏi này lúc, Chu Ứng trong lòng đã có chỗ ý nghĩ, khẳng định là Thẩm gia sự tình đã làm lớn chuyện. Dù sao chết nhiều người như vậy, cướp bóc nhiều như vậy tài vụ, loại chuyện này nếu như không có truyền đến Chu Lệ trong tai, vậy liền kỳ quái. Dù sao Chu Lệ đối với Bắc Bình phủ nắm giữ là phi thường sâu, Nhìn xem Chu Ứng kinh ngạc như thế dáng vẻ, Chu Lệ tiếp tục nhìn chăm chú, cũng không có lập tức mở miệng trả lời. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Chu Lệ đáy lòng âm thầm hoài nghi, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là hít một hơi, mang theo vài phần phát sầu nói ra, ta Bắc Bình phủ bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chi hung hãn sơn phỉ, còn trải rộng tại Bắc Bình phủ rất nhiều con đạo, cùng ngươi có cửu án thẩm gia thương đội thế nhưng là gặp tổn thất không nhỏ. Thương đội tôi tớ chết hơn 300, tổn thất tài vụ càng là cao tới mấy ngàn kim. Không đợi Chu Lệ nói hết lời, Chu Ứng lúc này nhướng mày, có chút không vui nói, vương gia, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta gây nên? Mặt tướng mặc dù trên chiến trường giết người vô số, nhưng thân vệ đều theo, ở bên trong cũng chỉ là làm rượu sinh ý, những này vương gia là biết đến. Mặt tướng nhưng không có năng lực đi an bài một chi sơn phỉ cấp tiền sát hại tính mệnh. Lại mà, Chu Ứng ngừng nói, cực kỳ nghiêm túc mà nói, thật ra, mặt tướng đích thật là hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng khổ vì trước đây bọn hắn gây nên không có chứng cứ, cho dù mặt tướng phẫn nộ, thế nhưng là tại Đại Minh luật pháp phía dưới, Lồng Lộng hoàng quyền phía dưới, mặt tướng cũng là không dám lô mãng làm việc a. Bất quá, nếu như thẩm gia thật bị sơn phỉ để mắt tới, vậy liền thật là đáng đời. Chỉ là đáng tiếc thẩm gia bên ngoài người. Nói, Chu Ứng cũng là biểu hiện ra 10 phần thốn thức dáng vẻ. Xem ra, thật không phải là hắn. Nhìn xem Chu Ứng thật tình như thế, lại hoàn toàn không biết đến bộ dáng, Chu Lệ đáy lòng thì có chút khẳng định. Chu tướng quân nghĩ sai. Lần này ngoại trừ thẩm gia bên ngoài, cái khác thương nhân cũng không có bị cướp giết. Duy chỉ có thẩm gia, cái này một chi sơn phỉ để mắt tới thẩm gia. Chỉ cần là người của thẩm gia liền giết, liền tiếp. Chu Lệ trầm giọng nói. Như thế nhằm vào. Chu Ứng kinh ngạc không thôi, sau đó nói, cái này tựa hồ là thẩm gia cựu gia gây nên, nếu không, tuyệt sẽ không như thế nhằm vào thẩm gia. Việc này phát sinh ở Bắc Bình phủ, Tiến Vương điện hạ còn cần thận trọng đối đãi, nhất định phải để quan phủ tăng lớn tuần sát cường độ, để quân binh tướng cái này một cỗ hung hăng ngang ngược sơn phỉ giải quyết. Mặc dù mặt tướng cũng chán ghét thẩm gia, nhưng sự tình dù sao phát sinh ở Bắc Bình phủ, nếu quả như thật làm ầm ĩ đến triều đình, Tiến Vương mặt cũng có nhịn. Chu Ứng mười phần ân cần nói, Chu tướng quân yên tâm, bản vương đã bàn giao xuống dưới, toàn lực lùng bắt sơn phỉ. Mặc dù Bắc Bình quân bắc phạt, nhưng đối phó với nho nhỏ sơn phỉ, cũng không thắng được Bắc Bình phủ quan phủ. Chu Lệ vừa cười vừa nói, là nên như thế. Chu Ứng cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Tốt. Lần này gọi Chu tướng quân đến nói đúng là một phen quán rượu sự tình. Chuyện chỗ này, Chu tướng quân đi đầu đi về nghỉ ngơi đi. Chờ đến chân chính đối mặt Bắc Nguyên kỵ binh, bản vương cũng muốn nhìn xem Chu tướng quân nói chuyện đây. Tham dò về sau, Chu Lệ cũng là hạ lệnh chủ khách. Kia mặt tướng cáo lui. Chu Ứng cười ông quyền, thối lui ra khỏi cái này doanh trướng. Cùng Chu Lệ cái này 800 cái tâm nhãn tử người cùng một chỗ, Chu Ứng vẫn là mười phần khó chịu. Có lẽ hắn là trong lịch sử vĩnh nhạc đại đế, nhưng giờ phút này hắn cũng là một cái kẻ dạ tâm. Cuối cùng vẫn là không có ngồi lên cái kia vị trí a. Nhìn xem Chu Ứng rời đi bóng lưng, thẳng đến ly khai doanh trướng vài chục bước sau. Xem ra, không phải hắn gây nên. Chu Lệ chậm rãi mở miệng nói, vương gia không phải ngay từ đầu nhất hoài nghi chính là hắn sao? Diêu Quảng Hiếu thân ảnh từ trong trướng truyền đến. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là như hình với bóng. Cái này một chi sơn phỉ cũng không phải là phổ thông sơn phỉ, mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm ra những cái kia tôi tớ đại đa số là bị một kích mất mạng, như thế huấn luyện, để bản vương không thể không hoài nghi hắn. Mà lại, hắn cùng thẩm gia thế nhưng là sinh tử mối thù. Chu Lệ trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác. Bằng hắn rượu bắn chạy, trắng trận vơ vét của cải. Nếu như thật muốn huấn luyện một chi tinh nhuệ tử sĩ, hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng Chu Ứng người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm cơ rất sâu. Vương gia muốn liền lấy thăm dò đến cân nhắc ra, rất khó. Lại mà vương gia muốn coi đây là tay cầm đến thu phục Chu Ứng thì càng khó. Người này cũng không phải là người bình thường, đối đãi hắn vẫn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Diêu Quảng Hiếu chậm rãi mở miệng nói, tràn đầy nhắc nhở ý vị. Bản vương tự nhiên là minh bạch. Chu Lệ nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt phức tạp. Nhưng như thế cơ hội, nếu như bản vương không thử một lần, vậy cũng quá mức lãng phí. Nắm giữ hắn, bản vương liền thật như cá gặp nước. Chương 159, Thẩm Ngọc Nhi thân phận chân thật. Nhập Ứng Thiên. Chương 159, Thẩm Ngọc Nhi thân phận chân thật. Nhập Ứng Thiên. Xem ra Chu Lệ lần này đối với Chu Ứng thăm dò, mục đích cũng rất rõ ràng. Nếu như Chu Ứng thật biểu hiện ra không đúng, hoặc là thừa nhận cướp giết thẩm gia người là hắn gây nên, kia Chu Lệ liền có thể đây là tay cầm, có thể sơ bộ nắm giữ Chu Ứng. Nhưng Chu Lệ là người thông minh, Chu Ứng cũng không ngốc. Mà lại, Chu Ứng càng là rõ ràng biết rõ Chu Lệ dã tâm lớn đến bao nhiêu, cho nên Chu Lệ lần này thăm dò cũng là cuối cùng đều là thất bại. Người nói, thẩm gia thương đội bị cướp giết, đến cùng có phải hay không là hắn? Chu Lệ quay đầu, lần nữa hướng về Diêu Quảng Hiếu hỏi. Mặc dù Chu Ứng trả lời còn có biểu hiện đều là không có bất luận cái gì dị trạng, Chu Lệ cũng là cảm thấy không phải, nhưng trong lòng vẫn là có hoài nghi. Có hay không có? Cho dù là vương gia cảm thấy là hắn, không có chứng cứ, đó cũng là biểu tượng. Nếu như vương gia thật muốn bằng vào này tới bắt bóp Chu Ứng, vậy thì nhất định phải bắt lấy chứng cứ. Diêu Quảng Hiếu trầm giọng trả lời, hắn cũng không có trả lời đến tột cùng phải hay không phải, nhưng thuyết minh ra mục đích cũng hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Chu Lệ nhẹ gật đầu, thần sắc cũng là dị thường nghiêm túc, bản vương sẽ truyền lệnh, để cao sĩ không tiếp đại giới bắt lấy cái này một đám sơn phỉ bắt lấy chứng cứ. Nhìn ra được, nguyên bản nếu như chỉ là phổ thông sơn phỉ cấp thiết, Chu Lệ sẽ không như thế để bụng, nhưng bây giờ tình hình đã khác biệt. Chu Lệ đối Chu Ứng đến cỡ nào kiêng kỵ, vậy thì có cỡ nào coi trọng. Nếu như có thể để cho hắn sử dụng, kia hết thể kiêng kỵ đều sẽ không còn, cho nên Chu Lệ tự nhiên là nắm chắc tốt hết thể cơ hội. đợi đến Chu Ứng Quy về doanh trướng. Chu Lệ, đối ta địch ý không nhỏ a, lần này lại còn cố ý đến sò xét ta. Xem ra sau này đối với cái này gia hỏa chỉ có thể tăng thêm phòng bị, không thể thâm giao. Chu Ứng âm thầm nghĩ tới. Vừa mới Chu Lệ thăm dò, Chu Ứng như thế nào lại cảm giác không thấy? Lưu Lỗi. Chu Ứng đối doanh trướng bên ngoài hô. Lưu Lỗi bước nhanh đi tới, cung kính cúi đầu, chủ thượng. Hắc vệ đối Thẩm gia cướp giết vẫn còn tiếp tục a? Chu Ứng hỏi. Hồi chủ thượng, từ khi lần thứ nhất thượng bẩm sau, hắc vệ cướp giết vẫn không ngừng, bây giờ dựa vào cướp giết Thẩm gia thương đội, ngược lại để ta hắc vệ kiếm lời không ít tiền hàng, mà lại chết tại hắc vệ trong tay Thẩm gia tôi tớ vượt qua 600-700 người, bất quá Thẩm gia cũng đích thật là học tinh, lại còn tìm tiêu cục các tiêu, nhưng hiệu quả không mạnh. Hắc vệ nghiêm ngặt tuân theo chủ thượng chi lệnh, chỉ cần là Thẩm gia thương đội, tiền hàng kiếp chi, người giết chi, trừ khi chủ thượng hạ lệnh, nếu không hắc vệ sẽ không dừng lại. Lưu Lỗi lập tức bẩm báo nói, bây giờ Yến Vương đã biết rõ Bắc Bình phủ cướp giết sự tình, phái người đi nói cho hắc vệ, để bọn hắn cẩn thận là hơn. Ta không hy vọng sẽ có chứng cứ gì rơi vào quan phủ. Chuyện này đã làm lớn chuyện. Chu Ứng trầm giọng nói, nếu như chỉ là mấy người, mười mấy người cướp giết, có lẽ làm ầm ĩ không lớn, nhưng vài trăm người chết, dù là Chu Lệ lại như thế nào che giấu, cuối cùng cũng sẽ bị truyền vào trong triều đình. Có thể dù là như thế, Chu Ứng cũng không chuẩn bị thu liễm. Hắn chính là muốn giết đến Thẩm gia can đảm đều sợ, giết đến Thẩm gia biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Bắc Bình phủ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi đến hắc vệ lớn mạnh, không chỉ là Bắc Bình phủ, phàm là có Thẩm gia thương đội chỗ địa phương, hắc vệ liền sẽ tiếp tục giết. Đây chính là Chu Ứng điên cuồng. Như là đã là sinh tử cửu nhân, mà lại Chu Ứng còn có chính mình âm thầm tử sĩ, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chu Ứng báo thủ, suốt ngày. Chu Ứng muốn để Thẩm gia vĩnh viễn sinh hoạt tại trong cơn ác mộng. Hết thảy trước hết từ Bắc Bình phủ bắt đầu, từng bước phá hủy Thẩm gia. Chủ thượng yên tâm, trước đây chủ thượng giao cho hắc vệ độc dược đã phối trí thành công, đồng thời đã phát xuống đến mỗi một cái hắc vệ, nếu như thật sự có người bất hạnh không bắt, cũng quả quyết không có người sống. Lại mà, thuộc hạ cũng tin tưởng trong thiên hạ trong bóng tối có thể cùng chủ thượng hắc vệ giao phong. Lưu Lỗi 10 phần tự tin trả lời. Thận trọng đối đãi đi. Chu Ứng thì là dặn dò. Đối với hắc vệ, Chu Ứng tự nhiên cũng là 10 phần tự tin, dù sao cũng là trải qua thân vệ huấn luyện, hơn nữa còn tu luyện hoành luyện công, lấy luyện cốt tán rèn luyện thân thể, tố chất thân thể đã không phải người bình thường, chỉ cần bọn hắn không lâm vào chúng đây, nếu không rất khó đối phó bọn hắn. Đúng lúc này, chủ thượng, ngoài doanh trại, tới một người, tự xưng Thẩm gia người, nói dâng Thẩm gia gia chủ mệnh tới gặp chủ thượng. Tiêu Hán thanh âm từ doanh trướng truyền ra ngoài bảo, Thẩm gia. Chu Ứng nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, chủ thượng, muốn hay không trực tiếp. Lưu Lỗi thì là giơ tay lên tại trên cổ mình làm một cái xóa thủ thế, ý tứ rất rõ ràng. Trước trông thấy lại nói, ta ngược lại muốn xem Thẩm gia muốn chơi trò gian gì. Chu Ứng bình tĩnh lại, liền nói ngay, hắn cùng Thẩm gia đã là không chết không thôi tình trạng, lấy Thẩm Vạn Tam cốt khéo, hắn khẳng định có thể nghĩ rõ ràng chính mình cùng hắn Thẩm gia là không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Nhưng lần này Chu Ứng đặc biệt nhắm vào Thẩm gia giết chóc, lấy Thẩm Vạn Tam thông minh tự nhiên là trải qua tầng tầng bài trừ, cuối cùng khóa chặt tại Chu Ứng trên thân. Cái này cũng là Chu Ứng cố ý hành động. Như vậy cũng tốt so trước đây hắn hố Chu Ứng, bọn hắn mua được mộ binh quan đem Chu Ứng đưa đến Đại Ninh phủ, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là hắn Thẩm gia gây nên. Bây giờ Chu Ứng cũng là như thế đối đãi bọn hắn, để bọn hắn biết rõ cướp giết Thẩm gia thương đội là chính mình gây nên, nhưng bọn hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì, cái này có lẽ chính là một cái nhân quả báo ứng tuần hoàn. Chỉ chốc lát, tại Tiêu Hán dẫn đường hạ, một người trung niên đi tới Chu Ứng trong doanh trướng. Khi thấy Chu Ứng sau, trung niên nhân đấy lòng giật mình, nhìn ra được hắn là Thẩm gia người, mà lại cũng là nhận biết Chu Ứng. Chỉ bất quá, ngày xưa Chu Ứng chỉ là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, mà bây giờ Chu Ứng tràn đầy uy nghiêm, một thân sát phạt chi khí, nghiễm nhiên biến thành người khác giống như. Thẩm gia Thẩm Thông, bái kiến Chu tướng quân. Nhập sổ về sau, người tới lập tức liền đối Chu Ứng quỳ lạy hành lễ, thái độ thả cực thấp. Thẩm Thông, không muốn nói nhảm cái gì, nói thẳng Thẩm Vạn Tam kia lão già để ngươi tới làm cái gì? Chu Ứng lạnh lùng nói. Người trước mắt, Chu Ứng tự nhiên cũng là nhận biết. Hắn chính là Thẩm gia quản gia chi tử, trước kia tại Bắc Bình lúc tự nhiên là đã từng quen biết. Phụng gia chủ chi mệnh, chuyên tới để cho tướng quân đưa lên một phong thư. Thẩm Thông đứng lên, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phong thư tín tới. Một bên Lưu Lỗi đi đến trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp liền đem thư tín lấy tới, sau đó cung kính đưa cho Chu Ứng. Chu Ứng nhận lấy thư tín, trực tiếp xé mở, xuất ra thư tín xem xét. Khi thấy nội dung bên trong về sau, Chu Ứng biểu lộ đều là hơi biến đổi. Về sau, khép lại thư tín, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thông. Chu tướng quân, thư tín cũng xem hết. Chúng ta gia chủ lão gia cũng đã nói, hoan gia nên giải không nên kết. Ngày xưa, đích thật là ta Thẩm gia làm không đúng, vì hoàn lại đúng Chu tướng quân chỗ không ổn, ta Thẩm gia nguyện ý nỗ lực hoàng kim 5 vạn lượng tới. Chỉ cần Chu tướng quân đáp ứng ngày xưa ân oán xóa bỏ, 5 vạn lượng hoàng kim tùy thời có thể lấy đưa vào Đại Ninh phủ. Thẩm Thông một mặt nghiêm túc nói, còn thuận tay giơ lên 5 ngón tay. Nghe con số này, Chu Ứng lại là không có bất kỳ gợn sóng nào. Đối với bất cứ người nào mà nói, 5 vạn lượng hoàng kim, đây tuyệt đối là một bút con số không nhỏ, có thể để bất luận kẻ nào phú giáp một phương. Mà lại, Thẩm gia lần này cũng đích thật là đại xuất huyết, 5 vạn lượng hoàng kim đối với hắn Thẩm gia mà nói cũng tuyệt đối không ít. Nhưng vì dàn xếp ổn thỏa, bọn hắn vẫn là cắn răng lấy ra. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Chu Ứng cười lạnh. Chu tướng quân, lão gia nói, trước đây sự tình, ta Thẩm gia gây nên hoàn toàn chính xác không ổn. Bây giờ Chu tướng quân đích thật là quyền cao chức trọng, nhưng ta Thẩm gia cũng không phải phổ thông bình dân, bây giờ Đại Minh là lấy luật pháp trị nước, coi như Chu tướng quân như thế nào hận ta Thẩm gia, nhưng ván đã đóng thuyền, sao không nhận lấy ta Thẩm gia bồi tội chi lễ, hai chúng ta phương không cần tổn thương hòa khí. Mà nếu như Chu tướng quân thật muốn một mực nhằm vào ta Thẩm gia xuống dưới, phu nhân kia thân phận cũng là muốn đem ra công khai. Vừa mới tướng quân cũng nhìn thấy thư tín, phu nhân thân phận cũng không nhỏ, ngày xưa phu nhân tổ tông cũng đắc tội không ít người, bây giờ những người kia trên triều đình thế nhưng là không nhỏ hy vọng. Tin tưởng Chu tướng quân cũng minh bạch tiểu nhân ý tứ đi. Thẩm Thông ngẩng đầu, mang theo vài phần uy hiếp ngữ khí nói, mà ánh mắt thì là mang theo vài phần trào phúng nhìn xem Chu Ứng. Tựa hồ cảm thấy Chu Ứng chỉ cần là không đốc, vậy liền sẽ không lại tiếp tục nhằm vào Thẩm gia xuống dưới. Nhưng hắn rốt cục quá đề cao Thẩm gia, cũng quá coi thường Chu Ứng. Chu Ứng ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong hai mắt lanh ý lại càng thêm nồng đậm. Một bên, Lưu Lỗi cùng Tiêu Hán nhìn trước mắt Thẩm Thông thần sắc cũng tràn ngập sát ý, nếu như không phải là không có đạt được Chu Ứng mệnh lệnh, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem người trước mắt chém mất. "Tay gãy." Chu Ứng lạnh lùng nói. Nghe tiếng, "Vâng." Lưu Lỗi cùng Tiêu Hán hai người không có bất cứ chút do dự nào, hai người trực tiếp đi hướng Thẩm Thông. "Chu Ứng, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ? Mặc dù ngươi bây giờ thăng lên quan, nhưng so sánh trên triều đình những cái kia vân quý đại quan, ngươi căn bản không tính là cái gì." Nhìn xem đi tới Lưu Lỗi hai người, nguyên bản còn trên mặt uy hiếp cười lạnh Thẩm Thông sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng sau một khắc, Tiêu Hán trực tiếp liền đem Thẩm Thông đặt tại trên mặt đất, lực lượng cường đại như là kiểm soát, một tay đè lại, một tay đem Thẩm Thông hai tay đặt tại trên mặt đất. "Làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Giờ phút này Thẩm Thông hoàn toàn luống cuống, toàn thân phát run, toàn lực dây rủa lấy. "Rất nhanh ngươi liền biết rõ làm cái gì." Lưu Lỗi cười lạnh, trực tiếp từ bên hông rút ra tình cương đao. Sau đó, một đao liền đối Thẩm Thông hai tay chém xuống. Két thử một tiếng. "A!" Thẩm Thông phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay bị đoạn, tiên huyết dâng trào. Chỉ là một cái chớp mắt, cả người hắn liền bị đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một màn này, Chu Ứng không có bất kỳ gợn sóng. Trên chiến trường so với một màn trước mắt có thể huyết tinh nhiều, cho hắn cầm máu, rồi tỉnh hắn. Chu Ứng trầm giọng nói: "Vâng." Lưu Lỗi từ trong ngực lấy ra một bình chỉ huyết tán, trực tiếp cho cái này Thẩm Thông gãy mất chỗ cổ tay bôi thuốc. Làm bây giờ trong quân thần dược, hiệu quả rõ ràng, chỉ chốc lát liền thành công cầm máu. Sau đó, Tiêu Hán từ doanh trướng bên ngoài trực tiếp lấy ra một chậu nước lạnh, đối Thẩm Thông liền dội cho đi qua. Hoa một tiếng, Thẩm Thông bị trực tiếp phá tỉnh. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệnh, nhìn xem bị chém đứt hai tay, Thẩm Thông vô cùng phẫn nộ mà cừu hận nhìn xem Chu Ứng, "Thẩm gia, còn có những quyền quý kia sẽ không bỏ qua ngươi, ta chờ." Chu Ứng bình tĩnh về, hai mắt thì là nhìn chăm chú trước mắt Thẩm Thông, trở về nói cho Thẩm Vạn Tam lão già kia, "Về sau, ta Chu Ứng sẽ diệt hắn toàn tộc." Nói xong, Chu Ứng khoát tay chặn lại. "Vâng." Tiêu Hán căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một cái tay dẫn theo Thẩm Thông, hướng về ngoài trướng rời đi. Theo hắn ly khai, lại tiến đến hai cái thân vệ, đem trên mặt đất vết máu còn có tay gãy dọn đẹp. "Chủ thượng, cái này người của Thẩm gia thật sự chính là muốn chết, lại còn dám phái người tới gặp chủ thượng." Lưu Lỗi mang theo vài phần mỉa mai giọng nói. Đối với tự mình chủ thượng như thế nào bị Thẩm gia làm hại, Lưu Lỗi tự nhiên là vô cùng rõ ràng. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Đối với Thẩm gia, để hắc vệ không cần lưu tình chút nào, gặp được liền giết. Còn có, để hắc vệ vững bước quyết trương, không muốn cực hạn tại Bắc Bình phủ." Chu Ứng trầm giọng nói. "Vâng." Lưu Lỗi khom người cúi đầu, lúc này lĩnh mệnh. Sau đó liền thối lui ra khỏi trong doanh trướng. Đợi ngày khác ly khai, Chu Ứng ánh mắt mới một lần nữa rơi vào trong tay thư tín bên trên. "Lưu Bá Ôn, Ngọc Nhi, lại là Lưu Bá Ôn tôn nữ. Cái này trò đùa, ngược lại là mở hơi lớn." "Lưu Bá Ôn, Trảm Long mạnh người, cũng là vì ngày xưa Chu Nguyên Chương bày mưu tinh kế, bình định thiên hạ công thần. Có thể hắn nguyên nhân cái chết tựa hồ là bởi vì Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung. Tựa hồ là liên lụy đến trước đây Đại Minh thành lập lúc rất nhiều phân tranh, chết tại phân tranh phía dưới." Nhìn xem trong tay thư tín, Chu Ứng đáy lòng cũng là hơi kinh ngạc. "Lưu Bá Ôn, cái tên này là thật không xa lạ gì a? Mà chính mình thê tử lại là Lưu Bá Ôn tôn nữ, trước đây Lưu Bá Ôn sau khi chết, bị hắn âm thầm đưa đến Thẩm gia, bằng vào trước đây Lưu Bá Ôn đối Thẩm gia ân huệ, để Thẩm gia chứa chấp. Thẩm gia, các ngươi thật sự chính là thương nhân lợi lớn, vô tình vô nghĩa a. Lưu Bá Ôn trước đây đem Ngọc Nhi giao phó cho các ngươi, đủ nhìn ra được đối với các ngươi tín nhiệm, đã cho các ngươi ân huệ, kia quả quyết không phải là ân huệ nhỏ. Cái này nhiều năm như vậy, các ngươi chưa từng đối Ngọc Nhi từng có bất kỳ ân ái. Mặc dù cho một cái gọi là con thứ tiểu thư thân phận, có thể kỳ thực làm nô làm tỳ. Vô tình vô nghĩa có lẽ đều cao bao các ngươi. Các ngươi tự cho là bằng vào Ngọc Nhi thân phận này liền có thể nắm ta, nhưng trùng hợp, về sau ta đối phó các ngươi liền thật không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào. Các ngươi thậm chí liền Ngọc Nhi người nhà đều không phải là. Cái này, thật là quá tốt rồi." Chu Ứng đáy lòng suy tư, trên mặt thần sắc cũng là càng ngày càng lạnh. Đối với Chu Ứng mà nói, đối với Thẩm Ngọc Nhi mà nói, tuy nói cùng Thẩm gia đã triệt để bạch mặt, nhưng Thẩm Ngọc Nhi dù sao cũng là họ Thẩm, dù là tương lai Chu Ứng lại như thế nào đối phó Thẩm gia, vẫn là phải có một phần lưu tình, chí ít cho Thẩm gia lưu lại một cái về sau. Nhưng bây giờ bọn hắn chính Thẩm gia đem Thẩm Ngọc Nhi thân thế đưa đến Chu Ứng trước mặt, tự cho là đúng cảm thấy bằng vào việc này có thể uy hiếp Chu Ứng, để Chu Ứng đình chỉ đối phó bọn hắn Thẩm gia. Dù sao tại bọn hắn Thẩm gia nhìn tới, ngày xưa Lưu Bá Ôn thế nhưng là đắc tội không ít người. mà lại đắc tội vẫn là ngày xưa Hoài Tây, cho dù Chu Ứng lại như thế nào lợi hại, cũng căn bản so không lên Hoài Tây a. Chỉ có thể nói, Thẩm gia quá mức nghĩ đương nhiên, không duyên cớ cho chính bọn hắn đem sau cùng hộ thân phủ làm hỏng. Ứng Thiên phủ, Đại Minh đô thành chỗ, Ứng Thiên thành, lớn như vậy trước cửa thành, lui tới đều là vào thành bách tính, có ngồi xe ngựa một hàng, cũng có đi bộ một hàng, vào thành người tầng tầng lớp lớp. Mà giờ khắc này, ở ngoài thành, 10 chiếc xe ngựa càng là phá lệ dễ thấy, còn có không ít kéo lấy cái dương xe ngựa. Tại hơn 100 cái kim nô vệ hộ tống hạ, hướng về cửa thành mà tới. Thiếu phu nhân, Ứng Thiên, ta Đại Minh đô thành đến. Tại Thẩm Ngọc Nhi xe ngựa, Lâm Phúc ngồi ở bên ngoài hưng phấn hô. Nghe được thanh âm, Thẩm Ngọc Nhi cũng tới hứng thú, lập tức xốc lên tấm màn, ôm nhi tử, nhìn về phía trước. Một tòa hùng vĩ thành quan đập vào mắt trước. Ở cửa thành phía trên, Ứng Thiên thành ba chữ càng là triển hiện một loại đô thành khí phái. Mà ở trung quanh, từ các nơi mà đến bách tính nối liền không dứt vào thành, làm Đại Minh đô thành, cũng là Đại Minh phồn hoa nhất thành trì, có đến Ứng Thiên cầu sự tình, cũng có các nơi đi tới quan viên hồi báo, càng có thương nhân mà tới. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mau nhìn, đây là Đại Minh chúng ta đô thành. Thẩm Ngọc Nhi cũng là lần đầu tiên tới đô thành, giờ phút này nhìn xem, cũng là lập tức đối trong ngực nhi tử nói. Chu đã có mấy tháng lớn, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng là thuận chính mình mẫu thân ánh mắt nhìn, mắt to trận to nhìn xem. Trương Bách Hộ, chúng ta còn cần vào thành xếp hàng a? Lâm Phúc nhìn về phía một bên kim nô vệ Bách Hộ hỏi. Ha ha, Lâm quản gia không khỏi quá coi thường ta kim nô vệ. Chúng ta bên ngoài đi chính là đại biểu cho thái tử điện hạ, tự có chuyên môn vào thành thông đạo. Kim nô vệ Bách Hộ mang theo vài phần tự hào giọng nói. Trung quanh kim nô vệ cũng là ngẩng đầu đỡ ngực. Tại bọn hắn đi vào về sau, người trung quanh ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Tại Đại Minh quân trong đội, ai không muốn nhập cấm vệ quân? Ai không muốn nhập kim nô vệ? Cái này tự nhiên là không hề nghi ngờ. Cấm vệ quân, kim nô vệ, tại quân chế bên trên địa vị, tại đồng lộc bên trên, vốn là xa xa cao hơn địa phương quân đội. Tại kim nô vệ hộ tống hạ, quả nhiên, canh giữ tại cửa thành thủ thành binh thấy được kim nô vệ về sau, lập tức liền mở ra một đầu bị cự mã ngăn trở con đường, sau đó nhao nhao để đi. Kim nô vệ bảo vệ lấy chu phủ xe ngựa, tại rất nhiều bách tính kính sợ ánh mắt bên trong, thông suốt vào thành. Giờ khắc này, quyền hành mang tới vinh quang, tiện lợi, giống như cụ hiện hóa. Trương Bách Hộ, chúng ta lần này là trực tiếp uy về phủ thượng a? Lâm Phúc thử thăm dò hỏi. Bây giờ đã tới Ứng Thiên thành, kế tiếp là trực tiếp uy về hiện nay hoàng thượng ban cho chính mình thiếu gia phủ đệ, vẫn là đi Đông cung bái kiến thái tử Chu Tiêu, cái này tự nhiên không phải Lâm Phúc có thể quyết định. Thái tử điện hạ trước đó liền phái người bàn giao, Chu phu nhân nhập Ứng Thiên về sau, có thể đi đầu quy về trong phụ chờ, đến lúc đó thái tử tự sẽ truyền triệu. Trương Bách Hộ lập tức nói. Như thế, làm phiền. Lâm Phúc sáng tỏ nhẹ gật đầu. Về sau, một đường không nói gì. Tại kim nô vệ bảo vệ dưới, một đường thông suốt đi tới nội thành, cách xa nhau hoàng cung cũng bất quá mấy con phố địa phương. Chương 160, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu Nghị triệu kiến Chu Ứng vợ con. Chương 160, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu Nghị triệu kiến Chu Ứng vợ con. Này phủ đệ, cùng hoàng cung bèn bèn cách xa nhau mấy con phố nói, xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy xe ngựa chạy qua. Hiển nhiên đều là người có thân phận. Ở chỗ này, hiển thị rõ tòa này đô thành phồn hoa nhất một mặt, đồng thời cũng hiện lộ rõ ràng nơi đây phi phàm địa vị. Chu Ứng lấy được ban cho phủ đệ liền ở chỗ này, đủ thấy hiện nay hoàng thượng cùng thái tử đối với hắn coi trọng. Cung nên phu nhân quý phủ. Xe ngựa mới vừa ở cái này, một cái khí phái trước cửa phủ dừng lại, ước chừng 50 tên tôi tớ liền chỉnh tề quỳ rạp trên đất, thanh âm vang vọng cả con đường. Lâm Phúc động tác nhanh nhẹn, dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó cẩn thận nghiêm túc từ Thẩm Ngọc Nhi trong tay tiếp nhận tuổi nhỏ Chu, hắn động tác nhẹ nhàng, sợ quấy nhiều đến chính mình tiểu thiếu gia. "Đều đứng lên đi." Thẩm Ngọc Nhi cũng chậm rãi đi xuống xe ngựa, thanh âm ôn hòa mà đối với quỳ trên mặt đất tôi tớ nói: "Tạ phu nhân." Đám người cùng kêu lên hô to, lại đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Thẩm Ngọc Nhi khuôn mặt. Thân là nô tịch, bọn hắn biết rõ vận mệnh của mình, sinh tử đều trong phủ lão gia cùng phu nhân một ý niệm. Hèn mọn, kính cần nghe theo, đây chính là bọn họ đường sống. Chu phu nhân, nơi này chính là hoàng thượng ban cho Chu tướng quân phủ đệ. Lần này hộ tống nhiệm vụ hoàn thành, tại hạ cái này về Đông cung hướng thái tử điện hạ phụ mệnh. Kim nô vệ Bách Hộ đi đến trước, hai tay ôm quyền, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi cung kính nói: "Làm phiền Trương Bách Hộ một đường dốc lòng hộ tống, ta cùng phu quân khắc trong tâm cảm." Thẩm Ngọc Nhi mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, cũng là lộ ra mấy phần cảm kích. "Phu nhân khách khí, đây là tại hạ chỗ chức trách." Trương Bách Hộ cười trả lời. Sau đó, Trương Bách Hộ quay người, vung tay lên, dưới trướng kim nô vệ cấp tốc cả đội. "Về Đông cung." Trương Bách Hộ lớn tiếng nói, mang theo trăm tên kim nô vệ hướng về Đông cung phương hướng đi đến. "Đều xuống đây đi." Hộ vệ trong phủ vẫn như cũ dựa theo đại đình quy củ phòng thủ, không thể lười biếng. Lâm Phúc quay người, đối đằng sau trên xe ngựa lục tục đi xuống tôi tớ cao giọng phân phó nói: "Rõ." Đông đảo tôi tớ cung kính đáp lại, thanh âm đáp lại chỉnh tề. Lần này từ Đại Ninh tiến về Ứng Thiên, có kim nô vệ hộ tống, Lâm Phúc liền chỉ để lại 20 cái tôi tớ trông coi Đại Ninh phủ, đem còn lại hơn 100 cái tôi tớ tất cả đều dẫn tới Ứng Thiên. Trong lòng của hắn rõ ràng, về sau hơn phân nửa muốn tại Ứng Thiên lâu dài cư ngụ, Đại Ninh thành phủ đệ chỉ sợ có rất ít cơ hội trở về. Cho dù là chiến trường kết thúc về sau, chính mình thiếu gia hẳn là cũng sẽ tới. Trong hoàng cung, Văn Nguyên Các, làm hiện nay hoàng đế phê duyệt tấu chương chỗ, toàn bộ trong điện đều bao phủ một loại trang trọng trang nghiêm chi khí. Chu Nguyên Chương thân mang màu vàng sáng long bào, ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên long ỷ, dù là không có mở miệng, đều lộ ra một loại không giận tự uy. Một bên, Chu Tiêu đứng thẳng, ánh mắt thì là nhìn xem trong điện. Mà trong đại điện, một cái 17-18 tuổi nam tử thân mang hoa lệ hoàng tử bào phục trên treo lên tinh xảo giao long đồ án, chính cung kính quỳ trên mặt đất, hướng Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến đại ca. Đứng lên đi. Chu Nguyên Chương có chút đưa tay, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tại bên trong đại điện quanh quẩn. Tạ phụ hoàng. Cái này hoàng tử chậm rãi đứng dậy, hai tay không tự chủ nắm chặt, mang trên mặt một vẻ khẩn trương, trong mắt thì là lộ ra khó tả kính sợ, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Chu Nguyên Chương. Tại vị này phụ hoàng trước mặt, hắn tử trong đáy lòng tràn đầy e ngại. Thập thất đệ không cần câu nệ. Hôm nay phụ hoàng truyền cho ngươi đến đây, là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Chu Tiêu mỉm cười, mang trên mặt huynh trưởng quan tâm cùng nhân hậu, ngựa khí ôn hòa nói: "Thập thất đệ, không sai, hắn chính là Chu Nguyên Chương thứ 17 cái nhi tử, Chu Quyền, tương lai Ninh Vương. Không biết phụ hoàng có gì phân phó, nhi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử." Chu Quyền cung kính nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu hiện cực kỳ kính cẩn nghe theo, không dám có bất luận cái gì bất kính. "Ta muốn hỏi ngươi, là hiện tại liền đi Đại Ninh Liệt Tiên, vẫn là chờ Bắc phạt về sau lại đi?" Chu Nguyên Chương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Quyền, ngựa khí bình tĩnh, để cho người ta khó mà nắm lấy ý nghĩ của hắn. Từ thái độ của hắn bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Tiêu cùng cái khác dòng dõi trong lòng hắn có hoàn toàn khác biệt phân lượng. Cái gì là Chu Trùng bắt thân sinh nhi tử, cái gì là Chu Nguyên Chương huyết mạch chuyển thừa dòng dõi, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Nghe vậy, Chu Quyền ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút do dự, mang theo khẩn trương, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi phụ hoàng, hiện tại đi cùng Bắc phạt về sau đi, có cái gì khác biệt sao?" Chu Nguyên Chương lông mày hơi nhíu lại, trên mặt toát ra một tia không vui. Một bên Chu Tiêu thấy thế, lập tức cười tiến lên một bước, ôn hòa giải thích nói: "Thập thất đệ, bây giờ ta Đại Minh đang đứng ở Bắc phạt Bắc Nguyên thời kỳ mấu chốt, Đại Ninh phủ chỗ Đại Minh biên cảnh, chiến lược vị trí cực kỳ trọng yếu, tương lai sẽ cùng Bắc Cương dị tộc tập lập giao phòng, thậm chí khả năng buộc phát đại quy mô chiến tranh. Bởi vậy, phụ hoàng cố ý cho ngươi đi quân Bắc Cương bên trong quan sát, tự mình cảm thụ chiến trường, có lẽ có thể có thu hoạch, mở mang tầm mắt." Nghe được lời nói này, Chu Quyền bừng tỉnh đại ngộ, con mắt có chút sáng lên, đội vàng nói: "Như thế, nhi thần minh bạch. Nhi thần nguyện ý đi đầu tiến về Bắc Cương chiến trường, lịch luyện quan sát một phen. Chỉ bất quá, Chu Quyền có chút do dự, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng, nói chuyện ấp úng, thấp thỏm nhìn xem Chu Nguyên Chương. "Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít. Ta nhi tử cũng không thể như thế sợ hãi rụt rè." Chu Nguyên Chương trong mày, thanh âm để cao mấy phần, tức giận khiển trách: "Phu hoàng từng định ra ý chỉ, phiên vương liền phiên về sau, không được tự mình gặp nhau. Theo nhi thần biết, lần này tứ ca tại Bắc phạt bên trong đảm nhiệm tướng lĩnh, cho nên nhi thần lo lắng tùy tiện tiến đến, sẽ trái với phụ hoàng sở định." Chu Quyền thấp thỏm bất an trả lời, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Chu Nguyên Chương dù là chỉ là một điểm tức giận, hắn liền sợ hãi tới cực điểm, đây là phát ra từ đáy lòng chỗ sâu e ngại. "Ta cho ngươi đi Bắc Cương, không phải để ngươi trực tiếp liền phiên. Tại không có liền phiên trước đó, ngươi coi như không lên chân chính phiên vương. Còn nữa, lần này là ta cho ngươi đi, ta cùng ngươi đại ca đều không có ý kiến, chẳng lẽ còn có người dám bạch tội ngươi hay sao?" Chu Nguyên Chương tức giận gỡ trách lấy Chu Quyền, trong mắt còn mang theo một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Chứ của mình Tiêu Nhi, cái khác làm sao đều như thế sợ hãi rụt rè. Nếu như những người khác thấy được, chỉ sợ cũng sẽ ghen ghét. "Như thế, nhi thần minh bạch." Chu Quyền không mình hành lễ, trong lòng âm thầm nuối lòng một hơi. Đối mặt phụ hoàng, hắn từ đầu đến cuối khó mà buông lỏng, thậm chí đáy lòng có thật sâu bóng ma. "Thập thất đệ, cô cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Ngươi đi trong cung cùng ngươi mẫu phi hảo hảo cáo biệt, ngày mai liền lên đường." Chu Tiêu khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. So với Chu Nguyên Chương đối với nhi tử nhóm nghiêm khắc, Chu Tiêu thì là hiển thị rõ huynh trưởng ôn hòa nhân hậu. "Thần đệ tại đại ca." Chu Quyền cung kính hướng Chu Tiêu hành lễ, sau đó lại nhìn về phía Chu Nguyên Chương, cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Phụ hoàng, nhi thần có thể đi gặp mẫu phi sao?" "Đi thôi." Chu Nguyên Chương vung tay lên, ra hiệu Chu Quyền lui ra, cũng lười nói thêm cái gì. "Tạ phụ hoàng." Chu Quyền trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau khi hành lễ bước nhanh ly khai Văn Nguyên Các. Tuy nói là cao quý hoàng tử, nhưng hắn tại 12 tuổi liền đã xuất cung, không có ý chỉ, căn bản không có cơ hội vào cung thăm hỏi mẫu thân. "Ngươi cảm thấy lão 17 có thể gánh vác lên Bắc Cương Đại Ninh trách nhiệm sao?" "So với Bắc Bình phủ, Đại Ninh phủ cùng Liêu Đông phủ mới là tương lai Bắc Cương chiến lược yếu điểm. Ta về sau thế nhưng là dự định để hắn tiết chế một cái vệ sở binh lực." Nhìn xem Chu Quyền bóng lưng rời đi, Chu Nguyên Chương lâm vào trầm tư, mang trên mặt mấy phần lo lắng, ngón tay không tự chủ đập long ỷ lan can, mang theo vẻ trầm tư. "Cha, lão 17 bây giờ còn trẻ, cần hảo hảo ma luyện. Mà lại Đại Ninh có Chu ứng tại, ngài ý nghĩ là để lão 17 tiết chế Đại Ninh binh quyền, về phần Liêu Đông binh quyền, còn cần một vị đô chỉ huy sứ đến trưởng quản. Bắc Cương bố cục, ngài không phải đã sớm định xong chưa?" Chu Tiêu vừa cười vừa nói, trong lời nói có thâm ý khác. "Ý vị này, tương lai Bắc Cương Đại Ninh phủ cùng Liêu Đông phủ đem thiết lập một cái đều vệ sở, mà Chu ứng rất có thể chính là đô chỉ huy sứ nhân tuyển." "Chu ứng, sắc thực xuất sắc, nhưng hắn còn quá trẻ, cần càng nhiều lịch luyện. Chỉ ta nhìn thấy hắn một mặt, không phải trong lòng không nỡ." Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra cẩn thận cùng suy nghĩ. "Cha nói đúng. Bất quá, ta Đại Minh chính cần tuổi trẻ có năng lực chiến tướng thông minh. Mặc dù nhi thần chưa từng thấy qua Chu ứng, nhưng đối với hắn năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Tương lai cho dù hắn thật tấn thăng làm đô chỉ huy sứ, nhi thần tin tưởng hắn cũng có thể đảm nhiệm." Chu Tiêu cười đáp lại, trong giọng nói tràn đầy đối Chu ứng tán thành cùng coi trọng. "Ngươi à, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi đối một cái thần tử như thế để bụng. Chu Nguyên Chương lắc đầu bất đắc dĩ, mặt già bên trên cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn biết rõ nhi tử một khi nhận định sự tình, sẽ rất khó cải biến. Chẳng lẽ cha ngài đối Chu Ứng không chú ý sao? Chu Tiêu cười hỏi lại, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Làm sao không chú ý? Cái này Chu Ứng, quả thực để ta ăn nhiều giật mình. Bác Nguyên hao phí vô số tài lực vật lực tu trúc 10 tòa biên thành, những này biên thành lẫn nhau bảo vệ, gấp rút tiếp viện, còn ăn bài trọng binh. Theo lẽ thường, ta Đại Minh cho dù xuất động 30 vạn đại quân, cũng cần thời gian nửa năm mới có thể công phá, dù sao nguyên quân binh lực hùng hậu. Nhưng Chu Ứng dũng manh không sợ, chỗ đến, không thành có thể ngăn cản, quả thực là đem chiến cuộc trước thời hạn mấy tháng, không đến 3 tháng liền hạ xuống Bắc Nguyên 10 tòa kiên thành, như vậy dũng mãnh, trước đây chưa từng gặp. Chu Nguyên Chương cảm khái và phần, mặt già bên trên cũng hiện ra thần sắc tán thưởng, cứ việc Bắc Cương chiến sự xa ngoài vạn dặm, nhưng chiến báo không ngừng hiện lên đưa đến trước mặt hắn. Để hắn rất nhanh liền biết rõ tình hình chiến đấu chiến quả. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian liền có triển vọng Chu Ứng tỉnh công quân báo. Có Lý Cảnh Long, cũng có thành tựu đại tướng quân Quách Anh. Ta Đại Minh từ trước đến nay am hiểu công thành chiếm đất, Bắc Nguyên muốn dùng tiên thành ngăn cản ta Đại Minh binh phòng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bất quá, Chu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt hiện ra một tia lo âu, nhíu mày, lần này Bắc Cương đưa tới chiến báo, Bắc Nguyên đã điều tập 10 vạn thiết kỵ, đây là nguyên đế át chủ bài, bọn hắn tựa hồ chuẩn bị lấy kỵ binh chính diện nên chiến ta Đại Minh quân đội. Thảo nguyên rộng lớn, chính là kỵ binh sân nhà, có cái này 10 vạn thiết kỵ tồn tại, quân ta một trận chiến này cũng không tốt đánh. Nghe nói như thế, Chu Nguyên Chương thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Những chiến báo này hắn tự nhiên đều nhìn qua, trong lòng cũng rõ ràng một trận chiến này gian nan. Cho dù là hắn, nếu như trên chiến trường, tựa hồ cũng không có ứng đối chi pháp. Dù sao rộng lớn đại địa, kỵ binh chính là sân nhà. Đây là không có cách nào cải biến. Mà Đại Minh kỵ binh số lượng xa xa không đủ, mà lại tại về mặt chiến lược cũng là không bằng. Dù sao Bắc Nguyên kỵ binh là từ nhỏ liền sinh trưởng ở trên lưng ngựa. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Quách Anh, Lam Ngọc, còn có người Điệt Nhi đều là tướng tài, huống chi còn có thiện chiến Chu Ứng. Ta tin tưởng bọn họ có thể nghĩ ra cách đối phó. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, thân ở Ứng Thiên, cứ việc là Bắc Nguyên thiết kỵ lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể mật thiết chú ý chiến trường tình thế biến hóa, không loạn chỉ huy, không loạn can thiệp, cam đoan sung túc lương thảo cung cấp, đây chính là hắn có thể làm. Đúng lúc này, điện hạ, Đông Cung truyền đến tin tức, Chu Ứng vợ con đã thuận lợi đến Ứng Thiên, đồng thời tiến vào Hoàng thượng ban cho phủ đệ. Ngoài điện, Kim Ngô vệ thống lĩnh La Dương cung kính bẩm báo nói, thanh âm rõ ràng truyền vào trong điện. Cô biết rõ. Chu Tiêu lên tiếng, trầm giọng trả lời, thần cáo lui. La Dương bẩm báo về sau, thi lễ một cái về sau, không có nhiều lời, quay người lui ra. Chu Ứng vợ còn đến, nhi thần đến tìm cơ hội gặp bọn hắn một chút. Chu Tiêu vừa cười vừa nói, trong mắt cũng là mang theo một loại vẻ chờ mong. Làm sao? Không cho ta triệu kiến? Chu Nguyên Chương trêu chọc nói, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, trong mắt cũng lộ ra đối Chu Tiêu từ ái. Lần này bọn hắn là dâng nhi thần ý chỉ đi vào Ứng Thiên, lẽ ra nhi thần trước triệu kiến. Về phần về sau phụ hoàng phải chăng truyền triệu, liền nhìn ý của ngài. Chu Tiêu cười đáp lại. Trong thiên hạ, dám dạng này nói chuyện với Chu Nguyên Chương, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tiêu. Được chưa? Chờ bác phạt kết thúc, Chu Ứng trở lại Ứng Thiên, ta sẽ cùng nhau truyền triệu. Chu Ứng vợ con đã tới, ngươi phải thật tốt đối đãi, tuyệt đối đừng để bọn hắn thụ ủy khuất. Trước đây Chu Ứng trong quân đội bộc lộ tài năng, Hoài Tây đám người kia liền có nhiều bất mãn. Tại Đại Ninh lúc, bọn hắn không có gì cơ hội làm khó dễ, nhưng đến Ứng Thiên, đám người này ngang ngược càng rỡ, tuyệt đối đừng để bọn hắn tổn thương đến Chu Ứng vợ con. Nếu là thật ra việc này, ta nhưng sẽ không khinh suất tha thứ. Chu Nguyên Chương ngữ khí nghiêm khắc, trong mắt để lộ ra cảnh cáo, thậm chí là sát cơ. Hoài Tây, nếu như không phải Chu Tiêu che chở, không biết rõ chết bao nhiêu lần. Chu Nguyên Chương ngoan lệ, cả triều đều biết. Mời cha yên tâm, nhi thần sẽ xử lý thích đáng. Chu Ứng vì nước lập xuống vô số chiến công, nhi thần như thế nào bạc đãi hắn vợ con. Chu Tiêu trịnh trọng cam đoan nói, thần sắc kiên định. Hoàng cung, hậu cung, thuộc phương điện. Trong cung điện trang trí trang nhã, lộ ra một cổ yên tĩnh tường hòa, nơi này là Chu Nguyên Chương tần phi một trong Dương phi chỗ ở thập thất hoàng tử đến. Ngoài điện, cung nữ thanh thúy thông báo tiếng vang lên. Chu Quyền mang trên mặt vẻ mặt kích động, bước chân gấp rút, bước nhanh đi vào trong điện. Nhìn thấy mẫu thân một khắc này, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, nhi tử bái kiến mẫu phi. Còn chưa tới thông lệ vào cung thời gian, ngươi làm sao hôm nay tới? Dương phi nhìn thấy nhi tử đột nhiên vào cung, đã kinh ngạc lại có chút kinh hoàng, ánh mắt bên trong còn lộ ra lo lắng, vội vàng hỏi, ngươi sẽ không phải là không có thông báo liền tự tiện tiến cung à? Mẫu phi, nhi tử là đạt được phụ hoàng cho phép mới tiến cung. Chu Quyền cười giải thích, trên mặt tràn đầy vui sướng, căn bản không che giấu được. Ngươi phụ hoàng triệu ngươi. Dương phi biểu lộ khẽ biến, lâm vào trầm tư, mang theo vài phần lo lắng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn ra được, Dương phi trong cung một mực cẩn thận nghiêm túc, làm việc cẩn thận. Bây giờ trong hoàng cung không có hoàng hậu, nhưng Chu Nguyên Chương đông đảo tần phi cũng không dám tranh thủ tình cảm, trong lòng các nàng đối Chu Nguyên Chương tràn đầy e ngại. Mà lại, hoàng hậu chi vị càng là không người dám ngấp nghé, kia là trong cung cấm kỵ. Đã từng có cái tần phi, tự cho là được sủng ái, lại đưa ra nghị phong hậu, kết quả bị Chu Nguyên Chương trực tiếp đẩy vào lãnh cung. Có vết xe đổ. Đừng nói là hoàng hậu chi vị, liền xem như hậu cung tranh thủ tình cảm, các nàng càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên Chu Nguyên Chương hậu cung cũng là một mảnh tường hòa, căn bản không có cái gì tranh đấu. Mẫu phi, phu hoàng đã hạ chỉ, ngày mai nhi tử liền muốn bắt tiến lên hướng Đại Ninh. Chu Quyền khó nén kích động trong lòng, mười phần hưng phấn nói. Đối với Chu Nguyên Chương đông đảo hoàng tử mà nói, mặc dù tại đô thành có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cũng muốn tiếp nhận khắc nghiệt giáo dục, còn muốn thời khắc đối mặt nghiêm khắc phụ hoàng. Rất nhiều hoàng tử tại Chu Nguyên Chương trước mặt hơi có sai lầm, liền sẽ phạm phải sai lầm lớn. Bởi vậy, đại đa số hoàng tử đều ngóng trông có thể sớm ngày trưởng thành, liền thiên ly khai, dạng này liền có thể tại chính mình đất phong tiêu giao tự tại. Thật. Dương Phi trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động, con mắt có chút trợn to, liền thiên thế nhưng là chuyện tốt. Người tại ứng thiên, nương cả ngày nơm nớp lo sợ, nếu là ngươi liền thiên, về sau liền có thể nhẹ nhõm tự tại không ít. Là thật. Chu Quyền khẳng định gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, bất quá, lần này lên phía Bắc không phải trực tiếp đi Đại Đình, mà là đi trước quân Bắc phạt bên trong. Phu hoàng cố ý để cho ta đi trong quân quan sát học tập chờ Bắc phạt sau khi thành công, lại đi Đại Đình liền thiên. Cái gì? Đi Bắc phạt chiến trường? Cái này quá nguy hiểm. Dương Phi sắc mặt đột biến, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mẫu phi, đây là phụ hoàng ý chỉ, mà lại nhi tử cũng nguyện ý đi. Đây là khó được cơ hội, nếu như có thể học được một chút đồ vật, ngày sau tại Đại Ninh liền thiên, cũng có thể kiến công lập nghiệp, tuấn phụ hoàng giao nộp. Chu Quyền nghiêm túc nói, trong mắt đều là vẻ kiên định, thể hiện ra quyết tâm của hắn. Nhìn xem nhi tử kiên định bộ dáng, Dương Phi nhẹ gật đầu, thầm tiếng nói, Quyền nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, thân là hoàng tộc nam nhi, phiên vương, nhất định phải là triều đình, vì ngươi phụ hoàng cùng đại ca tận hết chức vụ, thủ vệ biên cảnh. Nói đến, ai? Dương Phi thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia thương cảm, nếu là trước đây hoàng trưởng tôn vẫn còn, hiện tại so ngươi còn lớn hơn một điểm, các ngươi khi còn bé quan hệ tốt như vậy, nếu là hắn vẫn còn, nương cũng không cần vì ngươi tương lai quan tâm. Nhưng hôm nay, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Ngươi đi Đại Ninh liền phiên về sau, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, vì nước lập công, để ngươi đại ca hài lòng. Dương Phi kiên nhẫn dặn dò, mặc dù nàng chỉ là cái phụ đạo nhân gia, hiểu được không coi là nhiều, nhưng mỗi một câu nói đều bao hàm lấy đối với nhi tử thật sâu yêu mến, trong mắt cũng tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Mời mẫu phi yên tâm, nhi tử minh bạch. Đại ca trạch tâm nhân hậu, đối chúng ta đều rất tốt, nhi tử nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Chu Quyền trọng trọng điểm đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm. Chương 161, thẩm gia hỏng mất, muốn lấy lòng. Một, chương 161, thẩm gia hỏng mất, muốn lấy lòng. Một, Đông cung. Rất nhiều kim nô vệ bảo vệ, đề phòng sông nghiêm. Tại một đám kim nô vệ hộ tổng dưới, Chu Tiêu chậm rãi bước vào Đông cung. Mà tại trước cửa cung, Lữ thị sớm đã mang theo một đám Đông cung cung nữ tôi tớ, cùng kính đợi tại cửa cung. Gặp Chu Tiêu trở về, Lữ thị bước chân nhẹ nhàng, khẽ không lời, cung kính cúi đầu, cung nên phu quân về cung. Chu Tiêu nhìn về phía Lữ thị, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, ánh mắt đảo qua một bên kim nô vệ, dường như nghĩ tới điều gì. Một lát sau, Chu Tiêu ánh mắt rơi vào hộ tống Thẩm Ngọc Nhi trở về Trương Bách hộ trên thân, mở miệng hỏi, "Chu ứng vợ con như thế nào?" Trương Bách hộ đội vàng tiến lên một bước, không người cúi đầu, cung kính trả lời, "Hồi bẩm điện hạ, bây giờ đã quy về phủ thượng dựa theo điện hạ phân phó, thần để Chu phu nhân trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó điện hạ sẽ truyền triệu." Chu Tiêu nghe xong, trong mắt mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, "Lần này làm không tệ, cô ban thưởng ngươi cùng dưới trướng kim nô vệ nghỉ một 10 ngày." Trương Bách hộ nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ, lúc này quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, "Tạ điện hạ." Chu Tiêu gật đầu cười, sau đó nhanh chân hướng về Đông cung đại điện đi đến, ngồi ở chính mình vị trí bên trên, bắt đầu phê duyệt lên tấu chương tới. Mỗi ngày, làm thái tử Chu Tiêu muốn phê duyệt tấu chương cùng Chu Nguyên chương phê duyệt không kém bao nhiêu. Đại Minh lập quốc mới hơn 20 năm, chính vụ phong phú. Đây cũng là Chu Nguyên chương hủy bỏ thừa tướng về sau một lớn tệ nạn, rất nhiều sự vụ một mạch tích lũy tại hoàng đế cùng thái tử trên thân. Cũng là may mắn Chu Nguyên chương cùng Chu Tiêu coi như cần cù, phàm là đổi xa hoa lãng phí hưởng thụ, tuyệt đối sẽ không như thế chuyên cần chính sự. Đợi đến Chu Tiêu nhập tọa phê duyệt tấu chương, Lữ thị chăm chú cùng sau lưng Chu Tiêu, cùng nhau bước vào đại điện. Nhìn xem đã bắt đầu phê duyệt tấu chương Chu Tiêu, Lữ thị có chút suy tư, trong mắt lóe lên một vòng do dự, thăm dò tính dò hỏi, "Phu quân, Chu ứng vợ con tới ứng điên, ta Đông cung có phải hay không muốn chuẩn bị trên một chút ban cho, dùng cái này ân trạch hắn vợ con?" Chu Tiêu một tay cầm tấu chương, một tay nhấc đặt bút viết, nghe được Lữ thị về sau, đầu cũng không có nhấc, mười phần bình tĩnh trả lời, "Nên ban cho đều đã ban cho, cô đã để lễ bộ đưa đi, việc này ngươi không cần quan tâm." Nghe vậy, Lữ thị trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Bất quá tại Chu Tiêu trước mặt, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, không có biểu hiện ra mảy may dị trạng. Nàng chậm rãi đi tới Chu Tiêu sau lưng, nhẹ nhàng cho Chu Tiêu xoa bóp bả vai, thanh âm nhẹ nhàng, "Điện hạ, thần thiếp nghe được một cái đồn đại, không biết rõ là thật là giả." Chu Tiêu vẫn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem tấu chương, thuận miệng hỏi, "Cái gì đồn đại?" "Chu ứng vợ tựa hồ là thẩm gia nữ a." Lữ thị có chút xích lại gần Chu Tiêu, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, "Nghe nói cùng ta huynh trưởng chỗ cưới tiểu thiếp là cùng một cái gia tộc, chính là phía Bắc thương nhân thẩm gia nữ." Chu Tiêu nghe nói như thế, động tác trong tay có chút dừng lại, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ không vui, lạnh lùng nói, tại Chu ứng vợ đến phong cáo mệnh về sau, thẩm gia liền cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan. Lại mà, liền thẩm gia đối Chu ứng hành động, từ đầu đến cuối, Chu ứng cũng không sẽ cùng thẩm gia có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại, ngươi có biết ngươi huynh trưởng chỗ nạp tiếp thất cùng Chu ứng lại là cái gì quan hệ sao? Vừa nói như vậy xong, Lữ thị tâm đột nhiên siết chặt, nàng nhạy cảm nghe được Chu Tiêu trong lời nói đối thẩm gia chán ghét. Lập tức, Lữ thị bình phục tâm thần, ngăn chặn trong lòng thấp họng, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Phu quân, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì liên quan? Người huynh trưởng chỗ nạp tiếp chính là ngày xưa cùng Chu ứng có hôn ước thẩm gia nữ." Chu Tiêu buông xuống trong tay tấu chương, dựa vào ghế, mang trên mặt mấy phần chán ghét, chỉ bất quá, Thẩm gia ngại bần yêu giàu, thích hơn leo lên quyền thế. Ngày xưa Chu Ứng từ Bắc Bình phủ đi hướng Đại Ninh phủ nhập ngũ, trong đó cũng cùng Thẩm gia thoát không khỏi liên quan. Đây chính là Thẩm gia vì hại Chu Ứng, để hắn hôn ước hết hiệu lực. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch rồi. Nói tới những này, mỗi một câu nói đều lộ ra Chu Tiêu đối Thẩm gia chán ghét, có thể làm cho quốc chi chữ quân chán ghét đến bực này trình độ, có lẽ Thẩm gia cũng là phần độc nhất. Có lẽ Thẩm gia cũng căn bản nghĩ không ra, ngày xưa bọn hắn có thể tùy tiện đối phó Chu Ứng lại có thể đạt tới như thế tình trạng, trực diện thiên thính. Nghe Chu Tiêu lời nói, Lữ Thị sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đáy lòng tràn đầy chấn kinh, còn có nghĩ mà sợ, lại còn có như thế liên quan. Thần thiếp không biết, nếu như thần thiếp trước đó biết rõ, vậy liền quả quyết sẽ không để cho huynh trưởng cùng Thẩm gia có liên quan, cái này Thẩm gia thật sự là quá mức. Nói đến cái này, Lữ Thị thanh âm run nhẹ nhẹ, những lời này cũng không phải là hoang ngôn, mà là nàng thật không biết chút nào. Nguyên bản trong nội tâm nàng nghĩ đến, có lẽ có thể bằng vào Thẩm Ngọc Nhi cùng mình huynh trưởng thiếp thất cùng là một cái gia tộc nữ quan hệ, lôi kéo Chu Ứng, vì chính mình nhi tử tương lai thêm một phần trợ lực. Nhưng hôm nay xem ra, con đường này đã bị chắn đến xích sao. Nếu quả như thật coi đây là liên hệ, kia xem chừng Chu Ứng đều sẽ chán ghét nàng. Thẩm gia, thương nhân chi lưu, ít cùng bọn hắn liên hệ. Chu Tiêu lạnh lùng nói một câu, liền lại cầm lấy đấu trường, bắt đầu chuyên chú phê duyệt bắt đầu, không tiếp tục để ý Lữ Thị. Lữ Thị trong lòng thì là âm thầm suy nghĩ, xem ra thái tử đối Thẩm gia đã cực kỳ bất mãn, không được, vẫn là phải nhắc nhở huynh trưởng một phen, không muốn cùng Thẩm gia đến gần, nếu không về sau liền thật phiền toái. Kia Thẩm gia nữ cũng không thể có chỗ liên quan, nhất định phải bỏ mới được. Giờ phút này, Lữ Thị đã vì chính mình huynh trưởng làm xong quyết định. Dù sao nàng mẫu tộc thế nhưng là quan hệ chính mình, càng quan hệ còn của mình. Bây giờ Đông cung thiếu chủ mẫu, thiếu thái tử phi, Lữ Thị một mực vì cái mục tiêu này mà nỗ lực, cho nên nàng quả quyết một bước cũng không thể sai. Cùng lúc đó, Thẩm gia dinh thự thì là bao phủ tại một mảnh đè nén bầu không khí bên trong. Cha, Thẩm Vinh bước chân vội vàng, thần sắc hốt hoảng đi vào nội đường, hiển nhiên là phát sinh đại sự gì. Mới vừa thu được tin tức, Thẩm Ngọc Nhi cái nha đầu kia đã vào ứng thiên, mà lại trước đó tin tức cũng đã nhận được xác định, nàng thật được phong làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Nói đến cái này, Thẩm Vinh thanh âm bên trong đều mang run rẩy, hiển nhiên bị tin tức này kinh đến. Nghe tiếng, Thẩm Vạn ta nguyên bản ngồi tại trên ghế bành, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong tay chén trà đều suýt nữa trượt xuống. Mặt già bên trên sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, cho mày, giờ phút này, Thẩm Vạn Tam trầm mặc, trong nội tâm tràn đầy dãy rủa, không cam lòng cùng hối hận giống như nước thủy triều sông lên đầu. Hiển nhiên, nếu như hắn ngay từ đầu biết rõ Chu Ứng lợi hại như thế, hắn căn bản liền sẽ không như vậy nhằm vào Chu Ứng. Nếu như biết rõ Chu Ứng cùng Thẩm Ngọc Nhi tình đầu ý hợp, hắn càng sẽ không điều động thích khách đi giết Lâm Phúc cùng Thẩm Ngọc Nhi. Nguyên bản, hắn có thể đem sự tình làm được rất xinh đẹp, cho dù là Chu Ứng cũng sẽ đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hắn tự tay hủy. Phải đi tìm Chu Ứng người còn bao lâu nữa trở về? Thẩm Vạn Tam hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, thanh âm trầm thấp hỏi. Hẳn là còn cần một chút thời gian. Thẩm Vinh lập tức trở về nói, cũng là mang theo một loại bất đắc dĩ. Ai? Thẩm Vạn Tam thở dài một hơi, mặt già bên trên tràn đầy đắng chát, bây giờ xem ra, trước đây lão phu thật làm sai. Sớm biết rõ Chu Ứng như thế sang chói, trước đây liền không nên đối phó hắn, lại càng không nên phái người đi giết Thẩm Ngọc Nhi bọn hắn. Nói ra lời này, Thẩm Vạn Tam trên mặt đều lộ ra thật sâu hối hận, cả người cũng giống như lập tức trở nên càng thêm giản mua rất nhiều. Cha, Thẩm Vinh thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi, bây giờ thư của chúng ta cũng đã đưa đến Bắc Cương, chỉ cần Chu Ứng không đốc, hắn khẳng định sẽ cùng ta Thẩm gia đình chiến. Thẩm Vạn Tam nhẹ gật đầu, nhưng lòng dạ vẫn giống đè ép một khối tảng đá lớn, không cách nào tiêu tan, chỉ mong đi. Đúng lúc này, cha, Thẩm Mậu cũng là thần sắc bối rối, sắc mặt khó coi chạy vào trong đường, thậm chí so vừa mới Thẩm Vinh còn muốn sốt ruột. Nhìn thấy cái này, Thẩm Vinh biến sắc, đột nhiên nhìn lại. Thẩm Vạn Tam trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, thế là lập tức hỏi, thì thế nào? Chương 161, Thẩm gia hỏng mất, muốn lấy lòng. 2, chương 161, Thẩm gia hỏng mất, muốn lấy lòng. 2, Yến Nhi bị Lữ gia cho bỏ. Thẩm Mậu thở hổn hển, mang trên mặt một loại phẫn nộ cùng không cam lòng, bây giờ tức thì bị Lữ gia trực tiếp đuổi ra khỏi gia môn. Vừa nói như vậy xong, Thẩm Vạn Tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nguyên bản cũng có chút thân thể lõm khổm phảng phất lại thấp mấy phần, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, ngươi nói cái gì? Bị bỏ? Cha, cha. Theo Thẩm Mậu tiếng nói rơi xuống, một cái thân mặc màu tím váy dài lủng trang nữ tử vội vàng chạy vào nội đường, chính là Thẩm Yến. Nàng bước chân lảo đảo, sợi tóc có chút lộn xộn, khắp khuôn mặt là nước mắt, rơi lệ không ngừng, mười phần chật vật. Khi thấy Thẩm Vạn Tam về sau, Thẩm Yến mà nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, cả người cũng là lập tức bổ nhào vào Thẩm Vạn Tam trước mặt, thanh âm mang theo vô tận ủy khuất, nữ nhi bị bỏ. Hôm nay Lữ Hảo nói ta Thẩm gia là thương nhân, không xứng với hắn, mà lại ta Thẩm gia còn đắc tội đại minh có tiềm lực nhất chiến tướng, hắn không muốn liên lụy trong đó. Cho nên hắn liền bỏ nữ nhi. Thẩm Yến mà khóc đến ruột gan nước từng khúc, bả vai đều đang kịch liệt run rẩy. Lữ gia, vậy mà bởi vì Chu Ứng đưa người cho bỏ. Thẩm Vạn Tam mang theo phẫn nộ cùng khó có thể tin, hắn nhưng là đường đường thượng thư chi tử, càng là hoàng thân quốc thích. Bọn hắn làm sao lại sợ Chu Ứng? Thẩm Vạn Tam giờ phút này tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, làm sao cũng muốn không minh bạch, Lữ gia tại sao lại làm ra quyết định như vậy? So với Chu Ứng một cái võ phu, Lữ gia mới thật sự là triều đình quyền quý a. Bọn hắn đáng giá sợ Chu Ứng sao? Bất quá, bây giờ sự thật đã định, hắn nữ nhi đã bị bỏ. Thẩm Vạn Tam giờ phút này hoàn toàn hoảng hồn. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là xem thường triều đình đối Chu Ứng coi trọng trình độ, càng coi thường hơn bây giờ Chu Ứng trên triều đình lực ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Lữ gia cũng vì đó kiêng kỵ. Khó mà tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm a, Chu Ứng vậy mà có thể có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, lấy Thẩm Vạn Tam khôn khéo, hắn rất nhanh liền ý thức được, trước đó Lữ gia cũng không phải là không biết rõ Chu Ứng cùng hắn Thẩm gia ở giữa ân oán, mà bây giờ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đem Thẩm Yến mà cho bỏ, lại vừa vặn là tại Thẩm Ngọc Nhi nhập đô thời khắc. Hiển nhiên, cái này cùng Thẩm Ngọc Nhi tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên quan. Lữ Hào tỷ tỷ nhưng là đương kim thái tử chất phi, chấp trưởng lấy trong Đông cung đình, khẳng định là nàng nhận được phong thanh gì, này mới khiến Lữ Hào quả quyết cho Thẩm Yến mà hạ thư bỏ vợ. Chứ ngoài ra, Thẩm Vạn Tam đã nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Chẳng lẽ là thái tử đối ta Thẩm gia bất mãn? Thẩm Vạn Tam nghĩ đến một cái khả năng, cũng chính là cái này một cái khả năng, để Thẩm Vạn Tam đấy lòng xuất hiện nhiều mãnh liệt bất an, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn Thẩm gia liền thật sắp xong rồi. Không có khả năng. Ta Thẩm gia vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, liền xem như âm thầm sự tình cũng sẽ không bị bắt được người cớ. Thái tử cũng không có lý do đối phó ta Thẩm gia. Nhưng sau đó, Thẩm Vạn Tam cũng cực lực an ủi chính mình, đem kia cảm giác bất an loại trừ. Cha, Thẩm Vinh sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt tràn đầy lo lắng, hiện tại cái này có thể như thế nào cho phải? Chúng ta thật vất vả leo lên Lữ gia con đường này, bây giờ bọn hắn vậy mà bỏ Yến Nhi. Giờ khắc này, Thẩm Vinh thanh âm bên trong đều mang một tia tuyệt vọng, nhìn về phía Thẩm Vạn Tam ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực. Làm Thẩm gia trưởng tử, tương lai là phải thừa kế Thẩm gia, nhưng hôm nay, Thẩm gia tựa hồ là thật thọc cái sọ lớn. Đừng tiếp, cái này cũng không so bỏ vợ trình tự dường ra. Thiếp thất địa vị nói cho cùng cũng liền so tỷ nữ cao một chút, bỏ đều không cần trải qua quá nhiều phức tạp trình tự, nhưng bỏ vợ thì lại khác. Thẩm Yến mà mặc dù thân ở cái này cự phú nhà của hồi môn không ít, nhưng cuối cùng chỉ là thiếp. Bỏ cũng liền bỏ, có thể chuyện này đối với Thẩm gia tới nói, lại là một cái đả kích nặng nề. Đối mặt nhi tử hỏi thăm, giờ phút này, Thẩm Vạn Tam cũng là hoàn toàn mất hết chủ ý, hắn cảm giác đầu của mình đều loạn thành một đoàn nha, làm sao đều lý không rõ đầu mối. Cái này một chuỗi dài đả kích, nhiều lắm. Hiện tại hắn xem như rõ ràng cảm nhận được Chu Ứng thăng quan tiến tức sau mang tới ảnh hưởng to lớn, thậm chí tại cái này đô thành bên trong, một cái biên cảnh chỉ huy sứ cũng có thể làm cho hắn Thẩm gia chật vật như thế không chịu nổi. Đây cũng không phải là một cái phổ thông chỉ huy sứ có thể làm được. Cái này không hề nghi ngờ, Chu Ứng tại cái này Ứng Thiên thành bên trong, địa vị vượt xa phổ thông chỉ huy sứ. Quan quân bá ba chữ, mang tới ý nghĩa quá lớn. Huống chi lần này bắt phạt Chu Ứng lần nữa lập xuống công đầu, cái này cũng hẳn là trong đó ảnh hưởng. Ai? Thẩm Vạn Tam thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, cùng Chu Ứng quan hệ nhất định phải hòa hoãn, không phải về sau hắn Thẩm gia có lẽ thật sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Vinh Nhi, Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Vinh, ngươi lập tức chuẩn bị quà tặng, chuẩn bị phong phú một chút. Ngươi tự mình đi một chuyến Chu phủ, nói cho Thẩm Ngọc Nhi, chúng ta Thẩm gia sai, thỉnh cầu đạt được sự tha thứ của nàng. Giờ phút này, Thẩm Vạn Tam đã mất đi nguyên bản uy nghiêm, thanh âm bên trong mang theo một loại mỏi mệt cùng cầu khẩn. Hán, Phục Nguyễn, dù là Chu Ứng còn không có chân chính xuất thủ, hắn đã sợ. Hắn thua không nổi, Thẩm gia càng thua không nổi. Thế nhưng là nha đầu kia sẽ tha thứ chúng ta sao? Thẩm Vinh mặt lộ vẻ do dự, nghĩ đến trước đó Thẩm gia đối Thẩm Ngọc Nhi hành động, hắn bây giờ không có lòng tin. Thử một chút đi. Thẩm Vạn Tam lần nữa thở dài, trong mắt tràn đầy tăng thương, cái này Chu Ứng đã có thành tựu, trừ phi là chân chính muốn cùng hắn làm tử địch, về sau đối chọi gay gắt, không chết không thôi. Hoặc là chính là hòa hoãn quan hệ. Giọng điệu này bên trong có cũng là tràn đầy cảm giác bất lực. Vâng. Thẩm Vinh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo phụ thân an bài. Cha. Thẩm Yến mà ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ủy khuất nhìn xem Thẩm Vạn Tam hỏi, kia nữ nhi đâu? Ai? Thẩm Vạn Tam nhìn xem nữ nhi, cũng không có bao nhiêu đau lòng, có chỉ có đối Lữ gia bỏ nàng, để hắn Thẩm gia đã mất đi một cái kháo sơn bất đắc dĩ. Trước lưu tại trong phủ đi, ta sẽ phái người đi Lữ phủ bàn lại. Nữ nhi đã bị bỏ, hắn còn có thể có biện pháp nào? Bây giờ cũng chỉ có thể ôm một tia hy vọng, tiếp tục phái người đi Lữ phủ đàm phán. Đương nhiên, lấy hắn đối Lữ gia hiểu rõ, như là đã làm ra đường tiếp sự tình, cái kia hẳn là tâm ý đã quyết, khó mà vãn hồi. Xoay chuyển ánh mắt, Chu phủ, ngoài cửa phủ, Thẩm Vinh tự mình mang theo mười mấy cái tôi tớ, còn có mười mấy đỡ xe ngựa, dừng ở cửa ra vào. Nhìn chuẩn bị không ít quà tặng mà nói, điều này cũng làm cho rất nhiều bách tính ngừng chân xem náo nhiệt. Các ngươi là ai? Canh giữ tại trước cửa phủ hộ vệ cầm trong tay trường côn, thần sắc cảnh giác đi đến đây, xem kỹ lấy Thẩm Vinh một bằng người. Làm phiền huynh đệ thông bẩm một cái, ta là Thẩm gia Thẩm Vinh, chính là quý phủ Chu phu nhân huynh trưởng. Thẩm Vinh cười rạng rỡ, ngữ khí mười phần khách khí, lần này nghe nói Ngọc Nhi rời đến Ứng Thiên, dân phụ thân khiến đến đưa một chút quà tặng, tiện thể gặp một lần tiểu muội. Thẩm Vinh vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, lặng lẽ nhét vào hộ vệ trong tay. Hộ vệ cũng không có tiếp nhận bạc, hắn chỉ là trong phủ một cái phổ thông hộ vệ, cũng không hiểu biết quá nhiều trong phủ sự tình. Nhưng trong phủ quy củ rất nhiều, nếu như tùy tiện thu, nói không chừng chính là tai họa rồi. Hộ vệ do dự một cái, nói ra, ta không nghe nói phu nhân có cái gì huynh trưởng, bất quá ngươi chờ, ta đi hỏi một chút bằng ra. Nói xong, cái này hộ vệ bước nhanh hướng về trong phủ chạy tới. Trong phủ, thiếu phu nhân. Lâm Phúc vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi nói, đã cơ bản kiểm kê rõ ràng. Triều đình đối thiếu gia 10 phần ân dày, trong phủ trong khố phòng cất 1000 lượng bạc, mà lại ngay tại vừa mới Đông cung còn đưa tới không ít thường ngày cần thiết. Chưa mở ý ngày nay đi đầu quen thuộc, lão nô liền đi Ứng Thiên thành đi dạo, nhìn xem cửa hàng, thiếu gia sản nghiệp là thời điểm tại Ứng Thiên trải rộng ra. Sơ Lâm Ứng Thiên, Lâm Phúc cũng là tràn đầy đấu trí, vì chính mình thiếu gia mở sản nghiệp, cường đại gia tộc đấu trí. Lâm Bá. Thẩm Ngọc Nhi mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Lâm Phúc người đi đường, những chuyện này ngươi quyết định liền tốt, ngươi thế nhưng là ta cùng phu quân ở trên đời này duy nhất trưởng bối, không cần chuyện gì đều đến hỏi ta. Quy củ cũng không thể phá. Lâm Phúc cười lắc đầu, một mặt trịnh trọng. Đối với mình thân phận cùng trong phụ xử sự nguyên tắc, hắn từ đầu đến cuối kiên thủ. Đúng lúc này, phu nhân, Lâm quản gia, ở bên ngoài phủ phòng thủ hộ vệ bước nhanh chạy tới. Chuyện gì? Lâm Phúc xoay người, thần sắc nghiêm túc hỏi. Ở bên ngoài phủ có một cái tự xưng phu nhân huynh trưởng, tên là Thẩm Vinh người mang theo mười mấy xe quà tặng tới. Hộ vệ cung kính bẩm báo nói là biết được phu nhân đã tới Ứng Thiên, chuyên tới để chúc mừng. Nghe được Thẩm gia, nghe được Thẩm Vinh, nguyên bản còn trên mặt nụ cười Thẩm Ngọc Nhi cùng Lâm Phúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Thậm chí, hai người trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, không nói trước đây bọn hắn bị Thẩm gia phái sát thủ đến phục sát hành thích, kém chút mất mạng thủ. Còn có bọn hắn nhằm vào Chu Ứng, muốn để Chu Ứng chết tha hương nơi xứ lạ hận. Cái này chú định bọn hắn cùng Thẩm gia ở giữa có thù không đội trời chung, không thể tha thứ. Triệu tập tất cả hộ vệ. Lâm Phúc lạnh lùng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hàn ý bâng. Một bên hộ vệ lúc này đáp, quay người cấp tốc chạy tới triệu tập nhân thủ. Thiếu phu nhân. Lâm Phúc quay đầu, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi, ngữ khí lo lắng, việc này giao cho lão nô xử trí là được, ngươi trong phủ chờ lấy. Không. Thẩm Ngọc Nhi lắc đầu, trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, ta muốn tự mình đi gặp hắn một chút. Nói, Thẩm Ngọc Nhi không chút do dự xoay người, hướng về bên ngoài phủ đi đến. Lâm Phúc gặp đây, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Ngoài phủ đệ, Thẩm Vinh đứng tại bên cạnh xe ngựa, trong lòng kỳ thực cũng là có chút thấp thỏm bất an, hắn cũng không biết rõ lần này có thể hay không lấy được hiệu quả, nhưng hắn Thẩm gia đã bị dồn vào đường cùng, lần này là không thể không đến. Đúng lúc này, đạp đạp, đạp đạp đạp, một trận dồn dập tiếng bước chân từ trong phủ bước nhanh chuyển đến. Chỉ gặp hơn 30 hộ vệ cầm trong tay côn đồng, bộ pháp chỉnh tề đi tới bên ngoài phủ, đem Thẩm Vinh một đoàn người bao bọc vây quanh. Mỗi một tên hộ vệ đều là thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, tại những hộ vệ này bên trong kỳ thực còn có một số hắc vệ ẩn tàng. Theo sát, Thẩm Ngọc Nhi cùng Lâm Phúc chậm rãi từ trong phủ đi ra. Thẩm Ngọc Nhi thân mang một thân màu đỏ đen váy dài, khí chất ung dung hoa quý, trên thân tản ra một loại chủ mẫu uy nghiêm. Lâm Phúc cùng ở sau lưng nàng, thần sắc nghiêm túc, đồng dạng đã không phải là ngày xưa kia tiểu lão đầu bộ dáng. Khi thấy Thẩm Ngọc Nhi, Thẩm Vinh trước mắt đột nhiên giật mình, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thằng phục. Đã từng cái kia gầy yếu hoàng mao nha đầu đã triệt để thay đổi bộ dáng, bây giờ Thẩm Ngọc Nhi trở nên càng đẹp, hơn nữa còn nhiều hơn một loại để cho người ta kính sợ khí chất. Điều này cũng làm cho Thẩm Bình càng thêm khắc sâu ý thức được, bây giờ Thẩm Ngọc Nhi đã không phải là ngày xưa cái kia mặc người ước hiếp tiểu nha đầu. Lục muội, Thẩm Bình kiên trì, cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia lấy lòng. Ai là ngươi Lục muội? Thẩm Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn xem Thẩm Bình, vẻ chán ghét không có bất kỳ che giấu, ai lại là ngươi Thẩm gia người? Ngươi lại tới làm cái gì? Cảm thụ được Thẩm Ngọc Nhi lanh ý, Thẩm Vinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lộ ra hết sức khó xử. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, lớn tiếng nói, "Ngọc Nhi, phụ thân biết được ngươi đã đến Ứng Thiên, bây giờ cũng thành cáo mệnh phu nhân, cô y đến đây chúc mừng ngươi, tiện thể đưa lên một chút lễ vật." Thẩm Vinh vừa nói, một bên chỉ sau lưng xe ngựa. "Ha ha." Thẩm Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, "Ta có phụ thân sao?" Cái này trong tiếng cười lạnh tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ. "Ngọc Nhi." Thẩm Vinh nụ cười trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, "Ngươi đối phụ thân có hận không sai?" Dù sao những năm này ta Thẩm gia là có lỗi với ngươi, càng có lỗi với Chu Ứng. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải Thẩm gia, ngươi còn có thể lớn lên sao? Lại còn có cơ hội gả cho Chu Ứng sao? Nói cho cùng, ngươi vẫn là phải nhớ mấy phần thân tình a. Những lời này nói ra, mang theo vài phần đạo đức bảng giá ý vị, ý đồ dùng cái này đã động Thẩm Ngọc Nhi. Nhớ thân tình. Thẩm Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một chút tức giận, nuôi ta lớn lên. Nghe được những này, nàng cười, bất quá là một mặt cười lạnh, nụ cười kia để cho người ta nhìn sinh lòng hàn ý trước đây đại linh phụ dịch quán sự tình. Chính là chặt đứt cái này cái gọi là nuôi ân. Về phần sinh ân, các ngươi thật sinh qua ta sao? Còn có nuôi ân, các ngươi thật nuôi qua sao? Hiện tại, cho ta lập tức biến mất. Ta không phải ngươi Thẩm gia người. Thẩm Ngọc Nhi thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, những năm này tại Thẩm gia bị ủy khuất cùng thống khổ, còn có đối Thẩm gia muốn giết mình cùng Chu Ứng tiểu hận, giờ phút này như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Ngọc Nhi, Thẩm Vinh còn muốn mở miệng, ý đồ vãn hồi cục diện. Chu phủ người nghe. Lâm Phúc giờ phút này tiến về phía trước một bước, lạnh lùng quát, Thẩm gia không phải phu nhân nhà mẹ đẻ. Về sau nếu như Thẩm gia người chạy đến, loạn côn đuổi đi. Chương 162, không có quan hệ gì với Thẩm gia liên. Nói chuyện hải. Bác phạt mấu chốt chi chiến. Chương 162, không có quan hệ gì với Thẩm gia liên. Nói chuyện hải. Bác phạt mấu chốt chi chiến. Theo Lâm Phúc phát ra ra lệnh một tiếng, động thủ. Thanh âm tại Chu phủ trước cửa truyền ra. Rõ. Mấy chục cái Chu phủ hộ vệ lập tức động, mỗi một cái đều mang hung ác, giơ lên trong tay côn đồng. Hướng phía trước mặt Thẩm gia tôi tớ còn có Thẩm Vinh hung ác đánh qua. Ai nha? A. Nhất thời liền một trận Thẩm gia tôi tớ kêu đau đớn âm thanh tại đường phố này vang vọng. Dân chúng chung quanh thì là nhao nhao xem náo nhiệt, nghị luận không ngừng. Thẩm Ngọc Nhi, Thẩm Vinh tại bất thình lình công kích đến, lập tức luống cuống tay chân, cả người đều chật vật không chịu nổi. Hắn một bên chật vật hướng về sau chạy trốn, một bên mặt đỏ lên, mười phần khuất nhục mắng, ngươi số này điện quên tổ tiện nữ nhân, ngươi sẽ hối hận. Cái này dáng vẻ phẫn nộ phảng phất muốn đem Thẩm Ngọc Nhi ăn sống nuốt tươi. Hiển nhiên, lần này tao ngộ để Thẩm Vinh phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ đem lý trí hoàn toàn thôn phệ. Thẩm Vạn Tam để trước khi hắn tới căn dặn đều bị hắn quên mất không còn chút nào. Đánh chết những này ra hỏa. Đánh. Chu phủ bọn hộ vệ có thể không có chút nào nương tay, bọn hắn cầm côn đồng, không lưu tình chút nào từng cái ra sức đánh lấy Thẩm gia đám người. Rất nhanh, tại bực này trận thế hạ, nguyên bản tụ tập tại Chu phủ trước cửa Thẩm gia đám người, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, mà lại bọn hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn, bất quá một lát, liền đều như là chó nhà có tang chạy vô ảnh vô tung. Thiếu phu nhân, Lâm Phúc xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, càng là mang theo đối Thẩm Ngọc Nhi tán thành, tiếp theo, chậm rãi nói ra, ngươi làm rất đúng. Thẩm gia từ trên xuống dưới, đều là chút thấy lợi quên nghĩa, không từ thủ đoạn hôn trướng đồ vật. Nghe vậy, Thẩm gia, bọn hắn một lòng muốn mạng của chúng ta, nếu là ta còn đối bọn hắn nhân từ nương tay, đó mới là có lỗi với phu quân. Ta cùng hắn Thẩm gia lại không liên quan. Thẩm Ngọc Nhi ánh mắt tràn ngập lãnh ý, trên mặt càng là lộ ra kiên quyết. Tại trước đây đại ninh lúc, Thẩm gia phái người đến giết nàng lúc, hết thảy tình nghĩa cũng không còn. Huống chi, nàng từ nhỏ đã chưa từng tại Thẩm gia cảm thụ qua tình nghĩa. Thẩm gia, cha, Thẩm Ngọc Nhi kia tiện nữ nhân loạn côn đem chúng ta đánh trở về. Nhìn ta cái này một thân tổn thương, tiện nha đầu này, trước kia liền thật nên đánh chết hắn. Thẩm Vinh vừa về đến, chính là bộ mặt, một mặt phẫn nộ đối với Thẩm Vạn Tam nói. Nhìn thấy cái này, dù là Thẩm Vinh không có nói rõ, Thẩm Vạn Tam cũng là nhìn minh bạch, Thẩm Ngọc Nhi đây là không tiếp thụ hắn Thẩm gia lấy lòng, sẽ không lại tiếp nhận hắn Thẩm gia. Nhìn tới, về sau cùng Chu ứng không thể thiện a. Thẩm Vạn Tam hai mắt ngưng tụ, mang theo vài phần lệnh ý. Bắc Cương, Bắc Nguyên, Bắc Nguyên hoàng gia nông trường, bao la vô biên, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất cùng chân trời liên kết, không thể nhìn thấy phần cuối. Báo, khởi bẩm đại tướng quân. Tại ngoài 10 dặm phát hiện quân Minh tung tích, bọn hắn chính hướng phía quân ta phương hướng mà đến. Thám mã chạy nhanh đến, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, sau một khắc ngay tại quỷ lực xích trước mặt đột nhiên giữ chặt dây cương, sau khi dừng lại, thám mã lập tức lớn tiếng bẩm báo. Báo, quân Minh cách quân ta đã không đến 5 dặm. Lại một cái thám mã cấp tốc chạy đến, đồng dạng là hướng quỷ lực xích bẩm báo lấy quân tình. Nguyên quân kỵ binh trung quân ngay tại chỗ, từng cái thám mã tại nông trường xuyên toa, ra roi thúc ngựa bẩm báo. Trong này quân chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng đều đã hiện đầy Bắc Nguyên kỵ binh. Mỗi một cái Bắc Nguyên kỵ binh đều là thân mang nặng nề giáp trụ, mỗi cái kỵ binh trong tay, trường đao cùng trường thương nắm chặt, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi túc sát chi khí. Cái này chính là Bắc Nguyên tinh nhuệ nhất quân đội, Bắc Nguyên thiết kỵ. Từ khí thế của bọn hắn liền có thể nhìn ra, bọn hắn là một chi tinh nhuệ. Quân Minh rốt cục vẫn là đi tìm cái chết. Quỷ lực xích cưỡi chiến mã, trên mặt câu lên một vòng cười lạnh, trong đôi cười mang theo một loại đối quân Minh khinh miệt còn có đối dưới trướng kỵ binh tự tin. Đại tướng quân, một cái nguyên tướng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, quân Minh sắp tới, chúng ta có phải hay không toàn quân xuất kích, nhất cử đánh tan quân Minh? Không chỉ có là hắn, quỷ lực xích trung quanh nguyên quân các tướng lĩnh, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Trận chiến này, những này nguyên tướng trong mắt đều tràn đầy đối lấy được trận chiến đấu này thắng lợi tự tin, phản phất chỉ cần cùng quân Minh giao thủ, thủ thắng giống như lấy đồ trong túi đơn giản. Tại 10 vạn thiết kỵ triệu tập xong xuôi về sau, quỷ lực xích lúc này liền thượng tấu nguyên đế, chủ trương lấy kỵ binh chi lực chủ động xuất kích, triệt để đánh tan quân Minh. Hoàng gia nông trường cự ly nguyên đều gần nhất, phương viên hơn 10 dặm đều là nhất mã bình xuyên bình nguyên, cực kỳ thích hợp kỵ binh tác chiến. Theo quỷ lực xích, dù là quân Minh chiến lược mạnh hơn, đối mặt hắn 10 vạn thiết kỵ cũng tuyệt không phần thắng, chỉ có thể đi hướng hủy diệt. Phiến bình nguyên này trong mắt hắn chính là quân Minh nơi thắng thân, mà lại quỷ lực xích căn bản không lo lắng quân Minh sẽ lách qua thiết kỵ của hắn, trực tiếp tiến công nguyên đều. Bởi vì tại nguyên đều trung quanh thành trì còn có hơn 30 vạn đại quân đóng giữ, một khi quân Minh cùng những này quân coi giữ giao chiến, kỵ binh của hắn tùy thời có thể lấy gấp rút tiếp viện, tiền hậu giáp kích quân Minh. Trận chiến này hắn đã nhằm vào quân Minh bày ra một trương thiên la địa võng, chỉ chờ quân Minh tự chui đầu vào lưới. Tại hắn thiết kế dưới, quân Minh trừ phi là lui binh, bằng không tất nhiên là muốn cùng hắn đại nguyên thiết kỵ chính diện đối quyết. Quân Minh đã tới, kia tự nhiên là chuẩn bị cùng ta quân chính mặt giao chiến. Quỷ lực xích trên mặt vẫn là mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin, chậm rãi nói ra, chỉ cần bọn hắn bước vào cái này nông trường, liền chắp cánh khó thoát, gấp cái gì? Đối quỷ lực xích mà nói, một trận chiến này là một trận khó được kỳ ngộ. Dù sao nguyên đế đã hứa hẹn, nếu có thể chiến thắng, thành công đánh tan quân Minh, hắn liền có thể lấy được phong vương tước. Tại Bắc Nguyên, vương tước địa vị không thể coi thường, một khi phong vương, hắn bộ lạc liền có thể có nhiều hơn quyền lực, thậm chí có thể nói là quốc trung chi quốc, còn có thể đối ngoại quyết trương. Mà xem như vương tước, chỉ cần hướng Bắc Nguyên triều đỉnh triều cống là đủ. Vương tước a, quỷ lực xích trong lòng đã phát họa ra một bức to lớn bản thiết kế, bộ lạc lớn mạnh, quyền lực tăng lên, đều gần trong căn tấc. Thậm chí tại quỷ lực xích đấy lòng dạ tâm xa xa không chỉ là vương tước, nếu như về sau hắn bộ lạc thực lực vượt qua triều đình, hắn sẽ còn ngoan ngoãn triều cống sao? Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, lập tức bị hắn chôn sâu đáy lòng. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở sắp đến chiến đấu bên trên, chiến thắng mới có thể đạt được thành tựu vương tước cơ hội. Đại tướng quân nói không sai, một trận chiến này, quân Minh lại dám cùng ta đại nguyên thiết kỵ giao chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Chờ đến quân Minh tới, mặt tướng nguyện làm tiên phong, giết quân Minh một cái không chừa mảnh giáp. Không sai. Trận chiến này liền để quân Minh kiến thức một cái gì là ta đại nguyên thiết kỵ lợi hại. Giết bọn hắn một cái toàn quân bị diệt. Một đám nguyên tướng nhao nhao lớn tiếng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần quân Minh bước vào mảnh này rộng lớn bình nguyên, bằng vào kỵ binh ưu thế, trận chiến đấu này liền đã thắng bại đã định. Một trận chiến này đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là vớt chiến công. Thử hỏi bọn hắn như thế nào lại không chờ đợi. Đúng lúc này, báo, lại một cái dò xét báo kỵ binh ra giòi thúc ngựa, cấp tốc đi vào quỷ lực xích trước mặt, lớn tiếng bẩm báo nói, quân Minh tiên phong kỵ binh cách quân ta không đến 2 dặm, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn bỗng nhiên ngừng. Cái này dò xét báo kỵ binh mang trên mặt một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối quân Minh bất tình lình cử động cảm thấy không hiểu. Nhưng làm dò xét báo, bẩm báo là được rồi. Quân Minh bao nhiêu binh lực, có thể dò xét rõ ràng. Quỷ lực xích nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, trầm giọng hỏi, quân Minh binh lực không thua 15 vạn, dò xét báo kỵ binh không dám có chút do dự, vội vàng trả lời, nhưng phần lớn là bộ tốt, kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Quân Minh mạnh nhất là bộ tốt cùng bọn hắn hỏa pháo. Quỷ lực xích cúi đầu trầm tư một lát, trong đầu nhanh chóng phân tích chiến cuộc, trầm giọng nói, hôm nay, nơi đây là ta đại nguyên sân nhà. Bọn hắn dừng lại, đơn giản là muốn thăm dò ta đại nguyên thiết kỵ chiến lực, muốn lấy phòng thủ đến dẫn dụ quân ta xuất kích. Vừa nói, Quỷ lực xích nụ cười trên mặt thì càng nồng đậm, hiển nhiên là tự giác nhìn thấu quân Minh chiến pháp. Đại tướng quân, một cái nguyên tướng nhìn xem Quỷ lực xích, xem chừng thăm dò hỏi, quân Minh cách quân ta bất quá 2 dặm, chúng ta đến tột cùng là tiến công, vẫn là tiếp tục chờ đợi ở đây? Cái này hoàng gia nông trường, chính là ta cho quân Minh tuyển định mộ địa. Đã bọn hắn đã tới, vậy liền để ta đại nguyên thiết kỵ cho bọn hắn đưa tang. Quỷ lực xích cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, đã hạ quyết tâm. Đại tướng quân, một cái khác nguyên tướng thần sắc cẩn thận, chậm rãi nói ra, quân Minh bỗng nhiên đỉnh chỉ tiến lên, trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Lời này nói ra, cái này nguyên tướng cũng là mang theo vài phần vẻ lo lắng, hiện nhiên đối quân Minh cử động tràn đầy lo nghĩ. Nghe nói như thế, Quỷ lực xích ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự tin, ta có 10 vạn thiết kỵ, nơi đây lại là rộng lớn bình nguyên, coi như quân Minh hỏa pháo lợi hại hơn nữa, lại có thể nào cùng ta kỵ binh chống lại? Cho dù quân Minh bộ tốt lại nhiều, bản tướng cũng muốn đem bọn hắn ép thành thịt nát. Quỷ lực xích lạnh giọng nói, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phản phất đã thấy quân Minh bị hắn đại nguyên thiết kỵ đạp là bột mịn chẳng cảnh. Nói ở đây, Quỷ lực xích cũng không do dự nữa, đột nhiên rút ra bên hông lần nào, giơ lên cao cao, uy thanh quát to, mạnh à, nạp lực ở đâu? Thanh âm vang lên, trong nháy mắt truyền ra. Có mặt tướng, hai cái dáng vóc khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nguyên tướng, lúc này rụt ngựa hướng về phía trước, lớn tiếng đáp, ta 10 vạn thiết kỵ, lần này khai thác vây giết quanh co chiến pháp, sắp sáng quân vây quanh tiêu diệt. Quỷ lực xích trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc ý, nhìn xem hai tướng, quát lớn, ta ra lệnh ngươi hai người đem 3 vạn kỵ binh từ hai bên trái phải hai bên quanh co vây giết quân Minh, chờ các ngươi từ hai bên trái phải triển khai vây giết về sau, ta tự mình dẫn 4 vạn thiết kỵ từ chính diện tiến công quân Minh chủ trận, nhất cử đánh tan quân Minh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai cái nguyên tướng hai tay ôm quyền, lớn tiếng trả lời. Sau đó, bọn hắn quay người cấp tốc dục ngựa quy về riêng phần mình quân đội, chuẩn bị xuất lĩnh thiết kỵ xuất kích. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần đánh tan quân Minh, chính là một cái công lớn. Hoàng thượng chắc chắn sẽ trọng thưởng chúng ta. Các minh đệ, giết! Quỷ lực xích cơ trong tay loan đao, giống to. Thanh âm của hắn sục sôi, trong nháy mắt đốt lên nguyên quân đấu trí. Đại nguyên các minh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Theo ta trùng sát, giết quang minh quân. Mạnh A cùng nạp lực cũng dơ cao chiến đao, khàn cả giọng hô. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng công nhận, trận chiến này tại bọn hắn mà nói, liền có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Sau đó, hai người riêng phần mình dẫn 3 vạn thiết kỵ, như hai đạo màu đen hồng lưu, phân tả hữu hai đường, hướng về quân Minh vị trí trùng sát mà đi. Bọn hắn chiến mã tê mình, tiếng vó ngựa như sấm, phản phất muốn đem đại địa đập nát. Nguyên bản đứng im chờ lệnh 10 vạn Bắc Nguyên kỵ binh, theo một tiếng này ra lệnh, trong nháy mắt hành động. Veng, veng, veng. Thiết kỵ lao nhanh, đại địa rung động kịch liệt, tựa như phát sinh một trận cỡ nhỏ động. 6 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ buôn tập tạo thành động tĩnh, chấn thiên động địa. Trên thảo nguyên bụi đất bị cao cao dương lên, che khuất bầu trời, phản phất một mảnh to lớn mây đen bao phủ ở trên mặt đất. Mà tại bên ngoài 2 dặm, nơi này cũng không phải là toàn bộ quân Minh, chỉ là một chi không đến vạn người quân Minh kỵ binh. Báo, một cái quân Minh dò xét báo kỵ binh khoái mã chạy nhanh đến. Khi đi tới quân Minh chiến tướng Lưu Trần trước mặt, hắn lúc này lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm Lưu tướng quân, nguyên cưỡi động binh chính hướng phía quân ta đánh tới. Tốt. Lưu Trần trùng điệp nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú phương xa nguyên cưỡi vị trí, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, tựa hồ đang đợi giờ khắc này đến. Nguyên quân mắc câu rồi, tiếp xuống chính là tướng quân nói chuyện hiển uy thời điểm. Lưu Trần ngáy lòng âm thầm nghĩ tới. Sau một lúc lâu, đại địa bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Xa xa nhìn lại, vô số nguyên quân kỵ binh giống như thủy triều từ phương xa đánh tới chớp nhoáng, nguyên quân chiến kỳ trong gió bay phất phới, đã có thể thấy rõ ràng. Các minh đệ, rút lui. Lưu Trần không chút do dự, quyết định thật nhanh, lúc này quay đầu ngựa lại, lớn tiếng quát khiến nói. Rõ. Vạn chúng quân Minh kỵ binh đều nhịp, không chút do dự, cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau nhanh chóng rút lui. Hiển nhiên, bọn hắn chỉ là một cái dụ địch kích nổ, mục đích đúng là tới gần nguyên quân, dẫn dụ nguyên quân truy kích, mà không phải cùng nguyên quân chính diện giao chiến. Quân Minh vậy mà chạy trốn, tham sống sợ chết mọi giờ. Các minh đệ, quân Minh ngay tại phía trước. Ta đại nguyên thiết kỵ thiên hạ vô địch, đuổi kịp bọn hắn, đem những này người Hán mọi giờ toàn bộ giết sạch. Ti tiện người Hán mọi giờ chỉ xứng làm nô. Đồ diệt cái này một chi phạm ta đại nguyên quân Minh, làm thịt bọn hắn, ta đại nguyên binh sĩ liền giết vào Trung Nguyên, lại đoạt thiên hạ. Giết a, các minh đệ. Nhìn xem hướng về sau chạy trốn quân minh kỵ binh, rất nhiều nguyên tướng trở nên càng thêm phấn khởi, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, khàn cả giọng la lên. Đại nguyên thiết kỵ thiên hạ đệ nhất. Cái này nhìn qua đọc sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái Bắc Nguyên lòng người đấy. Lần này Minh cưới rút lui, cũng không để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù bọn hắn cảm thấy quân Minh khả năng có quỷ kế, nhưng giờ phút này nương tựa theo kỵ binh tại Bình Nguyên trên ưu thế tuyệt đối, bọn hắn căn bản không đem những này cái gọi là quỷ kế để vào mắt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ không có thể một kích. Giết, giết, giết sạch người Hán mọi dợ. Giết sạch bọn hắn. Tại rất nhiều nguyên tướng kích động dưới, nguyên quân kỵ binh sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, bọn hắn điên cuồng dục ngựa truy kích lấy quân Minh. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có giết chóc cùng chinh phục, phảng phất muốn đem trước mắt quân Minh đều chạm diện. 6 vạn kỵ binh toàn lực bố tập, tiếng vó ngựa như sấm, cuồn cuộn mà tới. Nương theo lấy vô tận sát cơ. Tại nguyên quân truy kích bên ngoài mới giảm, một tòa từ 10 vạn đại quân bố trí mà thành đại trận đã thành hình. Tòa này to lớn quân trận khí thế rộng rãi, tựa như một thể, chiếm hơn nửa phiến rộng lớn Bình Nguyên. Quân trận bên trong các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều là nắm chặt binh qua, nắm chặt tấm chắn, mỗi một cái tướng sĩ đều là khuôn mặt kiên định, phảng phất tại chờ đợi một trận sinh tử quyết chiến. Tòa đại trận này hiện lên bắt quái 8 môn chi hình, nhưng nó cũng không phải là phổ thông bắt quái trận, mà là biến ảo khó lường nói chuyện. Quân địch một khi vào trận, liền sẽ bị chia ra bao vây, lâm vào vô tận giết chóc bên trong. Nói chuyện mỗi một cái nơi hẻo lánh đều giấu giếm huyền cơ, phảng phất một tòa to lớn mê cung, để cho địch nhân mê thất trong đó. Tại nói chuyện phía ngoài nhất, thuận quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều tấm chắn binh chặt chẽ sắp xếp, trong tay tấm chắn lẫn nhau ghép lại, tựa như từng mặt không thể phá vỡ thuẫn tưởng, lại như một tòa sừng sững không ngã thành quan. Mà tại nói chuyện trung tâm nhất, một tòa cao ngất đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chu Ứng thân mang chiến giáp, đứng tại trên đài cao, trong tay cầm từng chôi nhan sắc khác nhau trận kỳ. Dưới đài cao, một đám tướng lĩnh chỉnh tề xếp hàng, bọn hắn đều là chỉ huy thiêm sự, tay cầm vạn quân quyền lực, chính chờ đợi Chu Ứng tướng lệnh. La Hoa. Chu Ứng ánh mắt quét qua, đưa tay đem một thanh màu xanh trận kỳ hướng phía dưới đài cao một tướng dùng sức ném đi, quát lớn: "Bản tướng mệnh ngươi chấp hưu môn, trưởng hưu môn quyền sinh sát. Phàm là nhập hưu môn chi địch, giết hết không xá." Chu Ứng tiếng như lôi đình, tràn đầy uy nghiêm. Mặt tướng lĩnh mệnh. La Hoa hai tay vững vàng tiếp nhận trận kỳ, thanh âm to lớn đáp. Sau đó, hắn lưu loát trở mình lên ngựa, mang theo một đám thân vệ, cấp tốc hướng về hưu môn mau chóng đuổi theo. Trang bị. Chu Ứng lời còn chưa dứt, lại đem một cái khác trôi trận kỳ bỏ xuống. Bản tướng mệnh ngươi chấp trưởng sinh môn quyền sinh sát. Nhập sinh môn người, giết chết bất luận tội. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trang bị giơ lên cao cao trận kỳ, trở mình lên ngựa, cũng là cấp tốc hướng về chính mình chấp trưởng sinh môn mà đi. Ngay sau đó, Chu Ứng đối còn lại lục tướng, từng cái ban cho trận kỳ, ra lệnh. Mỗi một chuôi trận kỳ rơi xuống, động tác đều là cấp tốc quả quyết. Giờ phút này, Chu Ứng chính là đang bệnh một trường vô hình trận lưới, lấy các đem chấp tiểu trận, hắn chấp trưởng đại trận chuẩn bị ngăn địch. Nói chuyện, tám môn mỗi người đều mang huyền cơ, ở trong chứa càn khôn bắt quái chi đạo, biến ảo khó lường. Toàn bộ trận hình vận chuyển đều từ Chu Ứng một người điều khiển. Trận chiến ngày hôm nay, cách xa nhau trăm ngàn năm qua, nói chuyện lần nữa như thế. Tại cái này nói chuyện bên trong, cho dù Bắc Nguyên Thiết Kỵ giỏi về tại Bình Nguyên sông lên giết, nhưng đại trận bố trí xong về sau, mỗi một mặt đều như là tường đồng vách sắt, mỗi một môn đều giấu giếm vô tận sát cơ. Một khi bước vào trong trận, cơ hồ hữu tử vô sinh. Đợi đến chúng tướng đều đến riêng phần mình trưởng không trận môn về sau, Chu Ứng hai tay đều cầm một thanh trận kỳ, đứng tại trên đài cao, ánh mắt nhìn chăm chú phía bắc, lặng lặng chờ đợi. Đại trận đã lập, liền chờ Bắc Nguyên Kỵ binh ra trận. Nói chuyện, về giết chi trận, đây cũng là thuộc về ta Thanh Vân Hán gia quân trận chi tình. Lần này liền để ta Chu Ứng lại xuất hiện nói chuyện chi uy. Chu Ứng đáy lòng âm thầm nghĩ tới, tràn đầy sắc cơ. Tại nói chuyện về sau, 3 vạn kỵ binh chỉnh tề đứng trang nghiêm, tăng thêm Lưu Chân dưới trướng kia 1 vạn dụ địch kỵ binh, tổng cộng 4 vạn kỵ binh. Trong đó, 3 vạn là Đại Ninh kỵ binh, 1 vạn là Bắc Bình quân dưới trướng kỵ binh. Giờ phút này, bọn kỵ binh lặng lặng chờ đợi, đợi đến nói chuyện đem đại bộ phận Bắc Nguyên kỵ binh tiêu diệt về sau, bọn hắn đem làm sau cùng sinh lực quân, tiến hành kết thúc công việc tác chiến. Giờ phút này bọn hắn phụng Chu Ứng chi lệnh chờ đợi lấy tốt nhất xuất kích thời cơ. Cùng lúc đó, ở phía sau quân đóng quân chỗ, một tòa cao lớn nhìn đài cao đứng trang nghiêm. Quách Anh, Chu Lệ, Lý Cảnh Long tam tướng sóng vai đứng lặng tại trên đài cao. 3 người ánh mắt tụ vào, đều là rơi vào cái này quy mô hùng vĩ nói chuyện bên trên, cái này to lớn quân trận rõ ràng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Các ngươi nói, cái này nói chuyện thật có thể chính diện chống lại Bắc Nguyên Thiết Kỵ sao? Quách Anh cau mày, ánh mắt khóa chặt nói chuyện, trong mắt chảy ra khó mà che giấu thất vọng. Dù sao, một trận chiến này can hệ trọng đại, hai đường đại quân 15 vạn binh lực toàn bộ áp trú tại đây. Như cùng Bắc Nguyên Thiết Kỵ chính diện giao phong, lấy cái này 15 vạn đại quân thực lực, tuyệt không phải đối thủ. Bây giờ, tất cả hy vọng đều ký thác vào Chu Ứng bố trí tỉ mỉ nói chuyện bên trên. Nếu như bại, không nói Chu Ứng chịu lấy phạt, hắn cái này đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Bây giờ Quách Anh cũng là đang đánh cược a. Cực Chu Ứng có thể thắng, chính diện chiến thắng Bắc Nguyên kỵ binh. Quách Anh sắc mặt phức tạp, có thể ngoại trừ trông cậy vào Chu Ứng, ta cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác tới đối phó Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Đại tướng quân, Lý Cảnh Long thì 10 phần tự tin, giờ phút này hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện, phảng phất bị nó thật sâu hấp dẫn, trong mắt đều là vẻ chấn động. Tuy nói ta đối cái này nói chuyện huyền bí không hiểu, nhưng đơn nhìn trận thế này, cái này bố cục rộng rãi bao la hùng vĩ làm cho người khác sợ hãi thán phục. Cùng trong điển tịch ghi lại nói chuyện như thế, đơn giản không có sai biệt. Lý Cảnh Long nói, ngữ khí đều lộ ra kính nể. Một bên Chu Lệ thì là cũng không ngôn ngữ, Nhưng là, Chu Lệ trên mặt thần sắc cùng Lý Cảnh Long không có sai biệt, hai mắt tràn đầy vẻ chấn động. Làm là binh gia võ tướng, Chu Lệ đối các loại trận hình nghiên cứu rất sâu. Nhưng trước mắt tòa này nói chuyện, cùng hắn quen thuộc trường xa trận, tiến công trận các loại so sánh, chính là đại vu gặp tiểu vu, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Nói chuyện, tám môn là long môn, tám môn đều tử môn, vừa vào trong trận, hữu tử vô sinh. Loại này thất truyền trăm ngàn năm đại quân trận, lại bị Chu Ưng nắm giữ. Chu Lệ dưới đáy lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đáy lòng đã có đối nói chuyện sợ hai tháng phục, lại xen lẫn phức tạp cảm xúc. Từ trận này hình đến xem, sát thực biến ảo khó lường, vô cùng mênh mông. Quách Anh thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu, ta cũng thật hy vọng Chu tướng quân có thể bằng vào trận này đánh tan Bắc Nguyên kỵ binh. Nếu không, lần này Bắc phạt chi chiến chúng ta liền thật thúc thủ vô sách. Nghe ra được, mặc dù tin tưởng Chu Ưng, Quách Anh vẫn lo lắng. Chu tướng quân tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Lý Cảnh Long chém đinh chặt sắt nói, tràn đầy đối Chu Ưng tín nhiệm. Chu Lệ vẫn như cũ trầm mặc không nói, không có tỏ thái độ. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, ý nghĩ có chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn khát vọng có thể đánh tan Bắc Nguyên, bảo vệ Đại Minh cương thổ, đoạn mất Bắc cương ngoại địch tai họa. Có thể một phương diện khác, lại không hy vọng Chu Ưng lần nữa lập xuống chiến công. Dù sao, lần này nếu thật có thể đánh tan Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại công lao. Chu Ưng vô cùng có khả năng bằng vào này công lần nữa thăng quan tiến tước, địa vị nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Chu Lệ lại làm sao không phức tạp. Rốt cuộc, tại trải qua một đoạn thời gian chờ đợi về sau, một trận như sấm đạp động âm thanh từ xa mà đến gần, vô số kỵ binh từ phương xa của tới. Chỉ gặp Lưu Chân một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy vạn chúng kỵ binh hướng về quân trận chạy tới. Đợi đến nói chuyện trước, bọn kỵ binh cấp tốc phân tán ra đến, ngay ngắn trật tự lách qua đại trận, hướng về sau quân đội hướng hội tụ. Rốt cuộc đã tới. Nguyên quân. Đại trận trung tâm trên đài cao, Chu Ưng nhìn chăm chú phía bắc, hắn bằng vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế, quan sát cả vùng. Xa xa nhìn lại, nguyên quân kỵ binh chia tả hữu hai đường, lôi cuốn lấy vô tận sát khí, hướng phía đại trận tấn mãnh đánh thẳng tới. Đại địa tại nguyên cưới trà đạp hạ kịch liệt rung động, liền liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Trận khải. Chu Ưng hét lớn một tiếng, vang vọng trời cao. Hai tay nắm chặt hai thanh trận kỳ, đột nhiên vung vẩy mà động, đánh ra trận cờ lệnh. Lập tức,